Diễm Linh Cơ làm ra một bộ trẻ con là dễ dạy vẻ mặt, đối với Diễm Phi nói. Cô nương nói là, Phi Yên nguyện lưu ở nơi này, hướng tiên sinh đi học. Diễm Phi lần này không tiếp tục tranh luận, rất khiêm tốn mà gật đầu. Diễm Linh Cơ nghe được Diễm Phi, quay đầu bí ẩn hướng Bạch Thuấn hấp hai mắt, ý tứ chính là, chủ nhân, ta giúp ngươi giữ nàng lại đến nha. Nhìn thấy Diễm Linh Cơ nhỏ vẻ mặt, Bạch Thuấn khóc cười không 600 thôi, làm sao cảm giác hắn rõ ràng thắng, trái lại còn thiệt thòi đây. Tiểu kịch chàng. Thì ra là như vậy. Dĩ nhiên là như vậy. Diễm Phi nhìn Diễm Linh Cơ trước mặt cái kia đang tại dưới mưa đám mây, trong lòng tự nhiên hiểu ra, một hồi minh bạch dưới mưa nguyên lý. Không, kỳ thực cũng không phải chân thực, các ngươi muốn biết dưới bầu trời mưa chân tướng sao. Bạch Thuấn một mặt nghiêm túc nhìn Diễm Linh Cơ cùng Diễm Phi, hỏi. Không phải thật sự. Diễm Linh Cơ cùng Diễm Phi liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt chảy ra hiếu kỳ cùng không rõ vẻ mặt, cùng kêu lên hỏi. Vậy chân tướng là cái gì? Bạch Thuấn chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phun ra dưới mưa khoa học căn cứ. Kỳ thực thế giới này là một cái biên cố sự nhỏ mà cả bông sáng tạo, hắn muốn dưới mưa, thiên sẽ dưới mưa. Giải thích, Bạch Thuấn hướng về bên ngoài liệt nhật đốt người thiên không gọi một câu tác giả thật đẹp trai, nguyên bản sáng sủa thiên không dĩ nhiên là không hề có điểm báo trước lòng đất lên như chút nước lớn mưa. Chương 237, Hầu Nghiên tiểu tâm tư. Diễm Nhi. Ừm. Diễm Phi theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Lại phát hiện Bạch Thuấn không phải là đang gọi nàng, cũng đột nhiên nghĩ đến nàng và Bạch Thuấn quan hệ tốt xem không có thân mật đến có thể gọi như vậy. Chủ nhân, chuyện gì? Diễm Linh Cơ mang theo cảnh giác ánh mắt nhìn một chút vừa nãy cấp ứng Bạch Thuấn Diễm Phi, nhìn về phía Bạch Thuấn nhẹ giọng hỏi nói. Bạch Thuấn lo lắng sự tình quả nhiên phát sinh, hắn đã thấy sau đó hắn gọi một người, bên trong trang bốn cái nữ nhân đồng thời quay đầu lại đáp lời cảnh tượng. Mang Phi Yên cô nương đi chọn gian phòng ốc, để người hầu hỗ trợ thu dọn quét sạch một hồi. Bạch Thuấn nhìn cái kia bởi vì ứng cái kia âm thanh Diễm Nhi mà lúng túng túi đầu Diễm Phi, đối với Diễm Linh Cơ nói. Được rồi. Diễm Linh Cơ đi tới Diễm Phi trước mặt, đang chuẩn bị mở miệng gọi lên Diễm Phi cùng đi chọn gian phòng, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, đi tới giường ngủ bên cạnh, lật tới lật lui một hồi, cầm một căn hắc sắc dây buộc hướng đi Bạch Thuấn. Được. Diễm Linh Cơ giúp Bạch Thuấn lấy mái tóc thu dọn một phen, một lần nữa buộc. Bạch Thuấn đang chuẩn bị đứng dậy. Đã thấy Diễm Linh Cơ trong tay nắm lục căn lúc trước Bạch Thuấn đưa cho nàng hỏa linh châm, một hồi ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn. Bạch Thuấn hiểu ý nở nụ cười, từ bên cạnh nắm lên một cái lược, giúp Diễm Linh Cơ sửa sang một chút tóc, cây đuốc linh châm cắm vào về trên búi tóc mặt. Phi Yên cô nương, chúng ta đi thôi. Diễm Linh Cơ nội tâm sung sướng đi đến chính sững sờ nhìn bọn họ thể hiện tình yêu Diễm Phi trước mặt, ôn nhu nói. Được, cô nương dẫn đường. Diễm Phi nhếch miệng, đứng dậy nói. Diễm Linh Cơ mang theo Diễm Phi sau khi rời đi. Bạch Thuấn chuẩn bị đi ra cửa tìm một cái hồ Diễm Hầu Nghiên tỉ muội, vừa đi đến cửa, đã thấy hai người đã trở về. Phu quân. Hồ Diễm trong ánh mắt né qua một tia mừng rỡ, nhưng tính cách quyết định nàng sẽ không theo Diễm Linh Cơ một dạng nhào lên. Hồ Diễm bước nhỏ đi đến Bạch Thuấn bên người, lại bị Bạch Thuấn đột nhiên kéo vào trong lòng. A. Một tiếng thở nhẹ qua đi, Hồ Diễm yên tĩnh dán tại Bạch Thuấn trên miệng. Ừm. Một bên Hầu Nghiên ánh mắt phiết quá, như có chút lúng túng, bất quá nàng đã từng xem qua càng kích thích hình ảnh. Hiện tại chẳng qua là nàng thân là xử nữ ngượng ngùng tâm lý ở quấy phá mà thôi. Mội mội ngươi có hay không có trách ta giúp nàng từ chối cái kia Hàn Thái Tử? Bạch Thuấn thấy Hồ Nghiên vẻ mặt bối rối, nhẹ vô về Hồ Diễm Độc, nói đùa. Bạch Thuấn thấy Hồ Nghiên vẻ mặt bối rối, nhẹ vô về Hồ Diễm Độc, nói đùa. Không, mội mội nói hắn tình nguyện cùng ta cùng một nơi hầu hạ ngươi, cũng không muốn. Tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể nói lung tung vậy? Hồ Diễm vẫn chưa nói hết, đã bị một mặt hoảng loạn Hồ Nghiên đánh gãy. Vội vàng bước nhỏ chạy tới, nói. Vội vàng biện giải Hầu Nghiên phát hiện Bạch Thuấn mang theo không khỏi ánh mắt nhìn nàng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng túi đầu. Ta chỉ phải không muốn lại một lần nữa Hỏa Vũ Sơn trang bi kịch, muốn tìm một cái có thể dựa vào người mà thôi. Hầu Nghiên túi đầu, nhỏ giọng giải thích nói. Rõ ràng Hồ Diễm là tỷ tỷ, nhưng Hầu Nghiên tâm tư nhưng càng thêm phức tạp, cũng càng thêm hiện thực. Nàng không có nói chuyện gì tình cảm cùng ân tình, trải qua người nhà bằng hữu bị người diệt cửa. Hầu Nghiên muốn chỉ là tìm tới một cái có thể để cho nàng không buồn không lo, không cần lo lắng có một ngày lại trải qua một lần thống khổ hung thân dựa vào. Mà cái kia đến đây Tần Quốc để thân Hàn Vương Thái Tử, hiển nhiên không có tư cách này. Hầu Nghiên đối với Trung Nguyên sự tình hiểu biết không tính quá nhiều, dựa cả vào nàng cái kia đã chết đi phụ thân Hỏa Vũ Công cùng với nàng giảng giải, nhưng nàng cũng biết, Trung Nguyên thất hùng, Hàn Quốc yếu nhất. Về sau sự tình lại càng là giúp Hầu Nghiên chứng thực điểm này. Chỉ là bởi vì cái kia các nàng cựu nhân lưu ý còn băn khoăn tỉ tỉ, Hàn Quốc đã bị bách cắt nhường cho Tần Quốc một nửa quốc thổ. Mà cái kia đã từng hướng về nàng để thân cái kia Hàn Quốc Thái Tử, cũng nghe nói bị đương chúng đình trượng, liên quan với đề thân sự tình cũng không dám nữa để lên một câu. Hèn yếu như vậy vô năng nam nhân, coi như tương lai trở thành vua của một nước, cũng chỉ là vong quốc chi quân mà thôi, Hầu Nghiên như thế nào lại có nửa phần không muốn đây. Ngược lại, Hầu Nghiên nghe nói Trung Nguyên liệt quốc hòa thân là thái độ bình thường, coi như là một quốc gia chi công chúa vì nước sự tình minh ước cũng có thể gả tới địch quốc, nàng cực kỳ cảm kích Bạch Thuấn không có mảy may đem nàng đưa đến Hàn Quốc dự định. Bạch Thuấn thể hiện ra năng lực cùng phẩm tính, để Hầu Nghiên nội tâm sản sinh tán thành, vì vậy một lần tại cùng tỷ tỷ Hồ Diễm phòng bên trong mật đàm thời điểm, cẩn thận mà nói ra thẩm nghị phương pháp. Rõ ràng chỉ là hơi hơi đề cập một hồi, không nghĩ tới hôm nay tỷ tỷ nhưng thực sự nói ra, Hầu Nghiên vẫn còn chưa chuẩn bị xong. A, tỷ phu ngươi làm cái gì? Hầu Nghiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói. Chỉ thấy Bạch Thuấn đồng thời đem Hồ Diễm cùng Hầu Nghiên chặn ngang ôm lên, xếp, tốt, ở cùng một nơi, hướng đi gian phòng. Chưa chuẩn bị xong. Có vài nữ nhân, trời sinh chính là dùng để chinh phục, nếu như chờ nàng chuẩn bị kỹ càng, khả năng này rau cúc vàng đều nguội. Hết sức quen thuộc Bạch Thuấn rất hiểu biết Hồ Diễm Hầu Nghiên tỷ muội hai người tính cách không giống cùng tượng đồng nơi. Hồ Diễm nhẫn nhục chịu đựng, lúc trước bị Bạch Thuấn đẩy ngã về sau, Bạch Thuấn dù cho chỉ cần cho nàng một điểm ấm áp, nàng đều sẽ chọn tiếp thu. Mà Hầu Nghiên tuy nhiên càng thêm hiện thực, nhưng chỉ cần Bạch Thuấn phù hợp trong mắt của nàng yêu cầu về sau, bất luận làm cái gì, nàng đều có thể tiếp thu. Cùng Bạch Thuấn muốn giống như lúc, bị ném tới giường ngủ trên Hầu Nghiên tuy nhiên ngượng ngùng, nhưng cũng không có phản kháng, vươn mình nắm lấy tỉ tỉ tay, vẻ mặt có chút sốt sáng. Chương 238, hắc sát vật gì? Diễm Nhi, dạy dỗ ngươi muội muội. Bạch Thuấn nhẹ vỗ về Hồ Diễm nhu thuận tóc, chậm rãi mở ra nàng bích ngọc sắc y phục nói. Phu quân, ta không biết. Dù là cùng Bạch Thuấn đã nhiều lần, Hồ Diễm vẫn như cũ mười phần ngượng ngùng cùng muội muội một dạng quay đầu, không dám nhìn Bạch Thuấn. Vậy ta trước tiên dạy ngươi. Bạch Thuấn tiến đến Hồ Diễm bên hai, thì thầm vài câu, nhiệt khí thổi Hồ Diễm lỗ tai đỏ chót. Cũng không biết Bạch Thuấn nói cái gì, chỉ thấy Hồ Diễm trong ánh mắt toát ra một vệt vẻ kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt bị ngượng ngùng thay thế. Có thơ nói, gặp công tố miệng mắt mê ly, lưới tiêm như đôi môi như bích. Lại có người xưa nói, trong kinh có thiện khẩu kỹ người, từ đây quân vương bất tảo triều. Sau đó sự tình liền không ai biết, dù sao Tịnh Đế Liên Hoa đều là vợ, phòng bên trong giường như đỗ quên gái. Nhiều tiếng dễ nghe âm là lướt, việc này xấu hổ cùng ngoại nhân đề. Hầu Nghiên vừa bắt đầu rất ngượng ngùng, nhưng dần vào cảnh đẹp về sau nhưng chiếm cứ chủ động. Cũng không biết có phải hay không hồi tưởng lên ở phi lô thời điểm, cái kia Thiên Bạch Thuấn cùng nàng tỷ tỷ tư thế, nhất định phải 443 ngồi ở Bạch Thuấn trên thân. Không biết qua bao lâu, đã hoàn toàn mất tích tự mình Hầu Nghiên cảm giác xương đôi quả quyết, sủi lơ ở Bạch Thuấn trên thân, đầu gối ở Bạch Thuấn trên bả vai ngủ. Bạch Thuấn cẩn thận mà đem Hầu Nghiên ôm lên, làm cho nàng nằm thẳng đang ngủ trên giường nhỏ, liếc mắt nhìn trước cái thứ nhất ngủ đi qua Hồ Diễm, giúp hai người đắp kín mền. Bạch Thuấn nằm ở hai tỷ muội trung gian theo nghỉ ngơi một lúc về sau, liền đứng dậy mặc quần áo tử tế, đẩy ra đại môn đi ra ngoài. Ra khỏi phòng vừa đi vài bước, Bạch Thuấn đột nhiên cảm giác sau lưng thật giống có người đang nhìn chăm chú hắn, quay đầu nhìn lại, Diễm Linh cơ chẳng biết lúc nào chạy đến trên nóc nhà. Sẽ không vừa nãy đang nghe góc tường chứ? Bạch Thuấn vẻ mặt hờ hững, nhưng nội tâm lại là giấu trong lòng mười phần ác ý đất suy đoán Diễm Linh cơ cử động. Chủ nhân ở trong phòng làm gì chứ? Làm sao lâu như vậy mới đi ra? Diễm Linh cơ quay đầu đi, che giấu nội tâm ngượng ngùng, đối với Bạch Thuấn nói. Bạch Thuấn còn không có nghĩ kỹ làm sao biên, chỉ thấy Diễm Linh cơ thân thể như nước, sủi lơ ngồi ở đỉnh. Nguyên bản còn có thể che lấp một hồi vừa nãy hành vi Diễm Linh cơ biết rõ lần này cũng đã bại lộ, chỉ có thể mị nhãn không công Thuấn một chút. Tiểu Diễm Nhi yêu thích hát sắc sao? Bạch Thuấn đột nhiên mở miệng hỏi. Ừm. Diễm Linh cơ nghe được Bạch Thuấn vấn đề có chút kỳ quái, làm sao có thể đột nhiên hỏi cái này, nhìn về phía Bạch Thuấn về sau. Lại phát hiện Bạch Thuấn ánh mắt chính ném mạnh ở. Diễm Linh cơ nghe được Bạch Thuấn vấn đề có chút kỳ quái, làm sao có thể đột nhiên hỏi cái này, nhìn về phía Bạch Thuấn về sau, lại phát hiện Bạch Thuấn ánh mắt chính ném mạnh ở. Chủ nhân thích xem nói, có thể mang Diễm Nhi vào phòng bên trong, Diễm Nhi tùy tiện cho chủ nhân xem nha. Đem làn váy che khuất về sau, Diễm Linh cơ nội tâm mặc dù có chút ý xấu hổ, nhưng ở Bạch Thuấn trước mặt, Diễm Linh cơ nhưng dù sao là ưa thích cố ý dụ hoặc lấy hắn, lần này cũng không ngoại lệ. Khụ khụ, tính toán. Bạch Thuấn ho khan hai tiếng, từ chối. Vào phòng. Đùa giỡn, trong phòng giường ngủ phía trên còn nằm hai vị đây. Vậy vị Phi Yên tỷ tỷ vừa nãy có thể cũng ở nơi đây nha. Diễm Linh cơ thấy Bạch Thuấn dáng vẻ, hé miệng cười khẽ, tiếp tục nói. Cái gì? Nàng cũng ở nghe góc tường. Nghe được tin tức này, Bạch Thuấn, ACDG, biểu thị hơi kinh ngạc, dù sao lấy Diễm Phi tính cách thật giống nên chắc chắn sẽ không tới làm chuyện như vậy chứ. Đúng vậy à, vừa nãy Diễm Nhi hỏi nàng muốn nghe hay không một ít thú vị đồ vật, liền đem nàng mang đến, đáng tiếc Phi Yên tỷ tỷ chỉ nghe lập tức rời đi đây. Diễm Linh cơ điểm xuống đầu, một mặt vẻ đáng tiếc, nói. Ngươi là ma quỷ sao? Bạch Thuấn muốn cười nhưng lại không cười nổi âm thanh, bởi vì hắn là người trong cuộc A. Sắc mặt có chút đỏ bừng, Diễm Phi chạy ra trang viên, đi tới Lạc Dương trên đường cái, muốn đi tới bình phục một hồi tâm tình. Nhìn thấy mỹ mạo sang trọng Diễm Phi từ trong trang viên đi ra, chu vi Lạc Dương thành cư dân cùng thương lữ dồn dập toát ra ước ao ánh mắt. Người thứ bốn tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện, chủ trang viên này người rốt cuộc là người nào, lợi hại như vậy? Cũng không phải là sao? Xem ra Lạc Dương tam tuyệt muốn biến thành tứ tuyệt. Thương lữ cùng những người đi đường nghị luận sôi nổi, Diễm Phi nhưng một câu nói đều không có lọt vào tai, trong đầu còn đầy dây vừa nãy nghe được âm thanh kỳ quái. Diễm Phi lần này tới Lạc Dương nguyên bản cũng không phải chuyên tìm đến Bạch Tuấn, vẹn vẹn chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất làm cho nàng lúc trước hướng về một chuyến Lạc Dương, nhưng không có nói do nguyên nhân. Ở đi tới Lạc Dương, Diễm Phi vừa vặn nhìn thấy Bạch Tuấn trở về, liền cũng là đến cửa trèo lên thăm. Đi ở đầu đường bình phục nội tâm Diễm Phi trong lòng nghi hoặc lần thứ hai hiện lên, Đông Hoàng đến cùng tại sao phải nàng nhất định phải tới một chuyến Lạc Dương. Là Đông Hoàng đã đoán được Bạch Tuấn sẽ xuất hiện ở Lạc Dương, làm cho nàng tìm Bạch Tuấn, hay là khác biệt mục đích. Diễm Phi một đường nghĩ, cuốn Lạc Dương thành một vòng, lại trở về cửa trang viên, vẫn còn không có minh bạch Đông Hoàng dụ ý, đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao ở ấm Dương ra trong mắt tất cả mọi người, Đông Hoàng Thái Nhất chính là cao thâm mạn chắc đại danh tử. Cái này không chỉ là bởi vì Đông Hoàng cả ngày khoác hắc bào không có đường quá thể diện, hay là bởi vì Đông Hoàng thực lực và lời nói và việc làm, cũng đầy dẫy một luồng không giống nhân cảm giác. Chương 239, Chu Thất về sau. Ở Diễm Phi trở lại Bạch Tuấn trang viên trên đường, một cái một đường xa xa đi theo nam tử áo đỏ lưu luyến không muốn mà thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Nam tử áo đỏ hướng đi một ngói xanh chu mái hiên nhà, khá là xa xỉ hào trang viên, cửa trang viên đang đứng một mặt chỉ toàn không cần lão giả. Thiếu chủ, có người bái phỏng. Lão giả hướng nam tử áo đỏ sâu sắc túi đầu, cung kính mà nói nói. Bái phỏng. Người phương nào còn biết được bái phỏng ta cái này cái vô dụng người. Nam tử áo đỏ tự rêu nở nụ cười, thân hình xẹt qua lão giả, kính đi thẳng hướng về trong đó. Lão giả thấy thế vô dụng mảy may bất mãn, vẫn là túi đầu, con người, bước nhỏ tăng nhanh đuổi tới nam tử áo đỏ tốc độ, đồng thời hướng về nam tử giải thích nói. Thiếu chủ, đến bái phỏng là vị kia đến Tần Quốc làm hạt nhân Yến Thái Tử. Là hắn. Nghe được là Yến Đan đến bái phỏng, nam tử áo đỏ dẫm chân xuống, đột ngột sinh ra nghi hoặc, hắn là Tần Quốc hạt nhân, không đi Hàm Dương, làm sao có thể tới nơi này. Thiếu chủ, là như thế này. Lão giả thấy nam tử áo đỏ dừng bước lại, cũng lập tức dừng lại, bắt đầu giải thích. Vậy Yến Quốc Thái Tử ở Triệu Quốc từng cùng hiện nay Tần Vương từng có giao tình, lần này Phó Tần làm vật thế chấp, Yến Thái Tử dùng cái này giao tình khẩn cầu Tần Vương để cho ở Lạc Dương, Tần Vương liền đáp ứng. Nghe được lão giả sau khi giải thích, nam tử áo đỏ sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ. Cái này Yến Quốc hạt nhân chủ động yêu cầu giữ Lạc Dương, hiện tại lại tới bái phỏng hắn cái này bị giam lỏng phế nhân, đến cùng có mục đích gì? Không sai, cái này nam tử áo đỏ chính là cuối cùng một đời Chu Thiên Tử Tàng Tôn, Chu Triều Công Thất về sau. Nếu là đặt ở 10 năm trước, nam tử áo đỏ dựa vào Chu Thất về sau thân phận, không người dám bất kính cho hắn. Nhưng từ khi Doanh Tắc nuốt Tây Chu, nạp cửu đỉnh lã bất vi diệt Đông Chu, chiếm Lạc Dương về sau, Chu Triều hoàn toàn diệt vong, Chu Thiên Tử hiện tại chỉ tồn tại ở lịch sử ghi chép bên trong. Mà những cái sở hữu Chu Triều công thất, gác gao, tù tù, đồng thời tất cả mọi người bị Lã Bất Vi mạnh mẽ đổi họ vì là Chu, cho dù là Chu Thiên Tử trực hệ hậu duệ, cũng không thể ngoại lệ. Đây cũng là tại sao nam tử áo đỏ nghe nói Yến Đan đến bái phỏng, biểu hiện có chút không khỏi bi thương nguyên nhân. Hán đường đường Chu Thiên Tử tăng tôn, lại chỉ có thể họ Chu, mà cái kia Yến Quốc Thái Tử lại như cũ họ Cơ. Đi gặp một chút đi, xem hắn một cái hạt nhân, có thể có cái gì tính toán. Nam tử áo đỏ thở dài, đối với lão quản gia nói. Vâng, lão nô cái này đi chuẩn bị ngay rượu và thức ăn. Lão giả nghe vậy túi đầu lui ra. Tiểu muội. Nam tử áo đỏ tiến vào trong phòng, đã thấy cái kia muội muội Chu Diệu đang ngồi ở một thanh niên bên cạnh tiếng cười cười nói nói, không khỏi nhíu nhíu mày. Huyền ca ca. Chu Diệu thấy đương gia làm chủ ca ca trở về. Nhất thời trên mặt né qua một tia sợ hãi, vội vàng nghiêm chỉnh lại. Yến Đan bái kiến công tử. Thanh niên cũng lập tức đứng dậy hướng về nam tử áo đỏ bái nói. Chu Huyền hiện tại bất quá một giới thảo dân, Chu Triều đã mất, tại sao Chu Thất công tử danh xưng? Chu Huyền hiện tại bất quá một giới thảo dân, Chu Triều đã mất, tại sao Chu Thất công tử danh xưng? Nam tử áo đỏ cười tự rêu nói. Tần Quốc tàn bạo như hổ sói, dĩ hạ phạm thượng, át gặp trời phạt. Công tử nhược tâm tồn Chu Thất, cái kia Chu liền từ không bị diệt quá. Yến Đan trong ánh mắt lóe tinh quang, nhìn Chu Huyền, mở miệng nói. Ồ! Chu Huyền trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm than cái này Yến Đan quả nhiên là chuẩn bị đến lợi dụng thân phận của hắn đến làm những chuyện gì, nhưng ở bề ngoài lại vẫn là nhiệt tình vạn phần. Yến Thái tử trước tiên vào chỗ, Huyền đã để lão buộc chuẩn bị rượu và thức ăn, chúng ta sau đó ở từ từ nói chuyện. Chu Huyền thân tay Yến Đan vào chỗ, mình cũng đi tới đối diện án đài bên cạnh, ngồi xổm hạ xuống. Không yêu cầu hoa tươi. Từ khi Bạch Thuấn phát minh cái bàn về sau, ngồi quỳ chân thói quen từ từ biến mất, chỉ có ở chính thức trường hợp, nước cùng nước ở ngoài đưa trước mới có thể dùng được. Cảm ơn công tử. Yến Đan cũng không sốt ruột, cảm ơn Chu Huyền sau liền lặng lặng ngồi ngay ngắn ở đó. Tiểu muội, còn không lui xuống. Chu Huyền chừng một chút cái kia chính ở chỗ này thỉnh thoảng liếc một chút Yến Đan muội muội, nói. Đúng, đúng. Chu Diệu thấy ca ca trách cứ, thân thể run lên, lập tức theo tiếng rời phòng. Rượu và thức ăn từ từ trên đầy về sau, Chu Huyền nhắm mắt lại chậm rãi mở, nhìn về phía Yến Đan, mở miệng nói, Yến Thái Tử, hiện tại có thể nói. Thở ra, chẳng lẽ không phải cái kia Yến Đan còn muốn theo mấy năm trước một dạng, lấy Chu Thiên Tử tên hợp tung lục quốc phạt tần. Bạch Thuấn ngồi ở trên ghế nằm, nghiêng chân nhìn trong tay cách múa dao lên tình báo, ngáp một cái, nói. Chủ thượng, còn cần tiếp tục giám thị sao? Cách múa đứng ở Bạch Thuấn phía sau, một bên giúp Bạch Thuấn xoa vai, một bên nhẹ giọng hỏi nói. Cùng lần này một dạng, thuận đường chú ý một chút là được, nông gia bên kia thế nào? Bạch Thuấn tiện tay đem viết có tình báo miếng vải hướng về bên cạnh trong chậu than ném một cái, hỏi. Nông gia ở Tần Quốc phân bộ cùng nhân số so với Tần Triều Tương Vương thời kỳ nhiều gấp bội, ở trong thành Lạc Dương, thì có một chỗ nông gia phân đường. Cách múa trong tay động tác không có dừng lại, hướng về Bạch Thuấn báo cáo. Nói là nhiều gấp bội, nhưng ở doanh tắc thời kỳ, bởi vì Bạch Thuấn diệt sát nông gia 2,400 đệ tử cùng trọng thương 6 vị đường chủ. Dẫn đến nông gia ở Tần Quốc hầu như diệt tuyệt. Vì lẽ đó gấp 10 lần cũng không tính được quá nhiều, nhưng là tuyệt đối không tính thiếu. Thú vị, gần nhất lại thuận tiện chú ý một chút mặc ra đi. Bạch Thuấn vô vỗ trên bả vai cách múa tay, đứng lên, nói. Chương 240, Khôi Hải đảm đương Hàn Quốc. Đạp đạp đạp. Chủ nhân, nên dùng bữa tối. Diễm Linh Cơ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đúng. Được, đi thôi. Bạch Thuấn mở ra phòng cửa, đi ra ngoài, nói. Ừm. Diễm Linh Cơ phòng nghỉ bên trong liếc một chút, phát hiện cái gì dị dạng đều không có, liền bước nhỏ đuổi tới Bạch Thuấn bước chân. Hai người tiếng bước chân càng đi càng xa về sau, cách múa từ trên xà nhà nhảy xuống, nhìn về phía hai người rời đi phương hướng. Nàng! Chính là danh xưng kia chủ nhân sao? Cách múa hồi tưởng lên cái kia một ngày nàng xưng hô Bạch Thuấn chủ nhân lại bị một năm, bảy từ chối, hiện tại gặp phải chính chủ, không khỏi trong lòng có chút cay đắng. Hô! Đang tại cách múa thất thần thời điểm, trước mặt nàng đột nhiên bỗng dưng đốt lên một đám lửa, cách múa giật mình, lùi về sau một bước, đã thấy ngọn lửa kia chậm rãi biến thành một cái tiểu nhân, đối với nàng nháy dưới con mắt về sau, liền tiêu tan. Nàng đã phát hiện ta sao? Cách múa thở một hơi, sau đó lắc đầu một cái, đạp chân xuống, biến mất tử á nguyên địa. Một bên khác, Yến Đan từ Chu Huyền quý phủ rời đi, trở lại cái kia quảng cu é Yến trong phủ thái tử. Liền như là Chu Huyền suy nghĩ như vậy. Yến Đan tìm hắn mục đích chính là vì mượn Chu Thất về sau danh tiếng, để hắn về sau tất cả hành vi biến thành chính nghĩa cử chỉ. Yến Đan mặc dù tại Mạc Gia có một vị trí, nhưng hiện tại Mạc Gia cự tử tuân theo phi công kiêm ái Mạc Gia tổ hấn, kiên quyết phản đối Mạc Gia tham dự tiến vào quốc gia cùng tư nhân trong tranh đấu. Đối với Mạc Gia cự tử lục chỉ hắc hiệp hành vi, Yến Đan thật sự là không rõ, mấy lần khuyên bảo đều không thành công hiệu quả. Mạc Gia không phải là một quốc gia chi học nói, cũng không phải một quốc gia môn phái. Đối với Yến Đan tới nói, Yến quốc là hắn tất cả, nhưng đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp tới nói, thất quốc bình đẳng. Yến Đan muốn vận dụng Mạc Gia lực lượng đến lợi Yến quốc, nhược tân nước, cái này không khác nào là đem Mạc Gia cho rằng tư nhân binh khí sử dụng. Yến Đan cũng không biết, nhưng làm Mạc Gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp lại biết rõ một cái bí văn. Mạc Gia đời thứ hai cự tử Cầm Hoạt Ly đã từng đồng ý quá lúc Tần Quốc Thái Phó Bạch Thuấn, như Mạc Gia sẽ có một ngày trở thành một nước một người binh lính khí, Mạc Gia tồn vong đem nhậm chức Bạch Thuấn quyết định. Lục Chỉ Hắc Hiệp về tình về lý, cũng không thể để Mạc Gia trở thành Yến Đan công cụ, cái này không chỉ có vi phạm Mạc Gia tổ hấn cùng ý định ban đầu, lại càng là Mạc Gia thai họa ngập đầu. Lục Chỉ Hắc Hiệp về tình về lý, cũng không thể để Mạc Gia trở thành Yến Đan công cụ, cái này không chỉ có vi phạm Mạc Gia tổ hấn cùng ý định ban đầu, lại càng là Mạc Gia thai họa ngập đầu. Yến Đan vô pháp từ Mạc Gia thu được trợ giúp, cũng chỉ có thể liên hệ nông gia, nhưng hắn còn không biết nông gia cùng Xương Bình quân Mị Khải quan hệ. Chỉ biết những năm này Tần Quốc từ từ mở rộng nông gia phát triển. Yến Đan cầu viện tin tức sắp tới Hàm Dương Thành bên trong Mị Khải trong tay, Mị Khải đang suy tư sau một lát, liền quyết định thử nghiệm đất đầu tư Yến Đan một hồi. Mị Khải để Lạc Dương phân đường người đi tiếp xúc Yến Đan, nhưng là giới hạn với Lạc Dương nông gia đệ tử. Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, Diễm Phi ở tại Bạch Thuấn trên tòa phủ đệ, mỗi ngày trôi qua hội chăm chú hướng về Bạch Thuấn dạy tinh tượng cùng tự nhiên vấn đề. Ngoài ra, Diễm Phi không có quên Đông Hoàng đưa cho hắn nhiệm vụ, cố ý kết bạn cũng tiếp cận Yến Đan, dùng cái này bộ lấy Thương Long thất túc bí mật. Ở Diễm Phi kết bạn Yến Đan trước, Bạch Thuấn sớm cho nàng trên một tiết khóa, không biết nàng nghe vào ít nhiều, nhưng tuyệt đối đã đối với Yến Đan sản sinh nhất định tính cảnh giác. Có người yêu thích ngự tỷ, có người yêu thích la lụy, có người yêu thích vợ người, nhưng Bạch Thuấn nữ nhân bên cạnh vợ người khí chất xưa nay cũng là chính hắn tự mình bồi dưỡng. Ngay tại Lạc Dương Thành trở thành trong gió lốc thời điểm, Bạch Thuấn lại như cũ thành thơi đất mỗi ngày cho Diễm Phi trên một tiết nhỏ khóa, không có chuyện gì đùa một hồi Diễm Linh Cơ. Mãi đến tận một ngày, Cách Múa mang theo một cái bị chân tay bị trói người, xuất hiện ở Bạch Thuấn trước mặt. Đây là người nào a? Bạch Thuấn thân thể ở trên ghế nằm thư triển, nghiêng đầu nhìn bị ném xuống đất kia cá nhân, hỏi. Bạch Thuấn căn bản không nghĩ tới Cách Vũ hội đột nhiên cầm lấy một người trở về, bất quá hắn đã có thể kết luận, người này tuyệt đối không phải là nông gia, Mặc gia cùng với Yến Đan, Chu Huyền người bên kia. Bởi vì lấy Cách Múa chuyên nghiệp tố dưỡng, căn bản không thể đi bắt một người đả thảo kinh xà. Nhưng vấn đề lại tới, nếu như không phải là cái này mấy nhà người, phổ thông tiểu mao tặc trực tiếp giết, hoặc là vứt quan phủ là được, hà tất mang tới Bạch Thuấn nơi này đến. Hàn Quốc bên kia đến, ném cho ảnh mật vệ chơi hai ngày liền được không mở miệng, vô vị. Cách Múa khinh thường liếc một chút bị nàng ném xuống đất người, đi tới Bạch Thuấn bên người, nói. Ồ, Hàn Quốc vẫn còn có người có can đảm đến Tần Quốc chơi. Hắn mục đích là gì? 2.9 Bạch Thuấn con mắt lóe lên, nhìn về phía mặt đất người kia, tò mò hỏi. Hắn nói là phụng mệnh đến Tần Quốc thành lập mạng lưới tình báo, kết quả vừa tới không bao lâu đã bị bắt đi, khanh khách. Cách Múa hồi tưởng lên ảnh mật vệ đem người này giao cho nàng, làm cho nàng mang cho Bạch Thuấn lúc nói tin tức, không khỏi che miệng cười rộ lên. Nghe được Cách Múa, Bạch Thuấn không khỏi đối với phía dưới tên kia sản sinh một cm đồng tình, đứng lên, đi tới người kia trước mặt, vô vô bả vai hắn. Tần Quốc nơi này đang tại thần tiên đánh nhau, các ngươi Hàn Quốc không có chuyện gì có thể hay không đừng loạn chen vào. Chương 241, bị bắt Thoa Y Khách. Thoa Y Khách, Hàn Quốc kể đến hàng đầu mạng lưới tình báo đầu mục, trực thuộc ở Đại tướng quân Cơ Vô Dạ phía dưới, không nghĩ tới cũng chỉ có chút năng lực ấy, quá khiến ta thất vọng. Bạch Thuấn từ Cách Múa trong tay tiếp nhận Thoa Y Khách nhận tội đồ vật, nhìn quét qua đi ném qua một bên, nhìn mặt đất cặp mắt kia vô thần người thanh niên trẻ, nói. Mật báo núi ghi chép, Thoa Y Khách lẻn vào Tần Quốc ngày đó, bởi vì không có chiếu thân thể thiếp, bị phát hiện bắt lấy chạy trốn. Giả tạo chiếu thân thể thiếp về sau, bởi vì mùa nóng ngày trên người mặc giày áo tơi lấu đồng, bị tuần tra, phát hiện chiếu thân thể thiếp quan phủ không có ghi chép, là giả tạo, lại bị truy sát. Bỏ rơi truy sát, ném xuống áo tơi lấu đồng, Thoa Y Khách cùng phổ thông bình dân một dạng đi tới quan phủ chủ động công việc chiếu thân thể thiếp, kết quả bởi vì ngự khí quá mức lạnh lùng, không có chút nào tình cảm, bị tuần tra, lần thứ hai bị phát hiện thân phận. Trải qua phía trên mấy lần bắt lấy thất bại, ảnh mật vệ tự mình điều động. Thoa Y Khách lần này là chạy trời không khỏi nắng, trực tiếp bị tóm, đồng thời được đưa đến 10 phòng tối bên trong tiến hành thẩm vấn. Ảnh mật vệ nhóm người này đều là từ La Vong xuất ngũ hạ xuống, không thể quá mấy ngày liền cậy ra vị này Hàn Quốc tình báo đầu lĩnh miệng. Nói thật, Hàn Quốc lần này cử động thật là không thể tưởng tượng nổi, bất quá nghĩ đến Hàn Quốc não tàn cử động đã không phải lần đầu tiên, Bạch Thuấn cũng chỉ có thể ly hôn múa một dạng, nở nụ cười mà qua. Hàn Quốc, yếu nhất nhỏ nhất quốc gia. Trước đây không lâu còn vừa cắt nhường cho Tần Quốc một nửa lãnh thổ, kết quả hiện tại phái người muốn ở Tần Quốc thành lập mạng lưới tình báo. Đây là tại khôi hài sao? Vậy thì theo một cái ở trong vườn trẻ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tiểu bằng hưu, chạy đến trường đại học bên trong, muốn dùng vũ lực chinh phục toàn bộ người. Tần Quốc từ khi thương hưởng biến pháp tới nay, một quãng thời gian rất dài đều là đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường. Coi như hiện tại bị Lã Bất Vi hơi hơi biến hóa một điểm, nhưng trên tổng thể không có đổi. Một cái ngoại lai lẻn vào người, như thế nên ngang, không phải là muốn chết sao? Đương nhiên, cái này nên ngang là đối với gián điệp cùng đặc công tới nói, mà không phải tướng đối với người bình thường. Không thể không nói Thoa Y Khách chuyên nghiệp tố dưỡng quá kém, kém đến để Bạch Thuấn cũng có chút bận tâm Tần Quốc bên này chắc chắn sẽ cũng là giống như hắn phế phẩm. Cách Múa, ta nói, ngươi nhớ. Bạch Thuấn sờ lên cằm suy nghĩ một lúc, đột nhiên mở miệng nói. Vâng. Cách Múa nghe vậy lập tức từ trên thân không biết nơi nào lấy ra một quyển vải trắng, cùng một nhánh Bạch Thuấn đưa cho nàng bút than. Ngã trên mặt đất hai mắt vô thần Thoa Y Khách nghe vậy lộ ra xem thường nụ cười, cho rằng Bạch Thuấn chẳng qua là đang cố lộng huyền hư. Hắn cho rằng bị Tần Quốc bắt được cũng chỉ là Tần Quốc đề phòng nghiêm ngặt mà thôi, luận điệp báo hắn thoa y khách tuyệt đối là đương đại kiệt xuất. Bạch Thuấn nhưng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp sửa sang một chút trong đầu tin tức, bắt đầu nói đến. Gián giả, bất luận khi nào đều muốn hỏi mình một vấn đề, ta là ai? Vĩnh viễn không nên quên chính mình hiện hữu hiểm hộ thân phận, càng không nên quên chính mình thân phận chân thật. Người khác gọi ngươi tên gọi phía sau, bất luận là cái nào tên, đều là nguy hiểm nhất thời điểm. Tuyệt đối không nên nằm mơ, nói mơ là chí mạng, lại càng không muốn say rượu. Tuyệt đối không nên nằm mơ, nói mơ là chí mạng, lại càng không muốn say rượu. Không cần nói quá nói nhiều, cũng không cần không nói lời nào. Không muốn ra vẻ mình quá đặc biệt, T.A.E.H.U.N. mục đích. Đương nhiên, ở lao thủ trước mặt, quá phổ thông càng bắt mắt. Bạch Thuấn vừa nói, cách mua thật nhanh ghi chép, mà một bên ngã trên mặt đất thoa y khách đã sửng sốt, hắn nơi nào có thể nghĩ tới đây một nhóm còn có để ý nhiều như vậy. Nói chung, ánh mắt ngươi, mũi, miệng, lỗ tai, hai tay, thậm chí toàn thân, tình cảm, sinh mệnh, cũng không phải là mình, lúc khi tối hậu trọng yếu cũng có thể trừ. Thế nhưng không lúc khi tối hậu trọng yếu, nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ. Một cái tốt gián giả, hắn có thể đóng vai một cái vui cười tức giận mắng thằng hề, cũng có thể biến thành một cái ôn lương cung kiệm quý tộc. Nói chung, lúc nào, thân phận gì, đều cần lựa chọn. Ngu xuẩn nhất gián giả cùng sát thủ, chính là theo cái này thoa y khách một dạng, đem hết thể đều hiện ra lộ ở bên ngoài. Được, tạm thời liền những thứ này. Khổ cực, chờ sau đó sau khi rời đi đi giao cho ảnh mật vệ. Bạch Thuấn sau khi nói xong, vì là múa bút thành văn cách 530 múa rót chén trà nước, nói. Tạ chủ thượng. Cách múa viết xong để bút xuống, trà trà thái dương mồ hôi, hai tay nâng lên Bạch Thuấn cho nàng nước trà, uống một hớp. Bạch Thuấn đã nói xong, lại nằm hội trên ghế nằm, mà cái kia thoa y khách đã nghe xong toàn bộ ở. Cách múa uống xong trà về sau, nhìn thấy Bạch Thuấn thủ thế, ngầm hiểu, rót một ly trà, bưng đến Bạch Thuấn trước mặt. Đúng, ngươi biết tại sao trọng yếu như vậy đồ vật, ta sẽ ngay ở trước mặt ngươi nói sao. Bạch Thuấn uống một hớp có chứa cách múa môi trà thơm nước, nhìn thoa y khách, hỏi. Nghe giữa thiên cảm giác được ích lợi không nhỏ, hơn hẳn đọc sách 10 năm thoa y khách chấn động mạnh một cái, phảng phất từ trong mộng thức tỉnh. Đúng vậy a, trọng yếu như vậy đồ vật, Bạch Thuấn ngay ở trước mặt hắn mặt nói. Ngươi muốn giết ta? Thoa y khách hỏi ra một cái hắn cảm giác là từ trước tới nay ngu xuẩn nhất vấn đề. Chương 242, thoa y khách cái chết. Thoa y khách hỏi ra vấn đề này, chính mình cũng cảm giác thấy hơi ngu xuẩn, hắn đến Tần Quốc lần này vén râu hùn cử động, kết quả là cái gì còn phải hỏi sao? Mạng ngươi không đáng giá. Bạch Thuấn miệng tiếp được cách múa đưa tới hoa quả, nói, các ngươi không phải là được xưng tứ hung tướng sao? Đem vừa nãy những câu nói kia thuật lại cho triều nữ yêu, nói cho nàng, làm nhà gái, tốt nhất mang một ít đồ cưới mới tốt. Cái gì? Ngươi biết? Xuyệt. Bạch Thuấn đối với khiếp sợ thoa y khách làm một cái cấm khẩu động tác, ta chỉ là để cho ngươi biết ngươi nên làm cái gì, không thể để ngươi vấn đề. Nếu như ta không nghe theo, ngươi sẽ giết ta, thật sao? Thoa y khách trầm mặc chốc lát, hỏi. Tiểu băng hưu, phí lời hơi nhiều nha. Bạch Thuấn rút ra một bên treo trên vách tường phối kiếm, mở miệng nói. Ta đáp ứng. Thoa y khách cúi đầu, con mắt né qua một đạo tinh quang, trong miệng lại là dường như sợ sệt giống như vội vàng đáp ứng Bạch Thuấn. Thoa y khách mới vừa từ Bạch Thuấn những lời nói kêu bên trong học đến một ít đồ vật, lập tức hiện học hiện mại, ngụy trang vẫn tính có thể. Vậy được, ta sẽ phái người đem ngươi đưa đến Hàn Quốc. Bạch Thuấn thanh kiếm lại trả về, nói. Không cần làm phiền đại nhân, ta mình có thể trở lại. Thoa y khách khiêm tốn nói, nếu không phải hắn tay chân bị trói ở, hận không được cho Bạch Thuấn quỳ xuống. Ngươi lo ngại, ta ngoài ý muốn nghĩ là, ngươi bất quá là cái tiện thể nhắn mà thôi, chỉ cần một cái miệng, đi đứng trước hết đánh gây đi. Bạch Thuấn vừa dứt lời, cách múa đạp bước liền tiến lên, tay nhỏ nắm lấy thoa y khách tay chân, dùng lực ốn một cái, tiếng gãy xương âm theo thoa y khách tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tìm đi Hàn Quốc tân trịnh đội buôn. Để bọn hắn đem cái tên này mang hộ trên. Bạch Thuấn mắt nhìn mặt đất đã ngất đi thoa y khách, đối với cách múa nói. Vâng. Cách múa chắp tay theo tiếng, vứt ra một sợi dây thừng, cuốn lấy thoa y khách thân thể, kéo đi ra ngoài. Tân trịnh cách Lạc Dương đi bộ cũng chỉ cần hơn 2 canh giờ, xe ngựa nói thì càng nhanh, cũng may mà Lạc Dương không có Tần Quốc đại quân, bằng không Hàn Vương khả năng ngày ngày lo lắng đề phòng sống sót, bởi vì quân Tần có thể bất cứ lúc nào công phá hắn đều thành. Trọng thương hôn mê thoa y khách cảm giác thân thể đột nhiên đau xót, tỉnh lại, nhìn thấy chu vi quen thuộc cảnh tượng, hắn biết là trở lại Hàn Quốc. Ôi, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu. Thoa y khách lộ ra nụ cười đắc ý, dù cho hắn hiện tại bị thương nặng. Hắn hiện tại biết được một cái thiên đại bí mật, đó chính là triều nữ yêu cùng Tần Quốc Bạch Thuấn có nhất định liên hệ, mà Bạch Thuấn nhưng cho là hắn cùng Triệu Nữ Yêu là một nhóm người, lại đem liên hệ công tác giao cho hắn. Hắn hiện tại biết được một cái thiên đại bí mật, đó chính là Triệu Nữ Yêu cùng Tần Quốc Bạch Thuấn có nhất định liên hệ, mà Bạch Thuấn nhưng cho là hắn cùng Triệu Nữ Yêu là một nhóm người, lại đem liên hệ công tác giao cho hắn. Hành động này trái lại làm cho hắn chiếm cứ quyền chủ động, thậm chí có thể sử dụng bí mật này đến uy hiếp được đều là tứ hung tướng Triệu Nữ Yêu, thu được lợi ích. Cho tới Bạch Thuấn để hắn nói cho Triệu Nữ Yêu những cái bồi dưỡng điệp báo gián giả phương pháp, Thoa Y khách tự nhiên sẽ không nói cho Triệu Nữ Yêu, nhất định là chính mình hưởng dụng, vừa vặn có thể dùng những cái phương pháp bồi dưỡng được một nhóm thuộc hạ đến. Một tháng sau, Thoa Y khách dưỡng cho tốt tay chân thương thế, bí mật định ngày hẹn Triệu Nữ Yêu. Đang giảng giải một lần hắn ở Tần Quốc tao ngộ về sau, Thoa Y khách vứt ra bí mật kia. Ngươi phải biết, bí mật này bất luận là bị Cơ Vô Dạ đại nhân biết rõ, vẫn bị Hàn Vương biết rõ, ngươi xuống sân có thể nghĩ. Thoa Y khách ở hắc sắc đấu đồng dưới mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn lần này mặc dù trọng thương thất bại mà về, nhưng nếu như đem tình báo này trình đi lên, vẫn là một cái công lớn. Nếu là hắn không trình đi lên, nói rõ Triệu Nữ Yêu đáp ứng hắn điều kiện, như vậy hắn vẫn như cũ không lỗ. Bất luận làm sao, hắn đều đứng ở thế bất bại. Ha ha ha, thế nhưng là, ngươi biết hắn tại sao lại để ngươi tìm đến ta sao? Minh Châu mắt phượng mang theo xem thường tâm tình liếc một chút cưỡng bức nàng Thoa Y khách, hỏi ngược lại. Thở ra, không phải là cho rằng ngươi và ta là một nhóm sao? Nhưng hắn cũng không biết. Thoa Y khách vẫn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa, hắn một lần ra hiện tại Cơ Vô Dạ trước mặt, đang bị một đội binh sĩ chống chọi, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Tên rác rưởi này, mang xuống. Cơ Vô Dạ miệt thị liếc hắn một cái, chống đôi hắn giáp sĩ nói. Không. Đại nhân, ta có bí mật muốn bẩm báo ba. Thoa Y khách nhìn thấy chu vi lập lòe quang mang đao phủ, không khỏi tâm thần cố nức, vội vàng hô. Thật sự là đáng thương đây, ở trước mặt hắn đùa bỡn ngươi kia đáng thương trí tuệ, thật sự là muốn chết. Minh Châu dùng huyễn thuật khống chế lại áo tơi, Triệu Hảo, khách tâm thần, từ đó biết được Bạch Thuấn nói cho nàng nói về sau, không khỏi vũ mị nở nụ cười. Nhìn cái kia dại ra bất động Thoa Y khách, Minh Châu nhổ xuống một cây châm cài tóc, chậm rãi đâm vào hắn trong huyệt thái dương. Hiển nhiên, Bạch Thuấn dễ dàng để cho chạy Thoa Y khách, là có nguyên nhân. Lúc trước ở Tuyết Y Bảo phụ cận gặp phải Minh Châu, mà Minh Châu đối với Bạch Thuấn sử dụng huyễn thuật thất bại, Bạch Thuấn cũng được biết Minh Châu biết điều khiển huyễn thuật năng lực. Trực tiếp để cho chạy Thoa Y khách, là bởi vì Bạch Thuấn hiểu rõ Thoa Y khách bản tính, hắn nhất định sẽ không trực tiếp đem bí mật này đăng báo, mà là sẽ chọn cầm nó đi uy hiếp Triệu Nữ Yêu, đạt được càng to lớn hơn lợi ích. Mà khi Thoa Y khách đi uy hiếp thời điểm, đó chính là hắn sinh mệnh chung kết thời điểm. Chương 243, Tiến đan mê hoặc thất bại. Thoa Y khách trước khi chết trong nháy mắt thoát ly huyễn thuật, nhưng bất luận hắn có cái gì sau lưu thủ đoạn cũng đã không kịp. Hắn tưởng nhầm Triệu Nữ Yêu chỉ là cùng Tần Quốc mấy người lén lút đặt thành một ít giao dịch, lại không nghĩ rằng nàng nhãn giới đã sớm đặt ở Hàn Quốc ở ngoài. Giết chết Thoa Y khách về sau, Minh Châu rất là bình tĩnh đất báo cáo đi tới, liền nói là Thoa Y khách bị phản bội Cơ Vô Dạ, phản bội Hàn Quốc, nương nhờ vào Tần Quốc, nàng phát hiện sau liền giết chết. Nguyên bản Thoa Y khách dùng để uy hiếp nàng từ ngữ, ngược lại bị ném tới hắn trên người mình. Mà chủ yếu nhất là, Hàn Quốc cùng Cơ Vô Dạ một phương còn không thể không tin, không phải vậy giải thích thế nào Tần Quốc sẽ đem một cái lẻn vào người dễ dàng thả lại Hàn Quốc. Mất đi Thoa Y khách cũng không phải đại sự là tình báo phương diện váy long không đầu, mà không có thí sinh thích hợp, Huyết Y Hầu cùng Phỉ Thúy Hổ trên tay sự tình vốn là nhiều, không thể khoảng không ra tay lại đi quản lý tình báo. Cứ như vậy, Minh Châu từ chết đi Thoa Y khách trong tay tiếp nhận 297 Hàn Quốc sở hữu tình báo phương diện nhân thủ cùng thế lực. Hàn Quốc sự tình đối với Bạch Thuấn tới nói thật chỉ có thể coi là một việc nhỏ xen giữa, liền món ăn khai vị cũng không bằng. Ánh mắt thả lại đến Lạc Dương, Tiến Đan đã cùng trong thành Lạc Dương nông gia phân đường bắt được liên lạc, được nông gia trợ giúp, hơn nữa Mặc gia bên trong vài bằng hữu, Tiến Đan cuối cùng cũng coi như có một ít sức lực. Cùng Yến Đan trò chuyện quá không ít lần, Diễm Phi trong lòng cũng sản sinh nghi hoặc, tại sao bọn họ cũng nói Tần Quốc là nền chính trị hà khắc bạo tần. Diễm Phi thở nhỏ ở tại Tần Quốc cảnh nội ấm Dương Gia Sơn môn thủ Dương Sơn bên trên, tình cờ xuống núi quá mấy lần, cũng từ cảm thấy Tần Quốc có cái nào bạo ngược địa phương. Nhưng ở Yến Đan trong miệng, còn lại lục quốc đều là thủ đô lâm thời là nhân nghĩa vương đạo, bách tính đều là an cư lạc nghiệp, chỉ có Tần Quốc nhất định phải chọn lên chiến sự, làm cho các quốc gia cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Vì thế, B bỏ C, Diễm Phi tìm tới Bạch Thuấn, đưa ra trong lòng nghi hoặc. Thấy hôm nay Diễm Phi không còn dò hỏi tinh tượng, mà là quan tâm lên cái này, Bạch Thuấn không khỏi đối với Yến Đan cổ hoặc nhân tâm bản lĩnh có chút khâm phục. Bất quá lời nói dối nói nhiều hơn nữa, cũng không thể biến thành thật. Ngươi cảm thấy, chúng ta một nhà nếu không phải ở tại Lạc Dương, mà là cái kia Yến quốc Kế Đô, hoặc là Triệu quốc Hàm Đan, Hàn quốc Tân Trịnh, sẽ có cái gì không giống? Bạch Thuấn đối mặt Diễm Phi nghi hoặc, ngồi ở trước án mỉm cười, hỏi ngược lại. Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn cái kia kỳ quái vấn đề, suy tư một phen, cuối cùng lắc đầu một cái, biểu thị không biết, hơn nữa đối với Bạch Thuấn dùng chúng ta một nhà, Diễm Phi cảm giác thấy hơi hách nhưng mà, liền cũng không có suy nghĩ nhiều. Nếu chúng ta một nhà ở tại phía trên cái kia ba cái địa phương, không nói Nhạn Xuân Quân, Triệu Mục, Cơ Vô Dạ, lấy các ngươi mỹ mạo, tùy tùy tiện tiện mỗi ngày liền sẽ có 10 cái hoàn khố đến gây phiền phức cho các ngươi. Bạch Thuấn cười cười, giải thích nói. Phi Yên thụ giáo. Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn tán thưởng nàng mỹ mạo, nở nụ cười hớn hở, sau đó phẩm lên Bạch Thuấn nói tới, phát hiện thật giống thật là như vậy. Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn tán thưởng nàng mỹ mạo, nở nụ cười hớn hở, sau đó phẩm lên Bạch Thuấn nói tới, phát hiện thật giống thật là như vậy. Tần Chi luật pháp, tôn chỉ ở chỗ trừng phạt ác, ở ác nhân trong mắt, trừng phạt tác người, chính là ác nhân. Cho tới nói Tần Quốc chọn lên chiến tranh, cái kia lại càng là trò đùa hài cả thiên hạ. Sơn Đông Liệt Quốc, luôn miệng nói Tần Quốc hổ lang, có thể sự thực đây. Bọn họ cũng muốn nuốt vào nước khác chi thổ, mơ ước Tần Quốc nơi, nhưng bọn họ không dám, không thể bản lĩnh, không thể kiên quyết. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể sợ hãi rụt rè theo sát lao thử một dạng, núp trong bóng tối sống tạm, thỉnh thoảng ném ra điểm bài tiết vật đến ác tâm một phen Tần Quốc. Bạch Thuấn đứng lên, cười lạnh một tiếng, mấy câu nói ra Liệt Quốc sắc mặt. Mà Yến Đan, chính là trong đó lớn nhất thối cái kia một khối bài tiết vật. Nói là vì là thiên hạ bách tính, kỳ thực chính là bản thân tư lợi. Hợp thiên giới, rừng sát lục, chính là dân tâm sở hướng, chiều hướng phát triển. Tùy tiện hắn Yến Đan làm sao dội nước bẩn, được thiên hạ, tất có thanh danh, tiên thiên giới sau đó thanh danh. Bạch Thuấn mấy câu nói đổi lại là còn lại tầm thường nữ tử nghe, hay là cho là hắn chỉ là bởi vì thân phận, đang vì Tần Quốc ngụy biện. Nhưng Diễm Phi lại là lĩnh ngộ được trong đó chân lý, nàng có chính mình tư duy, sẽ không dễ dàng bị người khác. Mà Bạch Thuấn nói so với Lên Yến Đan những cái trống giống ngôn tử, không khác nào càng thêm thật sự. Lần thứ hai hồi tưởng Lên Yến Đan những lời nói kia, Diễm Phi chợt cảm thấy hư ngụy làm ra vẻ, lông mày cũng hơi nhào lên. Được, không cần nghĩ quá nhiều, Yến Đan lợi ích trí thượng, nếu là hắn nói cho ngươi những câu nói kia, nhất định là muốn lợi dụng ngươi đáp thành có mục đích gì, sau đó cẩn thận chính là. Bạch Thuấn đẹp mục đích cau lại Diễm Phi, nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng chén rượu đi tới trước mặt nàng, đưa lên, nói. Vậy tiên sinh đây, cùng Phi Yên nói vậy chút, có hay không cũng có mục đích. Diễm Phi lấy lại tinh thần, nâng quá Bạch Thuấn đưa tới chén rượu, nhấp một cái sau hỏi. Ta nói mục đích là ngươi, ngươi tin không? Bạch Thuấn nghe vậy nhíu nhíu mày, nói. Tiên sinh nói giỡn, trước có hai vị tương phu nhân, sau lại có Hồ Thị Tịnh Đế, tiên sinh nơi nào còn để ý Phi Yên. Diễm Phi nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó ở bề ngoài rất bình tĩnh hồi đáp. Chương 244, Chu Công Tử cùng Yến Thái Tử. Một bên khác, được Lạc Dương nông gia phân đường đồng ý Yến Đan lần thứ hai tìm tới Chu Huyền, bắt đầu trao đổi lên. Ở Yến Đan một phen nói xuông ảo tưởng, hắn đối với Chu Huyền đưa ra đồng ý, như công tử đồng ý gia nhập, đăng ngày sau vì là Yến Vương, tất nhiên hiệu Triệu Liệt Quốc, phụng công tử vì là Tân Thiên Tử, trúng phạt bạo thần. Chu Huyền nghe vậy nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, hắn tuy nhiên bị giam lỏng ở đây, không biết thiên hạ quốc sự, nhưng là biết rõ, Liệt Quốc căn bản sẽ không quan tâm cái gì Chu Vương thất. Hắn tặng ra ra, cuối cùng một đời Chu Thiên Tử, chính là bị Lục Quốc cho giảng vật cắt tưởng, chuyển ra đi tới ép Tần Chiêu Tương Vương, cũng tại trong lúc bởi vì tuổi tác quá cao tại chỗ tạ thế. Hắn tặng ra ra trước khi chết vẫn còn ở làm Chu Thất Vương triều hiệu lệnh Lục Quốc ngọc đẹp, nhưng hắn Chu Huyền cũng đã nhận rõ hiện thực, đây cũng là hắn tại sao có thể sống đến hiện tại nguyên nhân. Yến Đan trong lòng đến cùng suy nghĩ gì, muốn cái gì, chỉ cần không phải đầu thẳng thắn, bị hắn mê hoặc người, cũng có thể nhìn ra, Chu Huyền cũng không lệ ở ngoài. Nói thật, Chu Thất Công tộc nhân, trừ Liệt Quốc chư hầu ở Xương Vương thời điểm sẽ nghĩ tới bọn họ, nhưng thời gian khác cơ bản sẽ không quan tâm. Mà đại đa số người cũng đã sớm đánh mất cái gọi là phục hưng Chu Thất tâm nguyện, trong những người này cũng bao quát Chu Huyền. Yến Thái Tử nói giỡn, Huyền cũng không chí nguyện, chỉ nguyện ở Lạc Dương có lượng khoảnh ruộng tốt, cưới vợ sinh con, sống quãng đời còn lại một đời. Chu Huyền nâng chén đối với Yến Đan mỉm cười trả lời, đồng thời trong đầu hiện ra một cái bóng người xinh đẹp. Công tử có thể nào như vậy chán trường không thể tả. Yến Đan nghe được Chu Huyền nói nhất thời gấp, bình rượu dùng lực đặt lên bàn, nói. Chu Huyền thế nhưng là hắn trong kế hoạch trọng yếu một phần, không chỉ là phải dùng đến Chu Thất thân phận đến hiệu Triệu Liệt Quốc, càng chủ yếu là có thể để Chu Huyền ngăn tại trước mặt hắn, làm hộ thân phủ. Có một câu nói gọi là, trời sập xuống người cao đẩy, Yến Đan suy nghĩ chính là như vậy, vạn nhất sự tình bại lộ, hắn cũng có lượn vòng chỗ trống. Nhưng hắn nhưng không ngờ tới. thân là Chu thất công tử Chu Huyền dĩ nhiên không có một chút nào lòng cầu tiến, cái gì ruộng tốt mỹ thê, đây rõ ràng chỉ là phổ thông người dân mục tiêu mà thôi. Yến Đan đang muốn tiếp tục mở miệng khuyên bảo, đã thấy Chu Huyền thân ra một cái tay ngăn cản hắn mở miệng, đứng lên đối với hắn nói. Đơn huynh không cần nhiều lời, Huyền ý đã quyết. Bất quá, Huyền ngược lại có một chuyện muốn nhờ, nếu là các hạ có thể giúp ta thành sự, Huyền liền làm chủ đem tiểu muội gả cho các hạ. Tiểu muội? Yến Đan nhíu nhíu mày, hồi tưởng một chút, thật giống ở lần đầu gặp gỡ thời điểm, xác thực từng thấy một cái nữ tử. Ngẩng đầu nhìn một chút Chu Huyền con mắt, Yến Đan cảm giác hắn nên rất khó đưa cái này cụ chỉ kỳ khuyên bảo trở về, liền bắt đầu suy nghĩ lên Chu Huyền câu nói này. Như hắn có thể cưới vợ Chu thất công chúa, như vậy liền cũng có nhất định quyền nói chuyện, mặc dù nói không thể xem hắn nguyên bản trong kế hoạch một dạng trực tiếp hiệu triệu liệt quốc phạt tần, nhưng nỗ lực một hồi vẫn là có thể làm được. Như hắn có thể cưới vợ Chu thất công chúa, như vậy liền cũng có nhất định quyền nói chuyện, mặc dù nói không thể xem hắn nguyên bản trong kế hoạch một dạng trực tiếp hiệu triệu liệt quốc phạt tần, nhưng nỗ lực một hồi vẫn là có thể làm được. Hơn nữa có Chu thất công chúa tầng này thân phận, hắn Yến Đan phát triển khởi thế lực đến vậy hội càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ở một phen sau khi tự định giá, Yến Đan chậm rãi ngẩng đầu, hỏi, công tử sở cầu chuyện gì? Tại hạ từ lâu chân thành Phi Yên cô nương, mà Phi Yên cô nương tựa hồ đối với các hạ lòng có hệ, như các hạ có thể đủ tác hợp ta hai người cộng phó đầu bạc, Huyền liền đem tiểu muội gả cho đơn huynh. Chu Huyền bình thản trong ánh mắt né qua một tia hỏa nhiệt, nhìn Yến Đan, chậm rãi mở miệng nói, không yêu cầu hoa tươi không? Phi Yên. Yến Đan trong đầu hiện ra cái kia khí chất ung dung hoa quý cô gái xinh đẹp, nếu nói là Chu Diệu cùng Phi Yên đồng thời ở trước mặt hắn không có công bố thân phận, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng Phi Yên mới là Chu thất công chúa. Yến Đan sờ lên cằm tự hỏi, ngẩng đầu nhìn một chút Chu Huyền vẻ mặt, phát hiện hắn thực sự không phải là lời nói đùa. Nói thật, Yến Đan trong lòng cũng đối với xuất hiện ở bên cạnh hắn như thế một cái nữ tử có chút nhớ nhung phương pháp, nhưng hiện tại chính là để hắn lựa chọn, rốt cuộc là muốn một cái bừa bãi vô danh nữ tử, hay là muốn Chu thất công chúa? Không. Yến Đan nội tâm cơ bản không do dự lựa chọn người sau, nhưng hắn vẫn đột nhiên nghĩ đến trận đánh lúc trước Phi Yên thời điểm một ít cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác đó gọi là như gần như xa, hoặc là nói, hắn rõ ràng cảm giác nàng kia đang ở trước mắt, nhưng luôn có một loại xa lánh cảm giác, lại nhìn thời điểm, loại cảm giác đó lại biến mất. Công tử ái hồng nhan, không yêu Giang Sơn, thật là tính tình trung tâm người, Yến Đan liền đáp ứng. Không có xoắn suýt bao lâu, Yến Đan liền giơ ly rượu lên, đứng dậy đối với chính chờ đợi hắn hồi phục Chu Huyền nói. Được. Cái kia Huyền trung thân đại sự liền thoát khỏi huynh đệ. Chu Huyền ánh mắt sáng ngời, không khỏi đại hỉ, vội vàng cũng nâng chén chúc rượu nói. Yến Đan hiểu ý nở nụ cười, đáp lễ một chén, hai người liền bắt đầu thoải mái chè chén lên. Chu Huyền trong lòng cũng là sung sướng vạn phần, lần này cử động một công nhiều việc, không chỉ có thể đủ đạt được ước muốn, càng có thể mượn tiểu muội thân phận leo lên Yến quốc, tương lai sinh hoạt không lo. Hai cái mặt cười quân tử nội tâm lẫn nhau tính toán lợi dụng đối phương, vượt qua vui vẻ một đêm. Chương 245. Cũng không lâu lắm, Yến Đan liền lấy giới thiệu bằng hữu thân phận đem Chu Huyền giới thiệu cho Diễm Phi, đồng thời thản thuật Chu Huyền Chu Thiên Tử về sau thân phận. Chu Huyền nguyên bản một mực khoác một tầng ôn văn nhị nhã quý tộc áo ngoài, nhưng thấy đến Diễm Phi về sau liền nóng lòng biểu lộ chính mình, dù cho Yến Đan ở bên cạnh vẫn che chở lấy, cũng làm cho Diễm Phi phát hiện không hợp lý địa phương. Nguyên bản từ khi Bạch Thuấn cái kia thiên khai cởi nàng, Diễm Phi liền đối với Yến Đan ôm ấp một phần lòng cảnh giác, hiện tại phát hiện hai người dị thường, Diễm Phi bắt đầu tỉ mỉ quan sát hai người hành vi cử chỉ. Liên tiếp mấy ngày qua đi, Diễm Phi không khỏi có chút tâm sợ mật run, bởi vì cả hai cái bề ngoài khiêm cung lịch thiệp nam tử, nội tâm tràn ngập hai chữ, ăn thịt người. 26 tam liền với nửa tháng, Diễm Phi cũng lại chưa từng sinh ra trang viên, đơn giản mỗi ngày hướng về Bạch Thuấn dạy tình tượng tự nhiên vấn đề. Cũng không nghĩ lại đi đối mặt cái kia hai cái hư ngụy nam nhân. Mà Diễm Phi biến mất, thì là để vừa đốt lên ngọn lửa hy vọng Chu Huyền bối rối, lần thứ nhất chủ động tìm tới đang cùng người nông gia thương nghị công việc Yến Đan. Chu Huyền là một cái vô cùng trọng yếu nhân vật, vì thế Yến Đan không thể làm gì khác hơn là tạm thời đình chỉ thương nghị, tiếp đại Chu Huyền. Yến Đan huynh đệ, Phi Yên cô nương tâm như linh lùng, sợ là đã phát hiện hai chúng ta sự tình. Vừa vào cửa, Chu Huyền liền vội vàng đi lên trước, đối với Yến Đan nói, hoàn toàn không có trước Chu thất lễ nghi. Công tử chớ vội, ngồi xuống lại nói. Yến Đan thấy Chu Huyền vội vã như thế, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, nói. Chu Huyền càng là tâm hệ Phi Yên, như vậy Yến Đan thẻ đánh bạc lại càng lớn, càng vững vàng, càng không dễ dàng xuất hiện sai lầm. Ta làm sao có thể không gấp, Phi Yên cô nương đã nửa tháng chưa từng xuất hiện. Chu Huyền bị Yến Đan sau khi ngồi xuống, ra sức uống một chén rượu, lớn tiếng nói. Công tử đây là một ngày không gặp, như cách ba thu a, ha ha ha. Yến Đan nhìn Chu Huyền sốt ruột dáng vẻ, nhàn nhạt cười cười, nói. Huynh đệ chớ nói nước cười, đây là ta đại sự, không phải là không ngươi đại sự. Chu Huyền thấy Yến Đan hư ngụy đất cười ha hả, trên mặt cứng lại, nói. Nghe được Chu Huyền, Yến Đan vẻ mặt vui cười cũng là cứng đờ. Chính như hắn từng nói, sớm một ngày có thể đủ hoàn thành Chu Huyền giao phó, sớm một ngày cưới vợ Chu Thất công chúa, như vậy hắn Yến Đan phát triển thế lực hiệu suất liền sớm một ngày hội tăng lên trên diện rộng. Lại như hắn vừa nãy đang cùng một vị nông gia đệ tử đàm luận, nếu là nhiều tầng kia thân phận, tuyệt đối là nước chảy thành sông. Nhưng cảm tình cùng lập gia đình chuyện như vậy, người khác không muốn, lại có cái gì biện pháp đâu. Nếu là cầu võ công, ngược lại là còn có thể thể hồ còn đính, cầu nhân duyên, lại không thể đem cái gì suy nghĩ trực tiếp truyền vào tiến vào người khác trong đầu. Yến Đan hết đường xoay sở, đối với Chu Huyền lắc đầu một cái, để hắn đợi thêm nửa tháng. Diễm Phi không thể vẫn vùi tại trong trang viên không đi ra, vừa vặn một ngày thời tiết lạnh thoải mái, Diễm Phi liền chủ động mời Bạch Thuấn đi Lạc Dương Thành ở ngoài đạp thanh. Diễm Phi không thể vẫn vùi tại trong trang viên không đi ra, vừa vặn một ngày thời tiết lạnh thoải mái, Diễm Phi liền chủ động mời Bạch Thuấn đi Lạc Dương Thành ở ngoài đạp thanh. Nói là đạp thanh, trên thực tế Diễm Phi lại là muốn đi khảo chứng một hồi Bạch Thuấn những ngày này dạy đồ vật, bất quá Bạch Thuấn vẫn là vui vẻ đáp ứng. Hai người một trước một sau đi ra trang viên, mà vẫn chú ý Diễm Phi Chu Huyền nhưng cũng là biết được việc này. Biết rõ Diễm Phi cùng một cái khác nam tử đồng hành du lịch về sau, Chu Huyền rốt cục không kiềm chế nổi, lần thứ hai tìm tới Yến Đan. Lần này không chỉ là Chu Huyền gấp, liền Yến Đan cũng cảm giác thấy hơi lửa xém lông mày, nếu là hắn chưa đầy đủ Chu Huyền điều kiện, vậy hắn cũng cưới vợ không tới Chu Thất công chúa. Đang suy tư chốc lát, cân nhắc hơn thiệt về sau, Yến Đan đưa ra trần thuật, công tử nếu là thật chân thành với Phi Yên cô nương, kỳ thực sử dụng một ít thủ đoạn, ngày sau tin tưởng Phi Yên cô nương cũng là có thể đủ lý giải. Thủ đoạn? Chu Huyền nghe vậy cau mày, mặc niệm một tiếng không. Người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Nếu là công tử thật hội chân tâm chờ Phi Yên cô nương, hà tất quan tâm? Khó nói lấy công tử Chu Thất về sau thân phận, vẫn xứng không lên Phi Yên cô nương sao? Yến Đan khẽ cắn răng, đối với Chu Huyền nói. Nghe Yến Đan, Chu Huyền đầu tiên là có chút ngộng, ở dư vị một phen về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt, Yến Đan huynh đệ, ngươi ý tứ không phải là mớn. Minh bạch Yến Đan ý tứ về sau, Chu Huyền không khỏi đều có chút khâm phục lên trước mặt cái này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại là nam trộm nữ sướng Yến Quốc Thái Tử. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Nói dễ nghe. Bất quá khi Chu Huyền trong đầu hiện ra Phi Yên cô nương cùng nam tử kia thân mật vô gian dáng vẻ, ghen ghét dữ dội, liền cũng muốn chẳng phải nhiều. Được. Còn Yến Đan huynh đệ giúp ta. Chu Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Yến Đan, nói. Thấy Chu Huyền đồng ý cái kia bị ổi phương pháp về sau, Yến Đan thở một hơi, hắn sợ là sợ hắn nói ra cái này phương pháp, Chu Huyền nhưng từ chối, vậy hắn hình tượng liền hủy. Được. Đan hội triệu tập trong thành Lạc Dương nông gia huynh đệ giúp đỡ công tử. Nam 4. Yến Đan nhìn lại Chu Huyền, nói. Ai, chỉ hy vọng Phi Yên cô nương không nên trách tội cho ta. Chu Huyền nhẹ vỗ về cái chán, túi đầu, nhìn như rất buồn rầu, vạn bất đắc dĩ giống như vậy, khỏe miệng lại lộ ra một nụ cười. Thiên hạ giai bạch, duy ta độc hắc. Nếu là sự tình bại lộ, công tử đều có thể toàn bộ đẩy lên Yến Đan trên thân, Đan một người một mình chịu đựng đeo danh. Yến Đan một bộ đại nghĩa lăng nhiên đất đối với Chu Huyền nói, bất quá hắn nói nếu như bị mặc địch nghe được, có thể muốn từ trong phần mộ nhảy ra chém chết hắn. Yến Đan huynh đệ cao thượng, Chu Huyền khâm phục. Ha 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 ha. Chương 246, một cái thú vị bí mật. Yến Đan tuy nhiên trong miệng cam kết, nếu là sự tình bại lộ, Chu Huyền có thể sự tình toàn bộ đẩy lên trên người hắn, nhưng trên thực tế đây. Nếu như sự tình bại lộ, Yến Đan đều có thể trực tiếp để Chu Huyền vĩnh viễn im lặng, đem nước bẩn toàn bộ dội đến Chu Huyền trên thân. Chu Huyền chẳng qua là một cái bị giam lỏng Chu Thất công tử, mà hắn hiện tại đã có trong thành Lạc Dương nông gia phân đường, diệt trừ một vòng Huyền vẫn rất đơn giản. Hơn nữa khi đó hắn Yến Đan đã cùng Chu Thất công chúa thành hôn, Chu Huyền tồn tại hay không cũng là không quan hệ nặng nhẹ. Yến Đan thậm chí hưng lên một cái suy nghĩ, nếu là thành sự về sau đem Chu Huyền giết, sau đó nàng lại lấy chăm sóc huynh tẩu thân phận tiếp nhận Phi Yên cô nương, chẳng phải là một mũi tên trúng mấy chim. Vương nghiệp, thế lực, công chúa, mỹ nhân đều có thể ở hắn Yến Đan mưu đồ dưới thu được. Mười Lạc Dương Thành, hạ hoa thịnh mở, ven hồ nước liễu rủ tung bay, Diễm Phi cùng Bạch Thuấn hai người chính đi ở tràn đầy rêu xanh trên bậc thang, chuẩn bị trở về trong thành. Tuy nhiên chỗ này trên bậc thang 10 phần trắng mịn, nhưng Diễm Phi cùng Bạch Thuấn hai người lại là như dẫm trên đất bằng. Ngươi nói ngươi cũng không chân trượt một hồi, làm cho ta cứu ngươi thời điểm nhân cơ hội vừa vặn dưới. Đi xuống bậc thang về sau, Bạch Thuấn quay về đi ở phía trước Diễm Phi đùa giỡn nói. Nghe được Bạch Thuấn, nguyên bản đi rất vững vàng Diễm Phi nhưng suýt chút nữa ở trên đất bằng quẳng. tiên sinh nói giỡn, Phi Yên nhưng không yếu đuối mong manh nữ tử. Diễm Phi xoay người, đối với Bạch Thuần nói. Đúng vậy à, nhưng có chút nhưng cho rằng ngươi yếu đuối mong manh, đang chuẩn bị triệu tập người đối phó ngươi đây. Bạch Thuần cười nhẹ gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Bạch Thuần nói để Diễm Phi đôi mi thanh tú cao lại, bước nhỏ đuổi tới Bạch Thuần, trở lại trong thành Lạc Dương. Sở Trương nấu ăn Hồ Nghiên đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối, chờ đợi Bạch Thuần cùng Diễm Phi trở về, bất quá Diễm Phi lại không có vào trang vườn, cùng Bạch Thuần cáo hội một tiếng về sau, liền hướng về một hướng khác đi đến. Diễm Phi đạt được liên quan với ngày ấy Yến Đan cùng Chu Huyền hội thoại nội dung, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Diễm Phi đặc biệt dùng ấm dương huyễn thuật mê hoặc Chu Huyền nhà cái kia không có võ công láo hoàn giả, từ trong miệng hắn biết được ngày ấy hai người nói chuyện. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đường đường Yến Quốc Thái tử cùng Chu Thiên tử, dĩ nhiên hội mưu đổ ra loại này chỉ có Du Côn Lưu Manh mới có thể làm dơ bẩn hoạt động. Nếu như nói lần trước Diễm Phi chỉ là cho rằng Yến Đan cùng Chu Huyền hai người có chút quái dị, không để cho nàng vừa. Lần này bọn họ cử động vừa xuất hiện, Diễm Phi cho là hắn không giết chết cái kia hai cái dơ bẩn người, đều là nàng lòng mang rộng lượng. Cho dù là Diễm Phi hàm dưỡng cho dù tốt, đều có chút động sát ý. Nếu nàng thật chính là một cái bình thường nữ tử, không thể có vài thủ đoạn, khả năng thật biến thành Yến Đan đưa cho Chu Huyền thẻ đánh bạc. Diễm Phi trở lại trang viên thời gian hơi trễ, mọi người bữa tối đã ăn xong, Diễm Phi cũng không có để ý, trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Diễm Phi trở lại trang viên thời gian hơi trễ, mọi người bữa tối đã ăn xong, Diễm Phi cũng không có để ý, trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Ừm. Vừa vào phòng cửa, Diễm Phi thấy nhìn thấy trên bàn trưng bày một cái làm bằng gỗ hộp dương, đi lên trước mở ra, bên trong chứa đựng cơm nước. Ăn xong bữa tối, sắc trời đã hoàn toàn biến thành đen, Diễm Phi đi tới giường ngủ bên, chuẩn bị cởi quần áo ngủ, lúc này tiếng gõ cửa lại là đột nhiên vang lên. Đem thoát một nửa quần áo đắp lên người, Diễm Phi đứng dậy đi tới cửa, mở ra phòng cửa. Tiên sinh muộn như vậy, còn có chuyện gì sao? Mở ra phòng cửa, nhìn thấy Bạch Thuấn đang đứng tại cửa ra vào, Diễm Phi nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi nên biết sự kiện kia chứ? Bạch Thuấn hỏi, đồng thời quét mắt qua một cái Diễm Phi, phát hiện nàng quần áo có chút nông rộng, liền biết rõ Diễm Phi vừa nãy đang chuẩn bị cởi quần áo ngủ. Phi Yên đã biết. Diễm Phi bị hỏi vấn đề này, tay không khỏi nắm chặt một hồi, trả lời. Ta chỗ này có một cái thú vị bí văn, ngươi muốn biết sao? Bạch Thuấn nháy dưới con mắt, đối với Diễm Phi hỏi. Bí văn. Diễm Phi Bạch Thuấn vào nhà, đóng lại phòng cửa, cho Bạch Thuấn rót nước trà, cười hỏi nói, cái gì bí văn cần tiền sinh gấp gáp như vậy, hiện tại liền đến nói cho Phi Yên. Chính là Đông Hoàng tại sao để ngươi đến Lạc Dương A? Bạch Thuấn tiếp nhận cái chén uống một hớp, phát hiện trà đã sớm mát, nhưng vẫn là nuốt xuống, cười không bốn bảy nói. Không. Diễm Phi trong tay ấm trà rung động một hồi, biểu dương nàng giờ khắc này nội tâm sóng lớn. Tiên sinh biết rõ là nguyên nhân gì sao? Diễm Phi thả xuống trà cụ, ngồi xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, hỏi. Kỳ thực Diễm Phi là có chút không tin Bạch Thuấn biết được, bởi vì cái này nguyên nhân nên chỉ có Đông Hoàng Thái nhất biết được, Bạch Thuấn liền thủ Dương Sơn đều không có trải qua một lần, làm thế nào biết liên quan với nàng sự tình đây? Kỳ thực các ngươi cũng không biết, ta đây. Ân, cùng cái kia. Đông Hoàng Thái nhất, quan hệ cũng không tệ lắm, ta hỏi nàng, nàng liền nói cho ta biết. Bạch Thuấn có chút khó chịu đất từng chữ từng câu nói. Cùng Đông Hoàng Thái nhất quan hệ không tệ. Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn nói ra câu nói này thấy buồn cười, ấm dương ra trên dưới cũng biết, cái kia Đông Hoàng đại nhân uy nghiêm cuồn cuộn, người ngoài không có ít nhiều tâm tình có thể nói, đừng nói gì đến bằng hữu. Bạch Thuấn nhìn che miệng cười nhẹ Diễm Phi, mười phần không nói gì, hắn rõ ràng nói là nói thật à. Chương 247, ai mới là thật Chu Thất Công Chúa? Ngươi còn có muốn biết hay không? Bạch Thuấn lời này vừa nói ra, che miệng cười khẽ Diễm Phi túi đầu hơi dầu miệng, chính lên vẻ mặt, ngẩng đầu lên. Ngươi cũng đã biết, vì sao ngươi tại ấm dương gia xưng hảo vì là đông quân Diễm Phi? Bạch Thuấn hỏi. Diễm Phi nghe vậy lắc đầu một cái, danh tự này xưng hảo đều là Đông Hoàng Thái nhất dành cho nàng, nàng lại không có quyền lựa chọn. Ta cũng sẽ không vòng vo, Chu Triều thuộc Hòa Đức, Diễm chữ Tam Hỏa, Đông Hoàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi lấy như thế một cái tên. Bạch Thuấn một tay cầm chén trà, nhìn trong chén trà nước, chậm rãi nói. Tiên sinh. Nói thẳng. Diễm Phi nghe vậy đôi mắt nơi sâu xa né qua vẻ kinh hoàng cùng chờ mong, vẻ mặt lại là vẫn như cũ trầm ổn cực kỳ. Bạch Thuấn gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Diễm Phi quần áo lặng yên lướt xuống, lộ ra vai. Diễm Phi giờ khắc này trong lòng vô cùng phức tạp, đồng thời quá chú tâm chờ đợi Bạch Thuấn lời kế tiếp, cũng không có phát hiện quần áo dị thường. Bạch Thuấn cỡ nào dạng người, áo vai lướt xuống loại này tiểu tràng diện làm sao có khả năng làm cho hắn sản sinh cái gì kỳ quái suy nghĩ. Rất bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Diễm Phi nơi bả vai bóng loáng, Bạch Thuấn nghiêm túc nói, mị. Đông Hoàng nói với ta, lúc trước Lã Bất Vi quét sạch Chu Thất thời điểm, phát hiện một cái ấm dương thuật pháp thiên phú cực cao hài tử. Diễm Phi nghe đến đó, đồng tử không khỏi co rụt lại, bởi vì Bạch Thuấn trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, nàng chính là hài tử kia. Bạch Thuấn nói vẫn còn tiếp tục. Bất quá khi Đông Hoàng mang đi đứa bé này thời điểm, lại phát hiện Lã Bất Vi mang đến vệ binh đều tại tìm kiếm nàng. Minh bạch đứa bé này thân phận cũng không tầm thường, Đông Hoàng tìm tới bên trong cung điện một cái khác cung nữ gian phòng cùng tuổi trẻ sơ sinh, đem đứa bé kia y phục cùng ngọc bội cũng đổi cho cung nữ hài tử. Vì lẽ đó, nói tới đây, Bạch Thuấn không khỏi có chút muốn bật cười, lại từ chung vì cái kia ngu xuẩn Yến Đan cảm thấy đáng thương. Vì lẽ đó cái kia Yến Đan vì là cưới vợ Chu Thất công chúa, muốn đem ngươi đưa cho Chu Thất công tử, nhưng căn bản không nghĩ tới, ngươi mới thật sự là Chu Thất công chúa. Bạch Thuấn cúi đầu cười một cái giảng thuật, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt đối đầu có chút ngộng ở Diễm Phi. Tiên sinh nói quá lời, cái kia Yến Quốc thái tử vừa ý chỉ là Chu Thất công chúa tên tuổi, là thật là giả, đối với hắn mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Diễm Phi lấy lại tinh thần, nghe được Bạch Thuấn, hé miệng nở nụ cười, đứng lên, xoay người nói. Xoay người sau Diễm Phi vẻ mặt cũng không lại hờ hững, lông mày nhíu chặt, như tây tử nâng tâm đồng dạng hai tay đặt ở trước người. Có chút sốt sáng Diễm Phi hai tay theo bản năng mà chuẩn bị nắm lấy quần áo, lại một lần chạm được ra mình, đồng tử co rụt lại, túi đầu vừa nhìn. Ngươi nói chuyện về nói chuyện, xoay người làm gì xoay người trở về xoay người, cởi áo làm gì. Đang tại Diễm Phi ngượng ngùng khó chặn, đang muốn kiếm thức dậy trên lướt xuống quần áo thời điểm, sau lưng truyền đến Bạch Thuấn cái kia không có tim không có phổi thanh âm. Đang tại Diễm Phi ngượng ngùng khó chặn, đang muốn kiếm thức dậy trên lướt xuống quần áo thời điểm, sau lưng truyền đến Bạch Thuấn cái kia không có tim không có phổi thanh âm. Tiên sinh đột nhiên bái phỏng, Phi Yên chưa kịp mặc quần áo, cho nên mới. Diễm Phi túi người nhặt lên quần áo hốt hoảng bao lấy, còn không quên hướng về Bạch Thuấn giải thích. Nguyên bản tâm cảnh đạm bạc Diễm Phi lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Ảch, dường như là lần thứ hai, lần thứ nhất tựa hồ là lần đầu gặp gỡ thời điểm, bị Diễm Linh cơ cướp đoạt dây buộc. Nói chung, đều là ở Bạch Thuấn trước mặt mất mặt, để Diễm Phi cảm thấy nàng ở Bạch Thuấn trong lòng hình tượng khả năng đều muốn hướng về một cái kỳ quái phương hướng phát triển. Bạch Thuấn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, nhìn Diễm Phi ở trước mặt hắn, cong lấy thân thể sửa sang lấy quần áo. Ăn mặc xong xuôi, Diễm Phi quay đầu, đối với Bạch Thuấn một chút không mình hành lễ về sau, hướng về cửa đi đến. Ngươi không phải là muốn đi nhận thân chứ? Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, hỏi. Cái kia Chu Thất công tử nếu là biết rõ hắn vẫn trăm phương ngàn kế muốn có được nữ nhân là muội muội của hắn, sẽ như thế nào? Nghe được Bạch Thuấn câu hỏi, đi tới cửa Diễm Phi bước chân dừng lại, quay đầu đang muốn mở miệng. Phía sau nhưng truyền tới một thanh âm. Phi Yên tỷ tỷ, ngươi muốn trả thù bọn họ, ta có thể có cái một lưới bắt hết dễ làm phương pháp nha. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diễm Phi nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Diễm Linh Cơ, hỏi. Ta cho chủ nhân ấm lâu như vậy chăn, cũng không thấy chủ nhân trở về, chỉ có thể đi ra tìm rồi. Diễm Linh Cơ một bộ hoa nước hình, đối với Diễm Phi nói. Ở Diễm Phi ánh mắt rời đi nàng chuyển hướng Bạch Thuấn thời điểm, lý đắc, Diễm Linh Cơ hoa nước vẻ mặt trong nháy mắt biến mất. Lén lén đối với Bạch Thuấn quăng cái mang theo hỏa tinh mị nhãn. Cái gì cách nào? Diễm Phi ánh mắt lúc trở về, Diễm Linh Cơ lại khôi phục vẻ mặt. Cái này thế nhưng là bí mật, tới, chúng ta đi chủ nhân gian phòng đi nói. Diễm Linh Cơ chủ động lôi kéo Diễm Phi tay, vừa nói một bên rời đi nơi này. Bạch Thuấn. Vậy ta ngủ nơi nào? Bạch Thuấn nhìn hai cái chạy đi phòng của hắn trò chuyện nữ nhân, bất đắc dĩ nhìn Chu Vi. Ngủ nơi này. Bạch Thuấn nhặt lên giường ngủ trên Diễm Phi vậy vừa nay triển khai, còn chưa kịp dùng đến chăn, lẩm bẩm. Chương 248, như mê kế hoạch. Bạch Thuấn ở Diễm Phi mang theo mùi thơm giường ngủ trên ngủ được rất thoải mái, mà đổi thành một bên ở Bạch Thuấn trong phòng Diễm Linh Cơ cùng Diễm Phi hai người nhưng gặp phải lúng túng một màn. Nói cho đúng là Diễm Phi một người lúng túng. Hầu Nghiên cùng Hồ Diễm hai tỷ muội tắm rửa thay y phục qua đi, ở Hầu Nghiên rực dây dưới, hai người lặng yên tiến vào Bạch Thuấn gian phòng. Kết quả gặp phải không phải là Bạch Thuấn, mà là Diễm Phi cùng Diễm Linh Cơ hai người. Mà hai người bọn họ vừa tắm rửa xong, quyến rũ mê người dáng vẻ, trên tóc còn mang theo giọt nước, đi tới gian phòng này muốn làm gì, người tình tưởng cũng nhìn ra. Hồ Diễm Hồ Nghiên tỷ muội biết được Bạch Thuấn không còn nơi này, vội vàng mà rời phòng, lưu lại có chút lúng túng biểu hiện Diễm Phi. Hai tỷ muội tuy nhiên biết được Bạch Thuấn ở Diễm Phi gian phòng, nhưng cũng không tiếp tục đi tới, mà là từng người về phòng của mình. Dù sao các nàng tổng không chắc ở Diễm Phi trong phòng, đi cùng Bạch Thuấn thân thiết chứ. Hồ Thị tỷ muội sau khi rời đi, Diễm Linh Cơ đối với Diễm Phi hấp háy mắt, bắt đầu giảng giải lên nàng cái kia một lưới bắt hết phương pháp. Nguyên bản Diễm Linh Cơ còn tưởng rằng Diễm Phi sẽ đối với cái kia giống nhau Chu Huyền có chỗ thương 487 mẫn cùng đồng tình, nhưng Diễm Phi nhưng biểu thị không cần thủ hạ lưu tình. Tuy nhiên so với Lên Yến Đan tới nói, Chu Huyền cũng không có như vậy làm người buồn nôn, nhưng cũng là một cái hạ lưu mặt người dạ thú. Yến Đan hướng về hắn đưa ra cái kia phương pháp, Chu Huyền lập tức liền đáp ứng, vậy thì có thể nhìn ra. Từ nhỏ bị Đông Hoàng Thái Nhất giáo dục, Diễm Phi cho dù không có đạt đến Đông Hoàng loại kia không có gì là thật vong tình cảnh giới, nhưng là tuyệt đối không phải là một cái lòng dạ mềm yếu nữ nhân. Yến Đan cùng Chu Huyền hai cái cá mẹ một lứa mưu đồ nàng trong sạch một khắc đó lên, Diễm Phi cũng đã ở trong lòng cho bọn họ tuyên án tử hình, khác nhau chỉ là lúc nào chết, chết như thế nào. Như vậy, thật có thể. Diễm Phi nghe xong Diễm Linh Cơ đề nghị về sau, sắc mặt quỷ dị mà nhìn nàng, hỏi. Đương nhiên có thể. Diễm Linh Cơ có chút ít hưng phấn gật đầu. Thế nhưng là ngươi rõ ràng là nữ tử. Diễm Phi cảm nhận được Diễm Linh Cơ trong mắt hưng phấn tâm ý thì càng thêm lo lắng, sợ đây chỉ là Diễm Linh Cơ chơi đùa cử chỉ. Chẳng lẽ, tỷ tỷ muốn cho chủ nhân đến thay thế ta vị trí, sau đó giả hí thật làm. Bị hoài nghi Diễm Linh Cơ không những không có một chút nào lùi bước, ngược lại là đứng dậy hướng đi Diễm Phi, tiến đến bên thai nàng, thổi khẩu khí, nói. Cô nương. Nói giỡn, Phi Yên không có. Diễm Phi mỉm cười phủ nhận, đột nhiên thân thể một cái giật mình, âm điệu một hồi tăng cao mấy cái tầng thứ, sau đó lập tức lắc mình rời đi chỗ ngồi. Tỷ tỷ cảm thấy ta đề nghị có được hay không đây? Diễm Linh Cơ ngón tay quệt quệt một môi, hỏi. Liên theo cô nương nói làm đi. Diễm Phi mò xuống có chút ướt át vành hai, trầm mặc một lát sau, nói. Diễm Phi mò xuống có chút ướt át vành hai, trầm mặc một lát sau, nói. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Bạch Thuấn vẫn chưa có tỉnh lại. Liền nghe tới cửa khua chiêng gõ trống, vuốt mắt liền từ Diễm Phi giường ngủ bên trên xuống tới, đẩy ra phòng cửa đi ra ngoài. Cái quỷ gì? Bạch Thuấn nhìn toàn bộ ngoài trang viên vây bị bố trí vui sướng, không khỏi có chút buồn bực, khó nói hôm nay là cái gì ngày lễ. Ngay tại Bạch Thuấn chuẩn bị ra cửa xem rõ ngọn ngành thời điểm, Diễm Linh Cơ đột nhiên vọt đến trước mặt hắn, mang theo ý cười đẩy cướp Bạch Thuấn, trở lại, bỏ A Di, trong phòng. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Thấy Diễm Linh Cơ dáng dấp này, Bạch Thuấn cũng biết là nàng dở trò, cười thở dài, hỏi. Ừm. Diễm Linh Cơ bắt đầu ngoan xảo theo sát Bạch Thuấn giảng giải nàng và Diễm Phi kế hoạch tác chiến, mà giờ khắc này trong thành Lạc Dương cũng từ từ truyền lên một cái tin. Cái gì? Phi Yên cô nương phải lập gia đình. Làm sao có khả năng? Chờ một chút, là nam nhân kia, có đúng hay không? Cái kia cùng Phi Yên cô nương cùng đi ra du hi nam nhân kia. Chu Huyền từ lão quản gia trong miệng biết được trong thành truyền đến tin tức, không khỏi đứng ngồi không yên. Vào đầu bức hai. Hồi thiếu chủ, lão nô không biết, chỉ biết cô nương kia gả nhà trai tính danh vì là Nghiêm Lâm. Lão quản gia cúi đầu, hồi đáp. Nhanh đi tìm cái kia Yến Quốc Thái tử, không thể lại mang xuống, khiến người khác lập tức động thủ. Chu Huyền tay dùng lực vỗ một cái bàn, đối với lão quản gia hô. Vâng, lão nô vậy thì đi làm. Lão quản gia theo tiếng về sau, lui bước rời phòng. Lão quản gia sau khi rời đi tìm tới Yến Đan. Yến Đan bên kia tự nhiên là cũng được biết Diễm Phi đột nhiên muốn xuất gả tin tức, tất nhiên là sốt ruột vạn phần. Diễm Phi xuất gia không quan trọng lắm, quan trọng một lòng chưa hoàn thành Chu Huyền điều kiện, hắn cũng cưới vợ chẳng nhiều Chu Thất công chúa, đây chính là liên quan hắn đại sự. Vì thế Yến Đan chỉ có thể từ bỏ nguyên bản so sánh ổn thỏa phương pháp, liên lạc với Lạc Dương thành nông gia phân đường, để bọn hắn ra tay đoạn đi Diễm Phi, đưa đến Chu Huyền quý phủ. Hơn nữa nếu nguyên bản ổn thỏa phương pháp đã bỏ qua, Yến Đan quyết định đơn giản hoặc là không làm. Để nông gia đến thời điểm trực tiếp sử dụng thôi tình dược vật, lại tiện đến Chu Huyền quý phủ, để tránh khỏi không may xuất hiện. Từ lao quản gia trong miệng biết được Yến Đan hứa hẹn, Chu Huyền hưng phấn ở trong nhà bố trí gian phòng, chờ đợi Yến Đan người đem người đưa tới. Mà Chu Huyền lại không biết, cái kia bị hắn dặn dò đi ra cửa mua rượu và thức ăn lao quản gia, mới ra cửa liền gặp phải một cái nữ tử. Bọn họ kế hoạch là cái gì? Diễm Phi huyền thuật sử dụng thành công, lao quản gia hai mắt vô thần bắt đầu từng chữ từng câu đất nổ ra. Chương 249, tìm đường chết bắt đầu. Diễm Phi bên kia vừa biết được cái kia xấu xa kế hoạch, Bạch Thuấn bên này cũng thu được tình báo. Biết được nông gia đoàn người muốn đi bắt cóc Cấm Dương gia số 1 số 2 cao thủ Diễm Phi, Bạch Thuấn không khỏi cảm thán người không biết không sợ. Ở nơi này là cướp cô dâu A, đây là cướp tiến vào Diêm La Điện A. Hơn nữa nếu như nói Yến Đan hay là vì hắn đại kế, mới dùng loại này hạ lưu hoạt động, như vậy cái kia Chu Huyền liền thật chỉ là tinh trùng lên não. Đường đường Chu Thiên Tử hậu nhân. Cần phải như thế khát khao sao? Thủ đoạn còn như vậy bị ổi, cơ phát biết rõ cũng hận không được từ trong mộ nhảy ra một kiếm đâm chết hắn. Có thể là Chu Huyền biểu dương nhận rõ Chu Thất đã vong hiện thực, nội tâm lại như cũ cho là mình là cao cao tại thượng quý tộc, cho nên mới phải cho rằng tầm thường nữ tử đều phải đối với hắn khen tặng, đối với hắn chân thành. thậm chí cho là hắn coi như là mạnh mẽ hủy một người con gái trong sạch, đều là đối với nàng kia bạn ơn. Bất quá chuyện này vừa vặn cũng có thể để Bạch Thuấn bắt được Lạc Dương nông gia phân đường, xem như một công nhiều việc. Nông gia cùng những môn phái khác học thuyết không giống một điểm là, nông gia đệ tử đại bộ phận đều có một cái thân phận khác che lấp, hay là thương nhân, hay là nông nhân, hay là du dân, phổ thông người dân. Đây cũng là nông gia nhất đại ưu điểm, chính là Sương Bình quân Mị Khải coi trọng một điểm, người nông gia không giống còn lại học thuyết môn phái, rất thích hợp trong bóng tối phát triển. Mà những cái người nông gia cũng không tính là gián giả, bởi vì bọn họ tầng kia biểu dương thân phận cũng là thật, chẳng qua là nhiều một tầng nông gia thân phận mà thôi. Cũng đang bởi vì như vậy, nếu như người nông gia không chủ động lộ ra sơ sót, an phận thủ thường, coi như là La Vong cũng không thể nào tra lên. Đương nhiên, nếu như nông gia thật không chút biến sắc, bọn họ cũng không thể cách nào phát triển thế lực, vì lẽ đó cũng vô dụng sợ như sợ cọp. Tuy nhiên lần này hôn sự chỉ là một cái dẫn xà xuất động mồi nhử, nhưng dáng vẻ hay là muốn làm một chút. Bất quá. Rõ ràng là ngươi chủ ý, tại sao phải ta mặc vào y phục này? Bạch Thuấn một mặt không nói nhìn Diễm Linh Cơ, hỏi. Thế nhưng là, Diễm Nhi mặc vào y phục này căn bản không giống nam nhân mà. Diễm Linh Cơ một bên đem trên thân thuộc về tân lang y phục cởi ra, vừa nói. Bạch Thuấn không thể lại nói, cái này vốn là không thể xem thật sao. Có ngươi như thế mị nam tiếng người, người người đều muốn theo hiện tại cái kia Ngụy Vương một dạng, yêu thích Long Dương Quân, thích Nam Phong. Còn có, ngay trước mặt cởi áo thật tốt sao? Đây là bắt nạt Bạch Thuấn lập tức có sự tình muốn làm, không dám đối với nàng làm cái gì sao. Mặc vào phía trên còn mang theo Diễm Linh Cơ mùi thơm cơ thể tân lang y phục, Bạch Thuấn mặt không thay đổi ngồi ở sân không núp đích. Mặc vào phía trên còn mang theo Diễm Linh Cơ mùi thơm cơ thể tân lang y phục, Bạch Thuấn mặt không thay đổi ngồi ở sân không núp đích. Diễm Linh Cơ ở bên cạnh hắn tả hữu loạn lắc, thỉnh thoảng treo chọc một hồi, cũng khi tất cả không có cảm giác. Hôn lễ, lại tên hôn lễ, hoàng hôn thời điểm, nhà trai nên tiếp nhà gái vào nhà cửa. Mà bây giờ còn rất miêu là giữa trưa. Có một cái từ gọi là Chu Công Chi Lễ, khởi nguồn là Chu Triều sơ kỳ quan hệ nam nữ hỗn loạn, Chu Công, cũng chính là cơ đán, đem làm mai đến xuất giá làm 7 cái phân đoạn, cái cuối cùng phân đoạn chính là khả khả khả. Quan trọng không phải là những này, mà là Bạch Thuấn nghĩ đến lúc trước hắn thân là thiên hạ cộng chủ, cưới vợ Nga hoàng nữ anh thời điểm đều không có phiền phức như vậy, từ khi cơ đán làm ra như thế cái lễ nghi, hắn còn là lần đầu tiên trải nghiệm. Hơn nữa Bạch Thuấn ngồi ở chỗ này, biết rõ tân nương sẽ bị cướp đi, còn yên lặng chờ đợi, cho dù là một tuần kịch, tâm lý luôn có điểm không thoải mái. Mặc kệ là thật là giả, nông gia dám cướp ta thân, mối thù này ghi nhớ. Bạch Thuấn từ trên bàn nắm lên cái chén uống ngụm nước, nói. Không yêu cầu hoa tươi. Một bên vừa mặc quần áo vào Diễm Linh Cơ nghe được Bạch Thuấn lời này, suýt chút nữa té một cái. Nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ Bạch Thuấn có phải hay không tức giận làm sao, không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì cái này. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Thật giống nông gia là rất quá đáng, dĩ nhiên không phân thiện ác hắc bạch phải Yến Đan cùng Chu Huyền làm chuyện như vậy. Xích Mân giữ mới ra không bao lâu giày cao gót ngươi vậy thì đổi. Chẳng trách hội đứng không vững. Bạch Thuấn liếc một chút Diễm Linh Cơ trên chân tinh xảo giày, bĩu môi nói. Diễm Linh Cơ nghe vậy chuyển động một hồi mắt cá chân, hơi rầu miệng nhìn về phía Bạch Thuấn, nàng đấu vật cùng giày hoàn toàn không có quan hệ được không? Tuy nhiên bởi vì mặc cái này đẹp đẽ giày, có lúc khinh công dùng sẽ có chút bất ổn. Nhưng làm sao cũng không thể phổ thông bước đi đấu vật ta. Nhất làm cho người nhức giái thao tác là, bởi khởi điểm cùng điểm cuối đều là Bạch Thuấn trang viên, vì lẽ đó Diễm Phi cần ăn mặc áo cưới ngồi tiệu, cuốn Lạc Dương thành một vòng. Ngồi ở trong tiệu Diễm Phi giờ khắc này lại là hoàn toàn không có bất kỳ xuất giá tâm tình, thời khắc chuẩn bị ứng phó sau đó tình huống. Rất nhanh, tại sát trời gần hoàng hôn, tiệu cũng sắp trở lại Bạch Thuấn trang viên thời điểm, lặn dấu ở trong bóng tối nông gia rốt cục ra tay. Ra tay mấy vị tuy nhiên che mặt, nhưng nhìn như võ nghệ không thấp, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem toàn bộ đón dâu đội ngũ người đánh đổ trên mặt đất, không có một cái nào có phản kháng chỗ trống. Lại đến, nông gia đệ tử liền thay thế mấy cái tiệu tiệu phu vị trí, gánh Diễm Phi tiệu hướng về một hướng khác đi đến. Một người trong đó người cầm đầu ở một phen xoắn suýt dưới, từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc lọ, dùng lực ném vào Diễm Phi trong tiệu. Chương 250, biến thành thái giám Chu Huyền. Nông gia người lãnh đạo ở đem dược vật ném vào trong tiệu sau liền rời đi. Dù sao hắn coi như là hiệp, bực này vi phạm đạo nghĩa sự tình, hắn chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hắn lại không biết, hắn cái này hiếm hoi còn sót lại biết đủ, lại là cứu hắn một mạng, để tính mạng hắn lần thứ hai có thể tiếp tục kéo dài. Nông gia mọi người đem tiệu khiêng tiến vào Chu Huyền quý phủ, Chu Huyền nhìn thấy cái kia vui mừng tiệu đã hoàn toàn không kiềm chế nổi, liền lễ nghi cũng không nói, liền trực tiếp hạ lệnh muốn đuổi đi nông gia mọi người. Nông gia mọi người nghe vậy mặc dù có lời oán hận, nhưng là chỉ có thể chọn rời đi. Đáng tiếc là, bọn họ đi không ra cái này phiến môn. Ở tất cả mọi người ở đây 983 về sau, cái kia đỏ sẫm tiệu rèm cửa nhẹ nhàng loáng một cái, vô số kim sắc khí thể đồng bền hiện lên. Đang tại nông gia trong lòng mọi người sản sinh nghi hoặc thời điểm, những này kim sắc long du khí đột nhiên như giỏi trong xương dính trên thân thể bọn họ. Nguyên bản nhìn qua không có bất kỳ cái gì công kích tính kim sắc long du khí ở chạm được nông gia trên người mọi người về sau, liền phảng phất biến thành bàn ủi giống như vậy, trở nên cực kỳ nóng bỏng nóng rực. Nông gia mọi người liền kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát sinh một tiếng, cổ họng cũng đã bị nóng mặc, lại đến cũng không lâu lắm, cái này một quần người liền phảng phất bị ném lên thái dương trung tâm, bị nóng rực hóa thành hư vô. Đây chính là ấm dương gia cao cấp thuật pháp, hồn hề long du. Ngồi ở trong tiểu diễm phi gỡ xuống đỉnh đầu, yên lặng mà từ trong miệng thốt ra vừa cái kia nông gia đầu lĩnh ném vào đến thôi tỉnh chi dược, một đoàn nóng rực xương khói màu trắng dường như mưa bụi đồng dạng bị nổ ra. Dù sao cũng là ấm dương gia cao thủ, nếu là liền chỉ là thôi tỉnh chi dược đều không cách nào hóa giải, cái kia nơi nào còn có dưới mặt núi, bên dưới ngọn núi nguy hiểm như thế, không bằng ở thủ dương sơn trên cất giấu tính toán. Mà cái kia nguyên bản lòng tràn đầy dâm niệm Chu Huyền, giờ khắc này lại là trực tiếp bị sợ tê liệt trên mặt đất, thân thể run rẩy hướng về mặt sau bò tới, liền như là một cái sắp bị đổ tể chó đất. Không thể hiếm thấy đến mức nào biết Chu Huyền nơi nào thấy qua kinh khủng như thế cảnh tượng, sống sờ sờ mấy cái sinh mệnh liền trực tiếp như vậy ở trước mặt hắn hóa thành hư vô, liền một chút cặn bã cũng không lưu lại. Điều này làm cho Chu Huyền không khỏi nghĩ đến một ít hy hữu chí dị trong thư tịch miêu tả quỷ thần chi thuyết, trong lòng hoảng sợ lan tràn, hé miệng muốn gọi, lại phát hiện một chữ cũng gọi không đi ra. Hắn không hiểu tại sao trong tiểu nguyên bản mỹ nhân sẽ biến thành khủng bố quỷ thần, cũng không hiểu tại sao quỷ kia thần hội đơn độc giữ lại tính mạng hắn. Nhưng này kim sắc khí thể vẫn như cũ không có tiêu tan, điều này làm cho Chu Huyền rõ ràng minh bạch, trong tiểu cái kia khủng bố tồn tại cũng không chuẩn bị buông tha hắn. Sở dĩ không có cùng những cái người nông gia cùng một nơi giết chết, khả năng chỉ là kiểu người muốn đang giết chết trước hắn trêu chọc cùng làm nhục cho hắn. Lo lắng, sợ sệt, hoảng sợ, hơn nữa trước vừa tiêu tan dâm nghiệm, dẫn đến. Tuần này Huyền một đại nam nhân, trực tiếp đi lái. Nguyên bản khống chế Long Du khí đang suy tư làm sao trừng phạt Chu Huyền Diễm Phi, dựa vào Long Du khí nhìn thấy Chu Huyền chật vật như vậy biểu hiện, một hồi buồn nôn thu hồi một nửa Long Du khí. Thế nào, nương tử có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngồi ở trong tiểu Diễm Phi đột nhiên nghe được bên thai truyền tới một giọng nam, theo bản năng mà khống chế Long Du khí công kích. Ngồi ở trong tiểu Diễm Phi đột nhiên nghe được bên thai truyền tới một giọng nam, theo bản năng mà khống chế Long Du khí công kích. Bạch Thuấn há miệng hút vào, đem Diễm Phi Long Du khí ăn đi, còn lưỡi thẹn miệng môi dưới, có chút nương tử hương vị. Thiên sinh làm sao ngươi tới? Thiên sinh tại sao ăn mặc quần áo này? Diễm Phi nhìn thấy Bạch Thuấn xuất hiện rất là kinh ngạc, nhìn kỹ sau lại càng là kinh ngạc, tại sao Bạch Thuấn hội ăn mặc tân lang y phục không? Còn không phải cái kia nghịch ngợm đánh lửa cơ, nàng nói nàng ăn mặc không giống tân lang quan viên, để ta trước tiên ăn mặc. Bạch Thuấn nghe vậy, có chút buồn bực nói. Thiên sinh! Diễm Phi giờ khắc này phát tiết trong lòng tức giận về sau, cùng Bạch Thuấn ở đây sao một cái nhỏ hẹp trong tiệu, hai người ăn mặc tân nhân y phục, lại là làm cho nàng sản sinh một ít ngượng ngùng tâm ý. Ngươi chỉ cần nói với ta, bên ngoài người kia, muốn chết muốn sống, lời hứa tạm, mấy phần sống. Bạch Thuấn nhìn ăn mặc áo cưới, quyến rũ mê người Diễm Phi, không khỏi quay đầu đi, mở miệng nói. Diễm Phi trầm mặc chốc lát, tiến đến Bạch Thuấn bên hai, nhỏ giọng nói. Nói thế nào hắn coi như là ta huynh trưởng, liền. Nếu như hắn như lại có thêm không cam lòng chi tâm, vậy thì giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn đi. Diễm Phi sau khi nói xong, bổ sung một câu. Hoa, nương tử ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm giác hắn nhất định sẽ trở ra làm việc. Bạch Thuấn nghe nói như thế, khẽ vướt cái chán, bất đắc dĩ nói. Bất quá không có chuyện gì, hắn liền một điểm gợn sóng cũng hất không dậy. 3-4. Diễm Phi còn chưa mở miệng, Bạch Thuấn liền vừa cười vừa nói. Hơn nữa, nương tử ngươi đây chính là có chút tàn nhẫn a. Còn không bằng giết hắn đây. Lần này Chu Thiên Tử muốn tuyệt hậu a. Bạch Thuấn một bên cảm khái, một bên gõ gõ kiệu. Chờ ở bên ngoài chờ đợi một người áo đen khi nghe đến thanh âm, liền vọt tới cái kia bị sợ ngốc Chu Huyền trước mặt, cực tốc một kiếm chém tới hắn phiền não can. Chu Huyền còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, người áo đen kiếm chiêu quỷ dị xoay tròn, lại là tam kiếm, đánh gãy Chu Huyền tay chân gân, phế bỏ cái kia vốn là chỉ có thể thuộc về tam lưu võ công. Chương 251, bị dọa chết tươi Chu Huyền. Bên ngoài động thủ người áo đen là Lao Ái gần nhất thu một cái đồ đệ, Lao Ái đang truyền thụ võ công chức còn đặc biệt hỏi thăm qua Bạch Thuấn. Mà ở cái này Lao Ái tiểu đồ đệ cũng là trở thành truyền lời ống, Lã Bất Vi bên kia tình huống cũng từ hắn đến lan truyền cho Bạch Thuấn, Lao Ái tiềm tàng thân phận cũng là càng thêm an toàn. Phu nhân, nên ra tiệu. Bạch Thuấn đứng dậy đi ra ngoài, một tay xốc lên màn tiệu, một tay thân ra mời Diễm Phi ra kiệu. Tiên sinh. Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn đối với nàng xưng hô không khỏi có chút ngượng ngùng, bất quá diễn kịch diễn nguyên bộ nàng hay là hiểu, nhất là Bạch Thuấn lần này giúp nàng lớn như vậy bận điệu. Nắm chặt cái kia tinh tế non mềm tay nhỏ, Bạch Thuấn lôi kéo Diễm Phi đi xuống kiệu. Nấc. Hô. Đang tại Bạch Thuấn một mặt nghiêm túc lôi kéo Diễm Phi, chuẩn bị đi xem cái kia Chu Huyền tình huống thời điểm, đột nhiên đánh một cái nấc, thở ra một hơi. Thấy nguyên bản hình tượng mười tiêu sái lỗi lạc Bạch Thuấn dĩ nhiên xuất hiện ở hơi tình huống như thế, một bên Diễm Phi cúi đầu che miệng cười nhẹ. Đây là cái gì? Bạch Thuấn ở hơi sau phun ra một đoàn lam sắc khí đoàn, nắm trong tay có chút nghi hoặc. A, đây là Long Du khí. Diễm Phi nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn cái kia ở Bạch Thuấn lòng bàn tay nổi lơ lửng một đoàn lam sắc khí thể, hoảng sợ nói. Không sai, đây là Long Du khí, hơn nữa là nàng Long Du khí. Nguyên bản màu vàng nóng Long Du khí, vừa bị Bạch Thuấn chơi đùa giống như đất hút vào trong cơ thể, hiện tại đi ra không hiểu ra sao liền biến thành u lam vẻ. Tính toán, cũng không có gì không khỏe. Bạch Thuấn thấy Diễm Phi túi đầu không nói, liền cũng không có để ý cái này tắc kẻ hoa du hí khí, hướng đi ngã trên mặt đất đã ngất đi Chu Huyền. Diễm Phi thấy thế yên lặng mà đuổi tới Bạch Thuấn bước chân, thầm nghĩ sự tình. Long Du khí thường nhân trực tiếp nuốt vào, chỉ sợ đốt cháy ngũ tạng lục phủ, thất khiếu chảy máu mà chết. Bạch Thuấn tình huống như thế, giống như là ấm dương điều hòa, mới có thể sản sinh cao hơn một tầng Long Du khí. Bạch Thuấn mặc dù sẽ thuật pháp, nhưng ấm dương gia hiện tại dùng thuật pháp cùng chú ấn có một phần là mị dương ở diệt nguyên bản ấm dương gia về sau, tự làm sửa đổi cùng dung hợp sau kết quả, cũng tỉ như Diễm Phi trước dùng hồn hề Long Du. Tu luyện hồn hề Long Du cần cực cao thiên phú, cho dù là ngũ linh huyền đồng cũng chỉ là nhập môn tiêu chuẩn mà thôi. Diễm Phi thân là bị Đông Hoàng Thái Nhất coi trọng đệ nhất nhân, lại có Chu Triều Hòa Đức, Kim Ô Chi Hình, thiên phú có thể nói là siêu việt phàm nhân cực hạn. Nhưng là chính là như vậy, Diễm Phi cũng chỉ là đạt đến kim sắc Long Du khí, loại này Long Du khí cuồng bạo khó có thể khống chế. Lại như vừa nãy một dạng, Long Du khí một lần liền diệt sát sở hữu nông gia người. Lại như vừa nãy một dạng, Long Du khí một lần liền diệt sát sở hữu nông gia người. Đây là Diễm Phi không muốn lưu lại người sống sao? Không, đây là Diễm Phi không cách nào khống chế mà thôi, hoặc là nhậm chức bọn họ đào tẩu, hoặc là cũng chỉ có thể trực tiếp diệt sát. Mà loại này màu u lam Long Du khí, không chỉ có uy lực trên tăng mạnh hơn nhiều, càng có hơn kim sắc không có ổn định tính. Tĩnh, hồ nước như gương động, sóng biển phúc thiên. Thế nhưng dựa theo tình huống bình thường, loại này màu u lam Long Du khí, chỉ có khi tu luyện tới kim sắc cảnh giới về sau, ấm dương kết hợp, dung hợp thiên địa, mới có thể sản sinh. Bạch Thuấn hút vào Diễm Phi kim sắc Long Du khí, phun ra màu u lam khí, hơn nữa hai người hiện tại vốn là ăn mặc tân hôn chi phục, một lần liền để chưa qua nhân sự Diễm Phi trong đầu liên tưởng đến một ít không thuần khiết sự tình. Ta nói, hắn sẽ không đã chết chứ? Bạch Thuấn liếc một chút mặt đất cái kia cất cùng lưu, đầy người vàng bạc hồng Chu Huyền, nhẹ bịt mũi tử, nhìn về phía người áo đen, hỏi. Cái kia Chu Huyền vốn là không phải là cái gì trải qua gió bắt đầu thổi rồ nhìn, nguyên bản nuông chiều từ bé đất làm một cái đồng hồ thấy mặt vua tử hoàng khố, kết quả hơi hơi một kích, bản tính toàn bộ bại lộ. Bẩm đại nhân, thật giống chết thật. Người áo đen ỉ có mặt nạ chống đối mùi thối, ngồi xổm xuống lấy tay phóng tới Chu Huyền dưới mũi phương, lại mò xuống trên cổ hắn mạch đập, đứng lên, lúng túng hồi đáp. Ừm, chết như thế nào? Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, hắn vốn chính là không chuẩn bị lưu cái này mặt người dạ thú mệnh. Nhưng là không nghĩ tới hàng này cứ như vậy tại chỗ tạ thế. Trước hắn thế nhưng là đáp ứng Diễm Phi, lưu hàng này một mạng, để hắn ôm thân thể tàn phế sống tạm, hiện tại trực tiếp chết, không phải là tiện nghi hắn sao. 830. Bẩm đại nhân, có thể là mất máu quá nhiều. Người áo đen túi đầu nhìn cái kia chết thảm Chu Huyền, mở miệng giải thích, nói đến một nửa, liền chính hắn cũng biên không đi xuống. Bởi vì Chu Huyền trên thân chảy máu còn không có hắn bởi vì sợ không khống chế đi đái làm đến nhiều. Có thể là hù chết đi, thật sự là buồn nôn, phu nhân chúng ta mau về nhà đi. Bạch Thuấn ghét bỏ đất quay đầu đi, đối với Diễm Phi nói. Hắn đây cũng là tự gây nghiệt, không lạ được người khác. Diễm Phi lãnh đạm liếc mắt nhìn mặt đất Chu Huyền, kéo lại Bạch Thuấn cánh tay, hai người đi ra ngoài. Nguyên bản Diễm Phi muốn thả Chu Huyền một con đường sống, cũng không phải là bởi vì nhớ tới đồng tông giống nhau, mà là cho rằng Chu Huyền sống sót càng thống khổ hơn so với cái chết. Hiện tại nếu bị sợ chết, Diễm Phi tự nhiên cũng sẽ không có nửa phần đồng tình tên rác rưởi này một vật. Diễm Phi cùng Bạch Thuấn đi rồi, người áo đen ghét bỏ xem một chút mặt đất cái kia buồn nôn Chu Huyền thi thể, đi tới một bên tìm tới một cái xài đao, đem thi thể chém thành mấy đoạn, cất vào trong túi, chuẩn bị ném tới ngoài thành. Chương 252, cầm kiếm thiếu niên. Bạch Thuấn cùng Diễm Phi thân mật hình dáng đi ở trên đường, vì là chính là đem tuần vui này diễn xong. phổ thông lạc dương cư dân thương lữ, thuần túy chỉ sợ xem cái náo nhiệt, có tối đa chút ước ao bạch thuấn cưới như thế một cái ung dung hòa quý mỹ tiểu nương. Mà những cái tâm lý có quỷ người, tỉ như lạc dương nông gia cùng Yến Đan, bọn họ sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, lo lắng đề phòng còn sống. Hơn nữa lần này lạc dương nông gia tuy nhiên điều động người không coi là nhiều, nhưng đối với bạch thuấn tới nói, đã đủ đủ, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể bắt được toàn bộ lạc dương nông gia phân đường. Cho tới Yến Đan mà, bạch thuấn nơi này còn có một cái đại lễ muốn tặng cho hắn, không biết đến thời điểm lấy Yến Đan ra mặt, có thể hay không thừa nhận được ở. Tân lang tân nương vào động phòng. Vừa về tới trong trang viên, Diễm Linh Cơ liền nhảy ra, quay về Bạch Thuấn cùng Diễm Phi hai người hô. Nghe được Diễm Linh Cơ, Diễm Phi con mắt lặng lẽ nhìn về phía Bạch Thuấn, cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy tay rút ra, tiên sinh, đón lấy không cần diễn thôi đi. Phi Yên muốn đi về nghỉ. A Phi Yên tỉ tỉ tốt tuyệt tình, chủ nhân muốn đau lòng. Diễm Linh Cơ thấy Diễm Phi xoay người liền muốn rời khỏi, thanh âm dường như thê thảm đất hô. Nghe nói như thế, Diễm Phi theo bản năng mà xoay người. Lại chỉ thấy Bạch Thuấn bất đắc dĩ nhìn Diễm Linh Cơ, nơi nào có cái gì thương tâm. Biết mình lại bị Diễm Linh Cơ đùa giỡn, Diễm Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người trở lại gian phòng của mình. Diễm Phi tâm lý tố chất đã xem như đủ mạnh, nhưng khoảng thời gian này, đầu tiên là phát hiện hai cái ngụy quân tử muốn mưu đồ tự thân, lại được biết rõ chính mình thân thế, gián tiếp giết chết đồng tông huynh trưởng. Dù cho tất cả những thứ này nàng không thẹn với lương tâm, nhưng tâm nhưng có chút hề hoài, cũng chính bởi vì như vậy. Nàng mới không có vội vã đi đối phó một cái khác chủ mưu Yến Đan. Bạch Thuấn tự nhiên cũng là nhìn ra Diễm Phi nội tâm, trên đường trở về, liền nói cho nàng, Yến Đan sự tình hắn sẽ cùng nông gia cùng một nơi giải quyết, nàng ở một bên nhìn cái này ra đặc sắc nháo kịch là được. Diễm Phi đi tới chậu đồng bên cạnh, tắm một cái mặt, lau đi trên mặt xuất giá trăng dùng, chậm rãi rút đi trên thân áo cưới, thu lại. Thởi quần áo lên giường, chuẩn bị ngủ Diễm Phi vừa hất lên chăn đi vào. Mà đột nhiên cảm giác được một cái mềm mại đồ vật ở bên trong. Đừng hiểu lầm, cũng không phải trong chăn có người, không phải vậy Diễm Phi sẽ không thể nào như vậy bình tĩnh. Đây là... Xích Mân giữ ôm gối. Diễm Phi đem vật kia đem ra đi ra, nhìn cái kia toàn thân màu trắng dài hình gối, có chút nghi hoặc đây là người nào bỏ vào đến. Đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua Bạch Thuấn ngủ ở nơi này, Diễm Phi mặt đỏ lên, ánh mắt phập phù, nhưng vừa vặn liếc về ôm gối phía trên thêu một hàng chữ nhỏ. Đưa cho Phi Yên tỉ tỉ. Diễm Phi nhìn thấy hàng chữ này, trong nháy mắt liền biết rõ cái này ôm gối là ai đưa tới, lại liên tưởng đến bình thường thích nhất những này mới lạ đồ vật chính là Diễm Linh Cơ, Diễm Phi càng thêm khẳng định. Diễm Phi nhìn thấy hàng chữ này, trong nháy mắt liền biết rõ cái này ôm gối là ai đưa tới, lại liên tưởng đến bình thường thích nhất những này mới lạ đồ vật chính là Diễm Linh Cơ, Diễm Phi càng thêm khẳng định. Bất quá! Cái này ôm gối mềm mại, ôm ngủ thật giống xác thực rất thoải mái. Diễm Phi trong lòng như có chút minh bạch Diễm Linh Cơ tại sao yêu thích ôm ôm gối ngủ, cùng với minh bạch tại sao tối ngày hôm qua không coi ôm gối, kết quả ôm nàng. Ôm mềm mại ôm gối chuẩn bị thổi đèn ngủ, Diễm Phi đột nhiên tìm thấy ôm gối mặt trái còn giống như thêu vật gì, chuyển đi tới nhìn một chút. Khu khu. Nhìn thấy phía trên thêu đồ vật, Diễm Phi không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, trên mặt còn mang theo một vẻ hường hảo. Tuy nhiên phía trên đồ án so sánh đơn sơ, nhưng Diễm Phi cũng nhìn ra, phía trên thêu rõ ràng chính là Bạch Thuấn. Diễm Phi bắt lên ôm gối liền chuẩn bị ném qua một bên mặc kệ, rồi lại nghĩ tới đây đệm chăn ngày hôm qua cũng là bị Bạch Thuấn ngủ qua, đơn giản không để ý những này, ôm lên có thêu Bạch Thuấn bản vẽ ôm gối liền đắp chăn. Diễm Linh Cơ những cái cử động Bạch Thuấn xưa nay không hội trách cứ, vừa bắt đầu Bạch Thuấn còn cho rằng Diễm Linh Cơ có duy dịch cổ khuynh hướng, sau đó mới phát hiện, đây chẳng qua là nàng thiên tính gây ra. Tính cách nhảy ra nhìn không thấu, khi thì ngoại lãnh nội nhiệt, khi thì ngoại nhiệt nội lãnh, chỉ có ở Bạch Thuấn trước mặt. Nàng mới là quá chú tâm phát sáng tỏa nhiệt. Diễm Linh Cơ biết do nếu như nàng đi đùa còn lại nam tính, nàng chủ nhân nhất định sẽ tức giận, vì lẽ đó đùa đối tượng liền lựa chọn Bạch Thuấn bên người nữ tính. Bạch Thuấn cũng không muốn đem hỏa diễm tinh linh đồng dạng Diễm Linh Cơ cho rằng nhốt tại chim trong lồng nhi nuôi nhốt, vì lẽ đó là nhậm chức chi sủng ái. Một bên khác, lao ái người đệ tử kia xử lý xong Chu Huyền cái kia tản ra tanh tưởi thi thể, thanh tẩy một lần về sau, trở lại trong thành Lạc Dương. Triệu Triệu Hảo. Thần Vương để mô đến Lạc Dương, đến cùng có chuyện gì? Một cái ôm kiếm thiếu năm ở dưới thành Lạc Dương chờ giữa thiên, nhìn thấy người áo đen từ trên tường thành nhảy xuống, nói hỏi. Vừa ta đi hiệp trợ vị đại nhân kia, hẳn phải là vương thượng muốn ngươi gặp người. Người áo đen liếc một chút cầm kiếm thiếu niên, nói một tiếng sau liền rời đi. Người áo đen mục đích trừ đem lã bất vì tình báo mặc cho Bạch Thuấn, một chuyện khác chính là đưa cái này cầm kiếm thiếu niên đưa đến trong thành Lạc Dương. Sắc trời đã tối, vậy cũng chỉ có thể ngày mai lại đi bái phỏng. Cầm kiếm thiếu niên ngẩng đầu nhìn một chút giơ lên cao mặt trăng, lắc đầu một cái đi vào một cái khách sạn. Chương 253, có bằng hữu từ phương xa tới. Thiên cương được sáng, Bạch Thuấn hiếm thấy sớm lên ở trong viện thần luyện, đã có người đến thăm, Bạch Thuấn còn tưởng rằng là nông gia cùng Yến Đan không nhịn được muốn động thủ, mở ra đại môn vừa nhìn lại là một thiếu niên. Trạm Lô. Cái. Quỷ cốc tử là gì của ngươi? Bạch Thuấn liếc một chút thiếu niên trong lòng chi kiếm, hỏi. Quỷ cốc tử chính là gia sư, cái nhiếp bái kiến tiên sinh. Thiếu niên nhìn về phía Bạch Thuấn, trong ánh mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng thăm dò tâm ý. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Đi vào nói chuyện đi, tìm đến Bạch Mỗ có chuyện gì không? Bạch Thuấn đánh hạ thần, vừa nói, vừa đi tại phía trước. Cái nhiếp từng cùng tiên sinh có duyên gặp mặt một lần, nhưng chưa từng nghĩ tới tiên sinh càng chính là Tần Quốc Thái Sư. Cái nhiếp đi theo Bạch Thuấn phía sau, mở miệng giảng đạo, một đôi mắt đánh giá Bạch Thuấn. 630. Tôi nhớ lại, lần kia đi thuận đường Ngụy Quốc thời điểm, nhìn thấy hai cái tiểu đồng đùa giỡn. Bạch Thuấn lười nhác thanh âm từ phía trước truyền đến. Chính là ta cùng sư đệ. Cái nhiếp ứng tiếng nói. Đem cái nhiếp mời đạo quán tử bên trong bên cạnh cái bàn đá, cũng chén vừa để quản gia đốt trà ngon, Bạch Thuấn uống. Cái nhiếp ngơ ngác mà ngồi ở ghế đá nhìn Bạch Thuấn uống trà, không núp đích. Hắn Bạch Thuấn không thể đi cho cái nhiếp châm trà, mà cái nhiếp cũng không thể đổi khách làm chủ tự mình rót trà, chu vi lại không có người làm. Xoay tròn. Bạch Thuấn nâng chén trà ngón tay trên không trung nhẹ nhàng đồng dạng dưới, nguyên bản trong ấm trà nóng bỏng nước trà hóa thành một đạo lưu cột từ đó tuôn ra, hình thành một đường vòng cung rơi vào trong chén trà. Dung trà. Đa tạ tiên sinh. Cái nhiếp trong mắt lóe ra một vệ kinh sắc, tuy nhiên hắn đã đoán được có thể cùng quỷ cốc tử sư phó có giao tình nhân tuyệt không phải phàm nhân, nhưng Bạch Thuấn chiêu này vẫn là đem mới vào giang hồ hắn để ép. Dựa theo sư phó đã từng nói qua võ học, loại này khống thủy thuật pháp chỉ có đạo gia cùng ấm dương gia mới có, hơn nữa khống chế nóng bỏng nước nóng lại càng là khó càng thêm khó. Cái nhiếp lại nghĩ đến xuống núi trước sư phó đã từng nói cho phân biệt đem một cuốn sách tin giao cho hắn và sư đệ, để hai người bọn họ như sẽ có một ngày nhìn thấy ngày đó bọn họ xuống núi gặp phải nam tử, liền giao phó cho hắn. Khi đó cái nhiếp còn không biết hắn và sư đệ gặp phải người chính là Bạch Thuấn, liền không có để ý, thư tín vẫn mang ở trên người, cho rằng ngày sau hữu duyên tự nhiên sẽ nhìn thấy, lại không nghĩ rằng cái này duyên phận đến nhanh như vậy. Cái nhiếp lại nghĩ đến Tần Vương để hắn đi tới Lạc Dương, khẳng định cũng là vì để hắn và Bạch Thuấn gặp một lần. Cái nhiếp lại nghĩ đến Tần Vương để hắn đi tới Lạc Dương, khẳng định cũng là vì để hắn và Bạch Thuấn gặp một lần. Dù sao căn cứ các quốc gia sử ký ghi chép, Tần Quốc Thái Sư cùng Tung Hoành gia Trương Nghi chính là bạn thân. Cái nhiếp lần này cũng minh bạch doanh chính dụng ý. Thiên sinh, đây là quỷ cốc tử sư phó thư tín. Cái nhiếp sau khi nhấp một hớp trà, từ trong lồng ngực lấy ra một cuốn sách tin, đặt ở trên bàn đá, nói. Ừm. Bạch Thuấn cầm sách lên tin, mở ra liền bắt đầu xem ra. Trương Hủ thở nhỏ ẩn cư, trong tín thư không có những cái nhũng dài lễ nghi phức tạp, thẳng cắt chủ đề. Bạch Thuấn rất nhanh liền xem xong, ngẩng đầu nhìn về phía cái nhiếp, phát hiện cái nhiếp trong mắt rồi rào vẻ tò mò, hẳn là không có một mình xem qua thư tín. Bất quá hắn sư đệ bên kia sẽ không nhất định. Trương Hủ, cũng chính là Trương Nghi con trai, cái nhiếp trong miệng quỷ cốc tử sư phó, hiểu biết phụ thân Trương Nghi cùng sư phó Công Tôn Diễn sự tích về sau. Không muốn lại nhìn tới hai vị đệ tử lấy miệng lưỡi loạn thiên dưới, cuối cùng không được chết tử tế. Vì lẽ đó liên quan với trừ một quyển chết sách quỷ cốc tử, Trương Hủ không có truyền thụ hai vị đệ tử bất kỳ chính thức lôi kéo khắp nơi chi đạo, vẹn vẹn truyền thụ võ nghệ. Trong tín thư cũng nói, bởi vì Trương Hủ hắn loại này đặc thù giáo dục phương pháp, hai người không chỉ có không quen lôi kéo khắp nơi, hơn nữa tính cách lạnh lùng, không quen nhiều lời. Ngoài ra, Trương Hủ vì là để người vặn nhất, lo lắng hai người sẽ có một ngày lấy võ nhập đạo về sau lĩnh ngộ tung hoành chi đạo, dẫm lên vết xe đổ. Hắn để tung kiếm đệ tử đi mạnh nhất quốc gia Tần Quốc, để dơ kiếm đệ tử đi yếu nhất quốc gia Hàn Quốc. Như vậy cho dù hai người lĩnh ngộ tung hoành chi đạo, dù cho không thể hợp tung, hoành không thể hoành mạnh. Nhìn đến đây, Bạch Thuấn cảm giác quỷ cốc tử vì là cả hai cái đệ tử coi như là nhọc lòng. Sư phụ của ngươi nói ngươi kiếm thuật không tệ, cái kia ngày mai trở về Hàm Dương, đi làm Tần Vương kiếm thuật giáo sư đi. Dù sao ngày sau nếu là có thích khách đột kích, cũng không thể ánh sáng quấn cột đi thôi. Bạch Thuấn thu lên thư tín, đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn cái nhiếp giảng đạo. Kiếm thuật, giáo sư. Cái nhiếp tay nắm chặt Trạm Lô, hơi nhướng mày, bất quá nghĩ đến sư phó, cùng với hắn lý tưởng mình, liền gật đầu đồng ý hạ xuống. Tung 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 bốn. Cái nhiếp vừa đồng ý, nắm chặt chén trà chuẩn bị lại uống một cái Bạch Thuấn nơi này trà xanh, lại nghe thấy cửa truyền đến một trận gấp gáp tiếng gõ cửa. Cũng nhiều thiệt thòi cái nhiếp từ nhỏ luyện kiếm. Trong tay rất vững vàng, nước trà không có vẩy ướt ra tới. Có bằng hữu từ phương xa tới. Phi gian tức đạo tạc A. Bạch Thuấn híp mắt nhìn mấy cái phá cửa mà vào người, mở miệng nói. Chương 254, tứ đại đần độn. Nhìn rõ ràng mang theo binh khí phá cửa mà vào là mấy cái lão giả, Bạch Thuấn không khỏi cảm thán ở đâu cái thời đại, đều biết có cậy già lên mặt người tồn tại. Thật không là lão nhân đổi bại, mà là người xấu cũng sẽ lão a. Tiểu Nhi, ngươi biết được cái kia Chu Thiên Tử về sau thân ở nơi nào? Dẫn đầu lão giả áo xanh nhìn thấy người, lập tức từng ngón tay Bạch Thuấn, lớn tiếng chất vấn. Thanh Vân, còn dùng hỏi nhiều sao? Vậy công tử hảo hưu Yến Quốc Thái Tử cũng nói, công tử trong viện toàn bộ đều vết máu, tất nhiên là gặp trộm người độc tay. Màu nâu áo vải lão giả mang theo phẫn hận địa nhãn thần nhìn Bạch Thuấn cùng cái Nhiếp hai người, nắm chặt nắm đấm, đạo. Ta xem người này đích thị là làm giàu bất nhân, cưỡng đoạt dân nữ bị công tử phát hiện, nhưng đối với công tử làm độc thủ. Người thứ ba mặt âm trầm tóc rối bời lão giả, nghe vậy gật gù, tiếp theo áo vải lão giả, nói. Xem ra chúng ta hôm nay trừ vì là công tử báo thù, còn muốn thuận tiện vì là cái này Lạc Dương thành trừ một hại. Vị cuối cùng vóc người có chút cường tráng lão giả, cầm trong tay một thanh trường đao, chặt trên đất, lớn tiếng nói. Cái Nhiếp, Bạch Thuấn. Bốn vị này lão giả hiển nhiên là người đến không tốt, dường như là nghe Yến Đan, đến cho cái kia Chu Huyền báo thù tới. Bất quá bốn người này não tử khẳng định không dễ dùng lắm, không đúng vậy sẽ không liền dễ dàng như vậy đất bị Yến Đan cho rằng thăm dò Bạch Thuấn phủ đệ pháo hôi đưa tới. Hơn nữa bọn họ cái này một sướng một họa là cái gì quỷ, Bạch Thuấn cùng cái Nhiếp cũng ngộng được không? Tiểu lão đệ nhóm, xảy ra chuyện gì? Biên cố sự biên một bộ, các ngươi tại sao không đi gia nhập tiểu thuyết ra đây? Bạch Thuấn một tay chống cằm, không nói nhìn mấy vị này vừa tiến đến liền nói dài dòng không ngừng lão giả, nói. Mấy cái này lão đầu tử nói chuyện theo hát hí khúc giống như, tự mang liên tưởng công năng, không hiểu ra sao Bạch Thuấn liền tại bọn hắn trong miệng biến thành một cái cưỡng đoạt dân nữ, lạm sát kẻ vô tội. Nguy hại quê nhà ác nhân. Cái gì? Xem ra ngươi đã biết chúng ta tới lịch. Thân thể cường tráng lão giả nghe được Bạch Thuấn nói không khỏi cả kinh, cây trường đao gánh tại trên vai, nói. Biết rõ lai lịch. Biết rõ cái tuyết lớn bích. Chờ chút. Cái này bốn cái lão đầu sẽ không thật sự là kia cái gì tiểu thuyết ra chứ. Chúng ta là tiểu thuyết nhà tứ đại cao thủ, Thanh Vân, Điền Sơn, Quỷ Minh, Võ Khôi. Bạch Thuấn còn đang suy đoán. Cái này bốn cái tiểu lão đầu liền bắt đầu tự báo nhà cửa. Được được được, không hổ là tiểu thuyết gia, đặt tên không tệ, đáng giá ngợi khen. Bạch Thuấn mắt cá chết mà nhìn bốn người, mặt không thay đổi vỗ tay nói. Thấy Bạch Thuấn không những không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại là theo xem đào kép biểu diễn đồng dạng nhìn bọn họ, bốn cái lao giả suýt chút nữa một ngụm máu nhổ ra. Vô chi tiểu nhi, chẳng lẽ là xem không lên ta tiểu thuyết gia hay không? Dẫn đầu ông lão mặc áo xanh nhíu mày lại, vung tay háo giơ tay. Hướng về Bạch Thuấn dùng lực nhất chỉ, hỏi. Dẫn đầu ông lão mặc áo xanh nhíu mày lại, vung tay háo giơ tay, hướng về Bạch Thuấn dùng lực nhất chỉ, hỏi. Đúng vậy. Bạch Thuấn mặt không thay đổi gật đầu. Cái gì? Quá ngông cuồng. Đáng ghét. Bốn cái lao đầu thấy Bạch Thuấn vậy mà liền như thế thừa nhận, chút nào không nể mặt bọn họ, không khỏi khí vò đầu bứt tai. Nhưng mà Bạch Thuấn nói chuyện lại là lời nói thật, tiểu thuyết gia ở chiến quốc thuộc về đủ hạng người ở ngoài bất nhập lưu. Sửa chữa nguyên nhân chính là tiểu thuyết gia căn bản không có một cái nào tư tưởng. Như thế nào tư tưởng? Chư tử bách gia, bất luận nho mặc đạo pháp, hay là một ít thiên môn học thuyết, hoặc là có một bộ tự thân trị quốc lý niệm, hoặc là có một bộ đối xử sinh hoạt cùng phương diện tinh thần nhận thức cùng cảm ngộ. Nhưng tiểu thuyết gia xuất phát từ bại quan viên, bọn họ chuyên môn sưu tập đường phố, đàm luận ngõ hẻm ngữ, ghi chép một ít khó mà đến được nơi thanh nhã việc ít người biết đến kỳ văn lấy cung cấp khảo sát dân phong. Không yêu cầu hoa tươi. Nói cách khác, tiểu thuyết gia càng giống là ghi chép giã sử tồn tại, mà bởi vì bọn họ quanh năm cần chấp bút ghi chép, vì lẽ đó chính thức lớn nhỏ nói nhà, là không thể nào không có thời gian đi luyện tập võ nghệ, càng không thể tinh thông võ nghệ. Vì lẽ đó tiểu thuyết gia mọi người là văn không được, võ không phải, chỉ có thể coi là so với đào kép cao hơn một tầng thứ tồn tại. Bạch Thuấn ban đầu ở sở quốc truyền xuống trị quốc lý niệm, khi đó kỳ thực tiểu thuyết gia hình thức ban đầu cũng đã xuất hiện. Đối với chư tử bách gia còn lại tổ sư nhóm rút lấy Bạch Thuấn tri thức cùng lý niệm, tiểu thuyết gia tổ tiên lựa chọn vứt bỏ trùng chọn nhẹ, đem Bạch Thuấn một ít kỳ văn ghi chép xuống. Nói chung, mấy cái này nhìn như võ nghệ cũng không tệ lắm tiểu thuyết gia láo giả, ở tiểu thuyết gia bên trong địa vị tuyệt đối không cao, bởi vì tinh thông tiểu thuyết gia người là không thể nào có một thân yêu võ nghệ. Hay cùng tiểu thuyết gia người không thể viết ra Tôn Tử binh pháp loại này binh thư, cũng không thể viết ra Tề Dân yếu thuật loại này nông học tác phẩm lớn. Nếu như viết ra, như vậy người khác chỉ sợ đem hắn xưng là binh gia, nông gia, mà không phải tiểu thuyết gia. bị Bạch Thuấn làm cho không hiểu ra sao liền thẹn quá thành giận, bốn tên lão giả mấy đá đá nát Bạch Thuấn trong sân mấy cái chậu hoa, lấy hợp công tư thế nhằm phía Bạch Thuấn. Được rồi, nói không lại liền bắt đầu đánh. Bất quá thật giống cũng không chút nói à, khó nói cái này bốn cái lao đầu lại đang trong đầu não bổ. Bạch Thuấn có chút bất đắc dĩ, hắn sợ nhất theo bệnh thần kinh đánh nhau, lo lắng nhất chính là đánh nhiều hơn mình cũng trở nên hơi vẻ thần kinh. Thiên sinh, để cái nhiếp đến đây đi. Đang tại Bạch Thuấn chuẩn bị ra tay thời điểm, đứng ở nơi đó bảng quan một hồi lâu cái nhiếp chậm rãi rút ra chạm lô, nói. A. Bạch Thuấn nghi hoặc mà liếc mắt nhìn cái nhiếp. Chẳng lẽ không phải Liếc Thuấn trên thân không có mang kiếm, muốn giúp hắn. Chương 255, Đại nhân bất nhân. Cái nhiếp tự nhiên sẽ không cho là không có mang kiếm Bạch Thuấn liền đối phó không mấy người này, hắn đứng ra chỉ là tính cách gây ra. Nhìn một người thiếu niên cứ như vậy ngăn tại trước mặt bọn họ, cái này tiểu thuyết gia tứ lao hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, chuẩn bị cùng với cái nhiếp cùng đánh chết. Rất hiển nhiên, cái này tiểu thuyết gia tứ lao võ nghệ còn kém rất rất xa cái nhiếp cái này mới ra đời kiếm khách, cái nhiếp trong ánh mắt né qua một tia kiếm ý, đang muốn lấy chạm lô bức lui bốn người. Trong đầu đột nhiên hiện ra ngày xưa Quỷ Cốc tử sư phó giáo huấn. Các ngươi như nguyện làm hiệp, cần biết hiệp chi tinh yếu, nếu chỉ vì là trước mắt phiến diện chi thiện ác, này hiệp chính là hẹp hòi chi hẹp. Nhất là ngươi, Niếp Nhi, thiện lương phân đại thiện cùng nhỏ thiện, nhân nghĩa phân đại nhân cùng tiểu nhân. Nhỏ thiện tiểu nhân, thường thường chỉ là lừa gạt mình nội tâm bao quát thả, dường như năm đó Tần Quốc thương hưởng vị thủy hình giết 700 người, đó mới là đại thiện, đại nhân. Trang Nhi có thể hiểu được, ngươi có thể hiểu được sao? Tiểu thuyết gia tứ lao thấy cái nhiếp đối mặt bọn họ bốn người lại vẫn thất thần, nhất thời lửa giận công tâm, bốn người liếc mắt nhìn nhau, phân biệt hướng về cái nhiếp tứ chi chém tới. Vụt! Một luồng ánh kiếm né qua, nhân đạo chi kiếm chạm lô mấy trăm năm qua lần thứ nhất nhuốm máu khai phong, xét qua bốn người cái cổ. Đại nhân bất nhân! Cái nhiếp xoay người túi đầu nhìn nhuốm máu sau tản ra hát hào quang màu vàng chạm lô, phun ra bốn chữ. Mà cái kia tiểu thuyết gia tứ lao, duy trì động tác công kích. Con mắt trợn lên dường như đồng linh giống như vậy, mãnh liệt mà té trên mặt đất, không có sinh lợi. Từ đầu giết người, dường như là phạm pháp. Bạch Thuấn liếc một chút cái kia mới ra sân liền đánh giấm tiểu thuyết gia tứ lao, nhìn về phía cái nhiếp, sờ lên cằm nói. Cái nhiếp chính lĩnh ngộ liên quan với nhân đạo tinh túy, đột nhiên nghe được Bạch Thuấn một câu nói như vậy, kiếm trong tay suýt chút nữa không thể nắm vững vàng. Thiên sinh. Cái nhiếp cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Thuấn. Cái nhiếp đối với Tần Quốc luật pháp có chỗ nghe thấy. Tần Quốc từ khi thương hưởng biến pháp tới nay, hàng năm nội đấu hao tổn từ mấy vạn người kịch liệt giảm bớt đến hàng năm không đủ trăm người, ít nhất một năm thậm chí chỉ có 10 người chết vào tư đấu. Tất cả những thứ này nguyên nhân chính là ở Tần Quốc đối với tư đấu trừng phạt cường độ mạnh, chưa bao giờ thỏa hiệp. Đây cũng là tại sao một ít giang hồ du hiệp đem Tần Quốc luật pháp xưng là chính sách tàn bạo nguyên nhân, bởi vì Tần Quốc luật pháp bảo hộ bách tính, nhưng gây trở ngại bọn họ hành hiệp trượng nghĩa. Hiện tại cái nhiếp nội tâm nhưng có điểm hoảng. Tần Quốc luật pháp từ trước đến giờ là ngoài vòng pháp luật vô ân, đây cũng là hắn vui vẻ tiếp thu đi tới Tần Quốc nguyên nhân, chính là bởi vì hắn cho rằng như vậy quốc độ có thể cho thiên hạ mang đến an định. Hả, đúng, ngươi bây giờ là Tần Quốc thủ tịch kiếm thuật sư, vừa nay mấy người kia mạnh mẽ xông vào dân cư, phá hoại tài vật, ỷ lại giết người. Cái nhiếp ngươi xem như ở chấp pháp. Bạch Thuấn dường như không nhìn thấy cái nhiếp sắc mặt biến hóa giống như vậy, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, nói. Bạch Thuấn dường như không nhìn thấy cái nhiếp sắc mặt biến hóa giống như vậy, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, nói. Những người này chờ chút sẽ có quan phủ đến xử trí, bất quá ngươi yên tâm, tiểu thuyết ra những người khác sẽ không bị liền ngồi. Bạch Thuấn liếc một chút mặt đất bốn cỗ thi thể, tiếp tục nói. Liền ngồi tội chính là phòng ngừa biết chuyện không báo, nhưng tiểu thuyết ra phân bố tàn mạn, phần lớn tiểu thuyết ra đều là liệt quốc trung hạ tầng quan viên. Tiểu thuyết ra đệ tử không có gì lớn bản lĩnh, không làm được quan lớn, nhưng mới có thể cùng văn hóa cũng là có. Làm chút huyện lệnh loại hình hay là dư sức có dư. Hơn nữa những này tiểu thuyết gia đệ tử đại bộ phận cũng an phận thủ thường, mỗi ngày trừ công vụ, chính là ghi chép dân gian tin đồn thú vị, viết viết sách mà thôi. Cái này bốn cái lão giả chỉ có thể coi là trường hợp đặc biệt, tuy nhiên tình báo còn không có có đưa tới, nhưng Bạch Thuấn đã đoán được đại khái không. Bốn cái lão giả không học văn lý, ở tiểu thuyết gia địa vị không cao, liền một ít quan vị cũng ngồi không đi lên, rồi lại không cam lòng, vì vậy tìm tới trong thành Lạc Dương Chu Huyền. Chu Huyền thân là Chu Thiên Tử, không có quyền lợi, nhưng danh tiếng vẫn có một điểm. Nếu là Chu Huyền có thể đủ đem trọng dụng mấy người bọn hắn, như vậy bọn họ danh tiếng cũng là, tiểu thuyết gia bị Chu Thiên Tử về sau trọng dụng cũng sắp trở thành liệt quốc nhã đàm luận, bốn người bọn họ địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nói tới chỗ này, cũng không nhịn được cảm khái tuần này Huyền đáng thương, mang một cái Chu Thiên Tử về sau thân phận, chỉnh chăn trời người nhớ lợi dụng. Cái Nhiếp liền có thể trở về Hàm Dương, hướng tiên sinh cáo tử. Vang sau giờ ngọ, Cái Nhiếp ở Bạch Thuấn Trang Viên dùng hết sau bữa cơm trưa, đứng dậy nói cáo biệt. Tặng ngươi một câu, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Ngươi ngày sau đi dạy Tần Vương kiếm thuật thời điểm, cũng có thể nhìn Tần Quốc cùng Sơn Đông Lục Quốc khác nhau. Bạch Thuấn không có để ý Cái Nhiếp đi ở, phất tay một cái, nói. Cáo tử. Nam bốn. Cái Nhiếp chắp tay bái biệt, bắt lên một bên trạm lô xoay người liền rời khỏi trang viên. Cái Nhiếp rời đi sau đó không lâu, Bạch Thuấn ở trong phòng bắt đầu tính toán đón lấy sự tình, bất luận là nông gia phương diện, Tần Quốc nội bộ phát triển phương diện, đều cần từ từ triển khai. Chủ thượng. Thân mang một thân quần áo bó màu đen cách múa nhảy cửa sổ mà vào, quỳ một gối xuống ở Bạch Thuấn trước mặt. Tình báo đến. Bạch Thuấn ánh mắt liếc một chút cách múa hóa trang, hỏi. Đúng. Cách múa tay thân vào trong cổ áo, lấy ra một quyển gấm bố, đưa cho Bạch Thuấn. Chương 256, ngày khác đi. Bạch Thuấn xốc lên gấm bố, kiểm tra lên phía trên ghi chép liên quan với ảnh mật vệ tìm hiểu nguồn gốc đến Lạc Dương nông gia sự vụ. Nhìn chung và tái, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vô liêm sỉ người. Xem xong gấm bày lên tình báo, Bạch Thuấn không khỏi cảm thán nói, thuận lợi đem gấm bố hướng về bên cạnh trong chậu than ném một cái. Nông gia đối mặt những cái tiến vào Chu Huyền Quý phủ đệ tử tử vong rất cẩn thận, không có manh động, phảng phất coi như không có chuyện đã xảy ra. Rõ ràng không chết ít người, liền cái kia Chu Thiên Tử về sau Chu Huyền cũng sinh tử chưa biết biến mất, Lạc Dương thành bên trong vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, cái này nguyên nhân là cái gì, người nông gia cũng không phải ngốc. Đối với hiện tại Lạc Dương nông gia tới nói, nếu như bại lộ tự thân, còn liên lụy đến Tần Quốc nội bộ 10 sự vụ bên trong đi, như vậy tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bọn họ chịu đến chỉ thị hiệp trợ đồng thời khảo nghiệm yến đan năng lực, bản thân cũng đã là như băng mỏng trên giày cử động, không thể lại đi ngày càng rắc rối. Người nông gia rất có tự mình biết mình, cho dù là bọn họ còn không biết bọn họ đã trêu chọc đến Bạch Thuấn, mà yến đan. Yến đan ở Chu Huyền chết rồi, lấy Chu Huyền giao phó vì lý do, đem cái kia công chúa nhận được chính hắn quý phủ. Cái này yến đan ý muốn như thế nào, có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết, vì lẽ đó Bạch Thuấn mới không khỏi cảm thán nói hắn vô liêm sỉ. Đây cũng quá vô sỉ chứ. Chẳng biết lúc nào, Diễm Linh Cơ nghiêng chân ngồi ở Bạch Thuấn giường ngủ bên trên, cầm cái kia vốn nên ở trong chậu than gấm bố, đang xem, một trương mặt cười hiện lộ ra tức giận vẻ mặt. Nô tỳ xin cáo lui. Cách múa ngẩng đầu lén lút liếc mắt nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện Diễm Linh Cơ, túi đầu nói một tiếng, đứng dậy lặng yên rời phòng. Cách múa rời đi trang viên về sau, Diễm Linh Cơ cầm gấm bố đi tới Bạch Thuấn trước mặt ngồi xuống, ngón tay ở trong không khí vạch một cái, thiêu đốt gấm bố. Chủ nhân đối với người ta nữ hải tử làm sao có thể lạnh nhạt như vậy đây, xem người ta cũng bị tức đi. Diễm Linh Cơ thổi một hơi, đem cái kia đốt đốt thành cho bụi gấm bố, dẫn tới một bên trong chậu than, nói. Ta làm sao cảm giác cách múa là bởi vì ta đánh lửa cơ mới rời khỏi đây. Bạch Thuấn bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, nói. A, thật sao? Diễm Linh Cơ giả vờ kinh ngạc hỏi. Nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay có thể hưởng thụ một lần bóp vai xoa bóp, xem ra chỉ có thể ngày khác. Ở Diễm Linh Cơ một tiếng thở nhẹ dưới, Bạch Thuấn đứng dậy chặn ngang ôm lên Diễm Linh Cơ. Thật không tiện, Bạch Thuấn cái này ngày khác cũng không có tà ác hàng nghĩa. Ôm lên Diễm Linh Cơ, Bạch Thuấn đi tới căn phòng cách vách, trong phòng bày đặt một cái vại nước lớn, bên trong rót đầy nước nóng. Đây là trước Bạch Thuấn dặn dò người hầu làm tốt nước tắm, hiện tại vừa vặn cách mua sớm đi, chỉ có thể tắm một cái ung dung một hồi. Đây là trước Bạch Thuấn dặn dò người hầu làm tốt nước tắm, hiện tại vừa vặn cách mua sớm đi, chỉ có thể tắm một cái ung dung một hồi. Về phần tại sao mang Diễm Linh Cơ lại đây? Đáng ghét chủ nhân. Nguyên bản thấy Bạch Thuấn đem nàng mang đến phòng tắm, cho rằng Bạch Thuấn muốn cùng nàng cùng tắm, Diễm Linh Cơ nội tâm là có chút ngượng ngùng. Nhưng Diễm Linh Cơ tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Thuấn đem nàng mang tới, trừ làm cho nàng hỗ trợ xoa bóp, chủ yếu là làm cho nàng đến cho nước tắm đun nóng. Quá đáng ghét. Diễm Linh Cơ nắm chặt nắm tay nhỏ, nhìn nằm ở trong thùng gỗ nhắm mắt lại ngủ Bạch Thuấn, nhẹ giọng hò hét nói. Ta mở rửa không biết qua bao lâu. Bạch Thuấn vô cùng thoải mái đất tỉnh lại, đang chuẩn bị đứng dậy lau khô rời đi, lại phát hiện trên thân thật giống đè lên vật gì. Ừm. Bạch Thuấn tay thân ra lục lọi nắm lên bên cạnh khăn mặt trà trà con mắt, đã thấy Diễm Linh Cơ chẳng biết lúc nào bỏ đi y phục trên người, cũng tiến vào trong thùng tắm, chính ghé vào hắn trên miệng ngủ. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Thái Dương đã ngã về tây, Bạch Thuấn cái này ngâm vào dĩ nhiên một cái buổi chiều đi qua. Chủ nhân tỉnh. Diễm Linh Cơ mở ngông lung con mắt, lông mi run run hai lần. Nhỏ xuống hai giọt giọt nước mưa, Diễm Nhi đến giúp chủ nhân lau. Ngươi đừng cử động. 103. Bạch Thuấn cảm thụ được dán chặt lấy nhắn miệng xúc cảm, không khỏi hô. Bình phục một hồi tâm tình Bạch Thuấn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diễm Linh Cơ nước nhuận con ngươi màu xanh lam, khẽ vuốt qua nàng tung bay ở trên mặt nước tóc dài. Để ngươi nghịch ngợm, tự ý đi vào.
A.
Diễm Linh Cơ bưng bị khi phụ thật thê thảm miệng, từ trong thùng nước tắm mềm mại nhảy đến bên ngoài, trên thân giọt nước trong nháy mắt bị ngọn lửa bốc hơi lên một đám. Bạch Thuấn rất buồn bực mang theo không có phát tiết đi ra ngoài hỏa khí, đứng dậy để Diễm Linh Cơ bắt đầu lau chùi thân thể. Một bên khác, Yến Đan quý phủ đang cùng cái kia Chu Diệu vừa nói vừa cười ở nơi đó hưởng dụng rượu và thức ăn, hai người gian tình hòa nhiệt. Yến Đan có ý trực tiếp cưới vợ vị này Chu thất công chúa, chỉ là hiện tại bị vướng bởi nàng huynh trưởng Chu Huyền tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Cái này Chu thất công chúa vốn là đối với Yến Đan có chút ý nghĩa, hơn nữa Yến Đan cố ý gây ra, thừa lúc vắng mà vào, hai người rất nhanh sẽ quên Chu Huyền sự tình. Chương 257, mọi việc không như ý Yến Đan. Mấy tháng sau, nông gia cùng Yến Đan đều cho rằng tất cả bình ổn lại, Yến Đan cũng hướng về cái kia Chu thất công chúa đưa ra thành hôn yêu cầu. Cái kia Chu thất công chúa tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, Yến Đan tìm tới trong thành bà mối, chuẩn bị tùy ý thành hôn. Ngay tại Yến Đan đại hôn trước một ngày ban đêm, một tên nông gia đệ tử đột nhiên tìm tới hắn, nói cho Yến Đan nông gia gần nhất được một cái tin.
Cái gì?
Ngươi lặp lại lần nữa. Yến Đan sau khi nghe xong sắc mặt xanh lét hồng bất định, một cái tóm chặt nông gia đệ tử cổ áo, trầm giọng nói. Cái kia nông gia đệ tử bị Yến Đan cử động giật mình, nguyên bản nội tâm liền đối với Yến Đan khá là xem thường, máy móc nông nghiệp đệ tử ở bề ngoài một bộ sợ sệt dáng vẻ, nhưng trong lòng đối với Yến Đan khinh bị vạn phần. Tân Vương Chiếu, ngày xưa Lạc Dương chiến loạn xuất hiện sai lầm, trải qua điều tra, thật Chu thất công chúa chính là Lạc Dương nữ tử Phi Yên, mà cái kia Chu Diệu. Nông gia đệ tử nhỏ giọng thuật lại nói. Chu Diệu làm sao? Yến Đan dùng ép hỏi đất ngữ khí nói. Bất quá là cung nữ về sau các ngươi. Nông gia đệ tử hồi đáp. Khu 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 ba. Yến Đan trợn mắt lên nhìn nông gia đệ tử, sau đó bung ra nông gia đệ tử y phục, lùi về sau vài bước, ngồi ở án bên, mãnh liệt ho khan. Yến Đan ngồi ở chỗ đó, hai mắt vô thần đất dơ ly rượu lên, sau đó đột nhiên vung ra mặt đất, đứng ở một bên nông gia đệ tử cũng bị sợ nhảy một cái.
Cái kia.
Đan thái tử, nếu như không có chuyện gì khác, tại hạ xin được cáo lui trước. Nông gia đệ tử quay về tâm tính nổ tung Yến Đan, túi đầu chắp tay nói.
Đi thôi.
Yến Đan vô thần ngẩng đầu, gật đầu, nói. Nông gia đệ tử kính cẩn đối với Yến Đan thi lễ một cái, xoay người rời đi, chỉ là rời đi Yến Đan phủ đệ một khắc đó. Cái kia nông gia đệ tử xoay người đối với Yến Đan phương hướng nói ra nước bọn. Mà giờ khắc này trong phòng Yến Đan đã bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn trời sáng muốn cưới vợ căn bản không phải Chu thất công chúa, chỉ là một cái cung nữ nữ nhi. Tuy nhiên doanh chính chiếu thư bên trong không có nói rõ thủ tiêu Chu Diệu công chúa thân phận, thế nhưng trong mắt mọi người, Chu Diệu căn bản không có Chu thất huyết thống. Không có cái kia cao quý Chu thất huyết thống nữ nhân, đối với hắn Yến Đan tới nói còn có ý nghĩa gì? Hắn Yến Đan hao hết trăm cây nghìn đắng. Chịu nhục đất làm công việc bề bộn như vậy, cuối cùng được đến kết quả lại là như vậy. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Yến Đan miệng vòi rượu, nắm chặt nắm đấm, đi tới thư phòng. Yến Đan hướng về gần nhất mọi việc không như ý có thể là bởi vì Lao Thiên ở nhằm vào hắn. Trên thực tế lại là Bạch Thuấn ở nhằm vào hắn. Yến Đan cho rằng Thượng Thiên còn không có vứt bỏ hắn, ở thành hôn trước biết được tin tức này, dù sao cũng hơn ở thành hôn về sau biết được có quan hệ tốt nhiều. Chí ít hiện tại hắn còn có cơ hội bổ cứu. Người đến, giúp ta đưa cái này, cố gắng càng nhanh càng tốt đưa đến Hàm Dương thành bên trong. Yến Đan gọi tới cùng đi hắn cùng đi Yến Quốc đi theo lão giả, đem một phần mật hàm giao cho hắn. Yến Đan gọi tới cùng đi hắn cùng đi Yến Quốc đi theo lão giả, đem một phần mật hàm giao cho hắn. Sáng mai trước, nhất định phải nhận được tin tức trở về, nhất định. Giao ra mật hàm về sau, Yến Đan còn nhiều lần dặn dò. Thái tử yên tâm, lão phu nếu không hoàn thành, đưa đầu tới gặp. Lão giả vội vàng nói bảo đảm nói. Lão giả làm ra bảo đảm về sau, ra Yến Đan quý phủ, liền cầm lấy mật hàm chạy đến ngoài thành, tìm tới ẩn nấp ở phụ cận tuần tra ảnh mật vệ, đưa trước. Ngươi làm rất tốt, bất quá. Ảnh mật vệ binh sĩ tiếp nhận mật hàm, khiếp mắt nhìn về phía lão giả. Đại nhân, ngươi đã đáp ứng lão phu, thả lão phu về Yến Quốc, tha mạng a. Lão giả nghe được ảnh mật vệ binh sĩ cái giọng nói này, đống chốc bị sợ đến ngã quỵ ở mặt đất. Ai nói đòi mạng ngươi? Ngươi không phải đối với cái kia Yến Thái tử nói nếu không hoàn thành, cạo đầu tới gặp sao? Ngươi đến, cho lão già này cạo kích cỡ, đưa đến Yến Quốc đi. Ảnh mật vệ binh sĩ cười cười, đối với Chu Vi hô. Không muốn a? Thân thể tóc ra. Đi ngươi. Lão giả đang muốn phản kháng quỷ khiếu, bị một khuỷu tay đập vào trên cổ, đánh ngất. Yến Đan tự nhiên không biết theo hắn đến Tần Quốc lão giả từ lúc vừa bắt đầu cũng đã bị xúi giục, hắn bây giờ còn vẫn như cũ đứng ngồi không yên. Tuy nhiên hắn đã phái lão giả đi Hàm Dương truyền tin, nhưng lần này mặc kệ thành công thất bại, hắn thật muốn ném một lần mặt to. Trước đây kế hoạch tiến đan còn có thể quăng nổi cho cái kia đã chết đi Chu Huyền, hiện tại Chu Huyền đã chết, muốn thành cưới là hắn, muốn từ hôn cũng là hắn. Càng nghĩ càng nóng lòng, tiến đan một chén chén rượu vào bụng, rất nhanh say quá. Tiến địa rượu nóng độ thật là liệt, triệu triệu hảo, nhưng là không sánh được Bạch Thuấn trầm ngư rượu, tiến đan tâm lý không thể mấy, say quá đi đúng là bình thường. Nửa đêm mơ hồ tỉnh lại, Yến Đan chỉ cảm thấy ức đến hoảng, vội vã chạy tới nhà vệ sinh, bắt đầu phóng thích. Yến Đan cảm giác trên tay nóng lên, túi đầu vừa nhìn, tiểu tiện dĩ nhiên quân chia thành ba đường, làm cho toàn thân hắn đều là. Nguyên bản liền tâm tình không tốt Yến Đan lửa giận công tâm, men say dường như còn không có thối lui, hướng về chính mình hạ thể chính là mạnh mẽ một quyền. A! Một tiếng hét thảm qua đi, Yến Đan tỉnh lại, nhưng chân cũng đã mềm, trực tiếp quỳ xuống xuống, nhưng phía dưới thế nhưng là hồ xí. Không! Không! Không muốn! Từng tiếng liên tiếp mang theo hồi âm tiếng kêu ở trong nhà xí quanh quẩn. Chương 258, tâm tính nổ tung. Ngày thứ hai, thanh tẩy suốt cả đêm Yến Đan vừa ngủ, đã bị bên ngoài tiếng ồn ào cho thức tỉnh. Nguyên lai, ảnh mật vệ ở bắt được lá thư đó, biết được trong đó nội dung về sau, liền đem phong thư này nội dung truyền tin, sáng sớm liền tản đến Lạc Dương thành mỗi khắp ngõ ngách. Quá mấy ngày nói không chắc toàn bộ Tần quốc cũng biết, mấy ngày nữa Sơn Đông Liệt quốc bên kia cũng sẽ có điều nghe thấy. Hết cách rồi, ai kêu chuyện này trừ dính đến Yến Đan cái này không có gì tồn tại cảm giác Yến quốc thái tử, còn dính đến Chu Thất Bí Văn đây. Dù cho Chu Vương Triều đã bị diệt, nhưng Chu Thất bắt quái, các quốc gia vẫn rất tình nguyện thảo luận một hồi. Mà Lạc Dương thành làm trong gió lốc, các loại lữ khách thương nhân, cũng đều bắt đầu lén lút cơ sở thảo luận. Cái này Yến quốc thái tử cũng quá nịnh nọt chứ. Thấy con gái người ta không phải là công chúa, liền muốn từ hôn. Trong tiểu lâu, một người mặc trường sam nho ra học sinh dùng lực đập xuống bàn, lớn tiếng nói. Cũng không phải là sao, nghe nói cái này Yến quốc thái tử còn dày hơn nghiêm mặt viết thư cho Tần Vương, để hắn đem cái kia thật 220 chính Chu Thất công chúa tái giá cho hắn đây. Ngồi đối diện hắn nho ra học sinh cũng là một bộ vẻ khinh bỉ, đáp lời đồng bạn. Người ở chung quanh nghe đến cả hai cái học sinh căm phẫn sục sôi đất đàm luận, cũng rồn rập bắt đầu thảo luận. Ta thiên, cái này Yến Đan cũng quá không biết xấu hổ chứ. Cho hai cái nho ra học sinh bồi bàn nghe được hai người nói chuyện, theo bản năng mà nói. Người mới vừa nói cái gì? Hai cái học sinh nghe vậy giật mình, ngẩng đầu gọi lại người thị giả kia, hỏi. Tiểu nhân thuận miệng nói, hai vị không cần để ý. Bồi bàn bị hai người cổ họng một gọi, nhất thời hoảng, vội vàng nói. Không. Hai người chúng ta cảm thấy tiểu ca ngươi nói rất thiện. Mời ngươi một chén. Đang tại bồi bàn có chút bối rối thời điểm, một người trong đó nho ra học sinh nắm lên hai cái ly rượu, một người trong đó phóng tới trong tay người hầu bàn, nói. Người thị giả kia trực tiếp ngộng, hắn là ai, lúc nào có thể đạt được nho ra đệ tử chúc rượu, trong đầu trống rỗng, theo bản năng mà nâng cốc uống vào. Chư vị nhìn, liền rốt đặc cán mai phổ thông tiểu lâu bồi bàn, cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, cái kia Yến quốc thái tử nhưng như vậy vô liêm sỉ, quả thật thiên hạ bại trận loại vậy. Nho ra học sinh kính bồi bàn một chén rượu về sau, hướng về chu vi ánh mắt đưa tới xem cuộc vui rất nhiều khán giả giải thích vừa nãy gây nên. Nghe được cái kia nho ra học sinh, mọi người xung quanh rồn rập khen hay, thậm chí đã có người bắt đầu đem chuyện này ghi chép xuống. Hưu rồi. Vạn sự hưu rồi. Yến Đan từ người làm trong miệng biết được trong thành Lạc Dương truyền khắp hắn ca tụng, hai mắt vô thần đất quỳ trên mặt đất. Hiện tại Yến Đan mất đi hết cả niềm tin, nguyên bản hào tình vạn trượng cũng tiêu tan, thân là ở cổ đại lần thứ nhất cảm thụ dư luận sự khủng bố người, Yến Đan một lần muốn quá rút kiếm tự vẫn. Nhưng rất hiển nhiên, muốn một người như vậy tự vẫn, là một cái rất khó chuyện khó. Nói dễ nghe gọi là, trong lòng có càng núi cao phong muốn đi leo lên, vì lẽ đó sẽ không để ý trước mắt lầy lội. Nói dễ nghe gọi là, trong lòng có càng núi cao phong muốn đi leo lên, vì lẽ đó sẽ không để ý trước mắt lầy lội. Nói khó nghe vậy hay cùng quán rượu kia bên trong người thị giả kia nói một dạng, chính là không biết xấu hổ. Chủ nhân, cửa cái kia chu rượu cô nương tới. Bỏ xe gì? Không biết ngồi quỳ chân ở ngoài phòng suy nghĩ bao lâu, một cái da bộ đột nhiên chạy đến Yến Đan trước mặt, bẩm báo nói. Chu rượu. Người cung nữ kia nữ nhi. Đúng vậy a, hôm nay là hắn và cái này cung nữ về sau ngày kết hôn tử. Yến Đan trong đầu lại hiện ra Diễm Phi cái kia ung dung hoa quý khí chất, biết vậy chẳng làm, càng nghĩ càng khó chịu. Yến Đan vốn trong lòng liền đối với Diễm Phi nhớ mãi không quên, hiện tại biết được Diễm Phi mới là Chu Thất công chúa, càng thêm hỏa nhiệt. Làm cho nàng rời đi. Yến Đan trầm xuống âm thanh, nói. Chủ nhân, kỳ thực. Ta nói, làm cho nàng cút ba. Yến Đan ngẩng đầu lên quay về người làm trợn mắt nhìn, giống lớn nói. Dạ dạ dạ. Yến Đan một câu nói này thậm chí dùng tới mặc ra nội lực. Người làm kia nơi nào còn dám nói nhiều một câu, chỉ có thể vội vã chạy đến cửa, đã thấy cửa Chu Diệu đã không gặp. Bất quá điều này cũng bình thường, Yến Đan ở phủ bên trong cái kia có chứa nội lực nộ hống, thanh âm đã sớm chuyển tới bên ngoài, mà cái kia Chu Diệu hiển nhiên là thương tâm đến cực hạn, liền chủ động rời đi. Chủ nhân, Chu Diệu cô nương đã rời đi. Người làm kia tại cửa ra vào tìm một cái vòng cũng không có tìm được Chu Diệu, liền trở lại phủ bên trong, đối với Yến Đan nói.
Vậy tốt.
Khu khu, ngươi mới vừa rồi là muốn nói với ta cái gì? Nội tâm đã từ bình phục Yến Đan chống kiếm từ trên mặt đất chậm chậm đứng lên, tê dại hai chân có chút run rẩy, nhìn về phía người làm, hỏi.
Tiểu nhân vừa nay muốn nói, thần vương lại có một đạo chiếu.
Người làm cẩn thận từng ly từng tí một mà cúi đầu nói.
Cái gì chiếu?
Yến Đan nhắm mắt lại, hỏi.
Hiện tại hắn đã không có cái gì tốt mất đi, còn có cái gì có thể so sánh hắn tình huống bây giờ càng bết bát sao?
Cái kia. Người làm nhìn Yến Đan hờ hững vẻ mặt, khẽ cắn răng, mở miệng nói.
Tần Vương chiếu, nữ tử Chu Diệu tuy là cung nữ, nhưng cũng là Chu Thiên Tử,
là cái kia Chu Huyền phụ thân ngày xưa cùng cung nữ Tư Thông sinh ra, vì lẽ đó cũng là Chu Thất Công Chúa.
Phúc!
Yến Đan một ngụm máu tươi phun ra đến, ngã trên mặt đất.
Chương 259, Trung cực vô địch kẻ đổi bại Yến Đan.
Thổ huyết ghé xỉu Yến Đan trong sân nằm chỉnh một chút một ngày, bên ngoài Lạc Dương Thành liên quan với hắn thảo luận cũng kéo dài chỉnh một chút một ngày. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ từ từ hạ thấp. Yến Đan mới đánh giật mình, tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Yến Đan cảm giác phát sinh tất cả những thứ này cũng tựa như ảo ngộng, hắn không hiểu ra sao liền trở thành bị người đời thoá mạ đối tượng. Từ bỏ Phi Yên muốn kết hôn Chu Thất Công Chúa, kết quả phát hiện Phi Yên mới là Chu Thất Công Chúa từ bỏ tân hôn chuẩn bị đoạt về Phi Yên, kết quả được cho biết tân hôn đôi kia như cũng là Chu Thất Công Chúa. Nguyên bản có thời cơ được tất cả hắn, không giải thích được phản mà mất đi tất cả. Yến Đan hiện tại đã nghĩ đến Mặc Gia nghe nói đến hắn tin tức sau sẽ là một bộ thế nào tình huống, không khỏi cười khổ lắc đầu một cái. Trở lại trong phòng, Yến Đan thanh lý một phen nghi dung về sau, từ từ tỉnh táo lại. Trước là bởi vì sự tình các loại theo nhau mà tới, hắn căn bản chưa kịp phản ứng lại đã bị áp lực thật lớn tan vỡ tâm thần, hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cảm giác được phát sinh ở chung quanh hắn sự tình có rất nhiều quỷ dị chỗ. Không biết từ khi nào bắt đầu, phảng phất hắn Yến Đan mua đi một bước. Phía trước đều có một cái hố chờ hắn, thật sự là ông trời căm ghét hắn sao?
Không.
Quỷ thần chi thuyết không thể tin, tuyệt đối là Tần Quốc có người ở nhằm vào hắn.
Không phải vậy, Tần Vương cái kia hai lá chiếu lệnh đến vậy quá khéo, hơn nữa tại sao cái này hai lá chiếu lệnh hội tách ra phát, thật sự là bởi vì vừa bắt đầu còn không có điều tra rõ ràng sao?
Yến Đan càng nghĩ càng là sống lưng lạnh cả người, nguyên lai hắn còn tưởng rằng có thể dựa vào đã từng cùng doanh chính giao tình. Cộng thêm trên Mặc Gia nông gia ở Tần Quốc lăn lộn phong sinh thủy khởi, sau đó nghĩ phương pháp về nước. Bây giờ nhìn lại hắn Yến Đan có thể tại Tần Quốc bảo toàn tự thân cũng đã là không tệ, nơi này đối với hắn mà nói đầy dây âm mưu quỷ kế, thậm chí hắn đến bây giờ liền rốt cuộc là người nào ở nhằm vào hắn, tại sao phải nhằm vào hắn cũng không biết.
Tần Quốc phương pháp sâu, ta muốn về Yến Quốc.
Yến Đan trong lòng đầy dây cái ý nghĩ này phương pháp, nguyên bản cái kia Chu Thất Công Chúa chấp niệm cũng không, hắn chỉ muốn sống mà đi ra đất thị phi này. Đương nhiên, hắn chí khí chưa thủ, hùng tâm chưa tiêu, chuyện làm thứ nhất chính là mau mau phái người đi cùng Mặc Gia nói rõ ràng, đây là Tần Quốc mưu kế, cố ý hướng về hắn Yến Đan trên thân dội nước bẩn. Cũng có trước kinh nghiệm cùng giáo huấn, Yến Đan không tiếp tục để bên cạnh hắn những cái phổ thông người làm đi truyền tin, mà là tự mình tìm tới Lạc Dương nông gia thủ lĩnh, để hắn làm giúp.
Lạc Dương nông gia thủ lĩnh, tổng không chắc còn có thể bị Tần Quốc người thu mua chứ.
Chỉ là để Yến Đan lo lắng là, cái kia phong thư đến Mặc Gia. Có thể tin hắn lại càng ít hơn đây. Ngược lại Lục Chỉ Hắc Hiệp là khẳng định không tin, không phải người nào đều là thẳng thắn nao tử, cũng không phải người nào cũng bị Yến Đan tẩy não quá. Có thể tin hắn Yến Đan, phỏng chừng chỉ có những cái đối với Tần Quốc ôm ấp địch ý người, còn có những cái ở Mặc Gia hào hữu. Nghĩ tới đây, Yến Đan nội tâm từ từ thăng lên một cái lớn mật suy nghĩ, thế nhưng cái ý nghĩ này phương pháp quá mức khó khăn, tuyệt đối không phải hắn trước mắt thế lực có thể đủ hoàn thành.
Cự tử đại nhân, nếu ngươi không tha cho ta Yến Đan,
vậy thì đừng trách Đan tâm tàn nhẫn.
Yến Đan ngồi ở trong phòng yên lặng mà nhắm mắt lại, trong lòng thở dài.
Yến Đan ngồi ở trong phòng yên lặng mà nhắm mắt lại, trong lòng thở dài.
Yến Đan lại trải qua quá những chuyện này về sau bế cửa không ra, không có bất kỳ cái gì động tác, Bạch Thuấn cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Lạc Dương nông gia.
Yến Đan nếu như xem như một cục cướp chuột, như vậy ở Tần Quốc nông gia chính là một cái lao thử ổ.
Lượng tháng trôi qua, trong thành Lạc Dương một mảnh gió êm sóng lặng, Bạch Thuấn không hề động thủ. Yến Đan vẫn như cũ khiêm tốn, nông gia cũng chủ động rụt về lại.
Không yêu cầu hoa tươi.
Chủ thượng, cái kia Chu Diệu.
Có tin tức.
Cách múa nhảy cửa sổ nhảy vào, quỳ dạp xuống Bạch Thuấn trước mặt, trình lên một quyển mật báo.
Được.
Bạch Thuấn khẽ vươn cằm, từ Cách Múa trong tay tiếp nhận mật báo, mở ra xem ra, mà Cách Múa cũng thói quen đi đến Bạch Thuấn phía sau, giúp Bạch Thuấn nắm lên vai. Chu Diệu người này Bạch Thuấn vốn là không cần thiết lưu ý, chỉ là một kẻ đáng thương thôi, nhưng nói thế nào coi như là Diễm Phi cùng cha khác mẹ tỉ muội, vì lẽ đó Bạch Thuấn liền để Cách Múa hơi hơi lưu ý một hồi. Vậy Chu Diệu ngày đó nghe được Yến Đan Tuyệt Tình nói về sau, liền một đường rời đi Lạc Dương, trên đường thương tâm quá độ ngất đi, bị Nhất Y người cứu lên. Cách Múa một bên cho Bạch Thuấn xoa bóp, một bên kể mật hàm bên trong sự tình.
Vậy thầy thuốc,
gọi Niệm Đoan. Bạch Thuấn nhìn mật hàm bên trong ghi chép cái tên đó, ánh mắt trở nên quỷ dị. Nhưng mà kế tiếp mấy câu nói để Bạch Thuấn lại càng là kinh hãi. Cái kia Niệm Đoan ở tại Tần Quốc cảnh nội một chỗ trên hòn đảo nhỏ, trên đảo có nhất trang vườn tên là Kính Hồ Y Trang. Niệm Đoan đem Chu Diệu mang tới Kính Hồ Y Trang cứu chữa về sau, chẩn đoán bệnh kết quả trong đó có một hạng là tuần này Diệu mang bầu. Nguyên lai còn tưởng rằng Yến Đan cặn bã hữu hạn, bây giờ nhìn lại, hiện thực bỡ lão dương những chuyện đó nghe vượt qua mà không kịp a. Bạch Thuấn không khỏi cảm thán Yến Đan thân là kẻ đổi bại cực hạn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Đúng vậy a, chủ thượng, nếu là có thể, để Cách Múa đi giết này cái Yến Quốc thái tử đi.
Đều là nữ nhân Cách Múa phảng phất cảm động lây giống như vậy, cũng không nhịn được nói.
Chương 260, đa tuyến tác chiến, tình báo làm đầu.
Giữ lại hắn, còn có tác dụng.
Bạch Thuấn lắc đầu một cái, đối với phía sau Cách Múa nói.
Đúng.
Cách Múa rất là ngoan ngoãn, cũng không hỏi có ích lợi gì, ứng một tiếng sau liền không tiếp tục nói nữa.
Bạch Thuấn mục đích rất rõ ràng, chính là dựa vào Yến Đan, đến đem Lục Chỉ Hắc Hiệp một phái kia mặc ra bức bách đến Tần Quốc một trận này dây.
Lục Chỉ Hắc Hiệp hiện tại đối xử thất quốc thái độ là tượng đồng, lo liệu kiêm ái phi công, nhưng lại cao hơn tầm thường dĩ vãng phi công.
Mặc ra trước đây làm phương pháp là lấy khoa học kỹ thuật uy hiếp đến ngừng chiến, liền như là lúc trước Mặc Địch cùng Lỗ Ban mô phỏng diễn luyện, đại bại Lỗ Ban, ngăn trở Nhất Cửu Linh rừng Sở Quốc công tống.
Sở Vương thấy Mặc Địch lợi hại như vậy, muốn đem Mặc Địch giết, để tránh khỏi trở thành Sở Quốc họa lớn.
Mặc Địch nhưng nói cho Sở Vương, giống ta sâu như vậy, Mặc ra còn có 300 cái.
Sở Vương nghe vậy chỉ có thể thả Mặc Địch, để tránh khỏi trêu chọc Mặc ra vì hắn nước hiệu lực, đối phó hắn Sở Quốc.
Loại này khoa học kỹ thuật uy hiếp, cùng hậu thế vũ khí hạt nhân uy hiếp đạo lý tượng đồng, nhưng theo thời đại chuyển rời, Mặc gia lịch đại cự tử phát hiện, giúp yếu chiến mạnh, như vậy sẽ chỉ làm phân trị chiến loạn thiên hạ tiếp tục hỗn loạn xuống.
Đây cũng là tại sao Lục Chỉ Hắc Hiệp tuy nhiên tiếp nhận Yến Đan tiến vào Mặc gia, nhưng không có một chút nào muốn cho Mặc gia trợ giúp Yến Quốc dự định.
Giúp Yến Quốc, chỉ là để Yến Quốc những cái ngồi không ăn bám ăn thịt người sinh hoạt càng tăng nhanh hơn sinh hoạt mà thôi, để bọn hắn càng tốt mà đi nghiền ép phía dưới bách tính.
Đương nhiên, Mặc gia không giúp Yến Quốc, cũng sẽ không đến giúp Tần Quốc.
Bạch Thuấn mục đích chính là nhìn, không có Diễm Phi trợ giúp, Yến Đan đến cùng cần hy sinh bao nhiêu thứ, có thể ngồi trên Mặc gia cự tử vị trí.
Chỉ là bởi vì một cái Chu thất công chúa, Bạch Thuấn liền có thể để Yến Đan tiếng xấu lan xa, nghe tên thất quốc.
Mà cái kia Mặc gia cự tử vị trí, có thể so với Chu thất công chúa còn mê người nhiều, đây chính là thực quyền, Yến Đan lại muốn làm ra thế nào cử động đây.
Vì lẽ đó Yến Đan thật sự là một cái bảo bối a, gần có thể dẫn ra Tần Quốc nông ra manh mối, xa có thể giúp Bạch Thuấn đem bền chắc như thép Mặc ra làm tán.
Hơn nữa quan trọng nhất là, Yến Đan cái này bảo bối tùy thời có thể lấy bị diệt trừ, hắn làm tất cả mọi chuyện cũng bị nhất bút nhất họa cho sử quan ghi chép xuống.
Thật có thể nói là lục sắc bảo vệ môi trường không ô nhiễm trung cực tên khôn kiếp a.
Chỉ tiếc hiện tại Yến Đan thật giống tạm thời hóng ngoan, không núp ních, Bạch Thuấn chỉ có thể tạm thời đưa ánh mắt tìm đến phía nông ra bên kia.
Nếu như vẹn vẹn chỉ là ngoại trừ một cái Lạc Dương nông gia phân đường, Bạch Thuấn đã sớm có thể ra tay, nhưng Bạch Thuấn mục tiêu không chỉ có riêng ở đây.
Nông gia thế lực, xem như chư tử bách gia bên trong to lớn nhất, cùng với phí hết tâm tư phá hủy, không bằng biến hóa để cho bản thân sử dụng.
Nông gia thế lực, xem như chư tử bách gia bên trong to lớn nhất, cùng với phí hết tâm tư phá hủy, không bằng biến hóa để cho bản thân sử dụng.
Chủ thượng, đây là lao ái bên kia tình báo.
Cách Múa thấy Bạch Thuấn xem xong liên quan với Chu Diệu mật hàm, từ trong áo lại lấy ra một phong, phóng tới Bạch Thuấn trong tay.
Ừm. Đây không phải nên từ lao hái cái kia đồ đệ đưa tới sao?
Bạch Thuấn thấy Cách Múa lấy ra lao hái đưa tới Lã Bất Vi tình báo, chân mày cau lại, hỏi.
Vậy lao hái đệ tử Triệu Cao bị Lã Bất Vi coi trọng, đưa đến trong cung đi giám thị Tần Vương.
Cách Múa ra nói giải thích đến, bất quá nghĩ một hồi phát hiện nói có chút nghĩa khác, lại bổ sung. Bất quá cái kia Triệu Cao sẽ không có phản bội dấu hiệu.
Triệu Cao.
Bạch Thuấn lần trước nhìn thấy người mặc áo đen kia xuất hiện thời điểm thì có suy đoán, kết quả không nghĩ tới còn bị hắn đoán đúng không?
Bất quá Triệu Cao liền Triệu Cao đi, lấy tình huống bây giờ hất không dậy ngọn gió nào sóng, hay là trước nhìn Lao Ái phát tới cái gì tình báo. Lã Bất Vi cùng người Hàn có chỗ liên hệ. Bạch Thuấn nhìn thấy cái này trễ mấy tháng tình báo, nhưng không có một chút nào trách tội tâm ý. Chỉ có thể nói Lã Bất Vi cẩn thận cùng cẩn thận trình độ đã đạt đến một cái cực hạn, chứng cứ cũng đều tiêu hủy gần như, có thể cách lâu như vậy còn tra được lúc trước thoa y khách, Phỉ Thúy Hổ cùng Lã Bất Vi giao dịch, đúng là không dễ. Lã Bất Vi hành động không thể nghi ngờ là bán đi Tần Quốc lợi ích, lai đạt thành tự thân lợi ích, đây là Bạch Thuấn không thể cho phép. Hắn hành động cùng lúc trước phạm tuy một dạng, hơn nữa vượt qua mà không kịp, Bạch Thuấn cảm thấy gần như Lã Bất Vi bên kia cũng có thể bắt đầu ràng buộc. Bất quá nhiều giây tác chiến đối với Bạch Thuấn tới nói vẫn còn có chút phiền phức, cũng không phải khó khăn, chỉ là đồng thời ứng phó Nông Gia, Mặc Gia, Tiến Đan, Lã Bất Vi, hắn thời gian ở không càng ngày càng ít. Chúng 2.3 đều biết rõ, Bạch Thuấn là một cái lười. Yêu thích tự tại người, tình huống bây giờ hắn hoàn toàn thư thích không đứng lên. Tần Quốc hiện tại thế nhưng là Bạch Thuấn đại bản doanh, hơn nữa tình huống bây giờ liền giống với lúc trước doanh tứ thời điểm, Bạch Thuấn lẽ ra nên có thể muốn làm gì thì làm mới đúng. Đi Hàm Dương Thành, tra một chút người này. Bạch Thuấn trầm tư một lúc, quyết định tìm một cái có thể chia sẻ điểm áp lực người đi ra, từ trên thẻ tre rút ra một căn trúc mảnh, khắc lên một cái tên, ném cho phía sau Cách Múa. Đúng. Cách Múa nắm lấy cái kia căn trúc mảnh, ứng tiếng nói. Chương 261, Chí Giả Ngàn Lo. Bạch Thuấn để Cách Múa đi thăm dò rõ ràng người kia, là hắn ở người gác đêm trong danh sách, tùy tiện chọn một xem hợp mắt nhất tên. Tuy nhiên những cái bảng danh sách cũng sẽ ở truyền thừa thời điểm báo cho biết Bạch Thuấn, bảng danh sách tiến hành chương mới, nhưng này mấy cái người gác đêm cụ thể là thân phận gì, Bạch Thuấn hay là không biết. Dù sao người gác đêm bản thân chính là một cái bí mật, không có bất kỳ cái gì ghi chép, trừ Bạch Thuấn nơi này một phần bảng danh sách ra, phảng phất hãy cùng không tồn tại. Rất nhanh, Cách Múa liền lấy đến Bạch Thuấn tùy tiện tuyển một cái kia người gác đêm tình báo trở về, dù sao ở bề ngoài bọn họ cũng chỉ là mấy cái người bình thường, điều tra quá dễ dàng. Mạnh Thị, 553, nữ, chưa gả, từng là Hàm Dương Thành một tiên sinh dạy học. Nữ tiên sinh. Hiện tại bế cửa dưỡng lão, có một quan môn đệ tử. Bạch Thuấn cao mày nhìn phía trên tình báo, cân nhắc cái này Mạnh Thị có thể dùng tính. Tháng 10 năm 53 tuổi, ở chiến quốc đã xem như cao thọ, mà xem ra cái này Mạnh Thị cũng biết mình không còn sống lâu nữa, vì lẽ đó còn thu một cái đệ tử. Cái này đệ tử nhìn bề ngoài chỉ là truyền thụ điển tịch văn lý phương diện đệ tử, nhưng Bạch Thuấn dám khẳng định. Đây tuyệt đối là cái kia Mạnh Thị dùng để truyền thừa người gác đêm thân phận tiếp theo đời. Mạnh Thị đệ tử hiện tại bao nhiêu năm tuổi, thân phận gì, tính tình tài trí làm sao? Bạch Thuấn muốn một lúc về sau, đối với Cách Múa hỏi. Mạnh Thị mặc dù có nội lực chống đỡ, nhưng vì là không cho người gác đêm có vẻ khác với tất cả mọi người, bọn họ tu luyện nội lực là sẽ không tăng cường thọ mệnh. Đối mặt tuổi già Mạnh Thị, Bạch Thuấn nếu đem đối phó Lã Bất Vi cùng La Vong sự tình phân cho nàng một phần. Chỉ sợ cái nào trời ơi Mạnh Thị lại đột nhiên tự nhiên tử vong, vậy thì khôi hài. Vì lẽ đó còn không bằng nhìn cái kia Mạnh Thị coi trọng tên đệ tử kia như thế nào, nói không chắc sau đó có thể đủ đến. Cách Múa nhận được Bạch Thuấn nhiệm vụ chỉ là điều tra Mạnh Thị, nhưng nàng vẫn như cũ mà đem Mạnh Thị người chung quanh cũng điều tra một lần, để tránh khỏi Bạch Thuấn lãng phí thời gian, cần lại để cho nàng đi một chuyến. Mạnh Thị quan môn đệ tử chính là một nữ đồng, đánh giá hơi bất quá 4-5 tuổi. Bị phụ thân gửi nuôi ở Mạnh Thị trong nhà học tập văn thư điển tịch, yếu đuối nhiều bệnh, bình điệu bước đi đều biết té ngã. Bất quá nữ đồng kia tựa hồ thông tuệ dị thường, bị Mạnh Thị xưng là nữ thần đồng, cái này thật giống cũng là Mạnh Thị thu nàng làm đệ tử nguyên nhân. Liên quan với Mạnh Thị đệ tử tin tức không có ghi chép ở văn án bên trên, Cách Múa chỉ có thể khẩu thuật nói. Biết được Mạnh Thị thân phận Bạch Thuấn tự nhiên biết rõ, chỉ là thông tuệ là không thể nào bị người gác đêm tuyển làm người truyền thừa, còn cần có nhất định tư tưởng. Dù sao cho dù là từ nhỏ bồi dưỡng lên hài tử, cũng rất ít người có thể chịu được ở người gác đêm vô tận tịch mịch. Cho tới yếu đuối nhiều bệnh. Cái kia căn bản không phải sự tình, nếu như có thể được người gác đêm truyền thừa, đừng nói là yếu đuối nhiều bệnh, coi như là thân chúng kịch độc, kinh mạch đứt đoạn, tỳ bà cốt bị mặc, đều có thể trong nháy mắt biến thành cao thủ một đời. Chỉ là chỉ có 4-5 tuổi, đây cũng quá nhỏ chứ. Hoặc là quá già, hoặc là quá nhỏ. Bạch Thuấn cũng lười lại đi để Cách Múa điều tra còn lại người gác đêm, không phải vậy bảng danh sách liền trực tiếp bại lộ Cách Múa trước mặt. Bất quá. Cách Múa thấy Bạch Thuấn đang suy tư, nói một hồi dừng lại. Tuy nhiên làm sao? Bạch Thuấn chân mày cau lại, hỏi. Bất quá tên kia nữ đồng gần nhất bị cha nàng nhận được Lạc Dương, thật giống có chuyện gì, cùng Lạc Dương người nông già có chỗ tiếp xúc. Cách Múa nghe được Bạch Thuấn câu hỏi, lập tức trở về nói. Nông gia. Bạch Thuấn nghe được cái này ngược lại là không có quá dị ứng cảm giác, người nông gia bản thân liền còn có một tầng mặt ngoài thân phận, mỗi ngày cùng Lạc Dương nông gia có chỗ liên quan người không có 1.000 cũng có 800. Nhiều người như vậy nếu là thật từng cái điều tra đến, coi như La Vong vẫn còn ở trên tay, đó cũng là cha không đến. Đương nhiên, Bạch Thuấn không có đối với nông gia hai chữ này mẫn cảm, cũng không có nghĩa là hắn hội lơ là. Nếu cái kia bị Mạnh Thị vừa ý người gác đêm người thừa kế đi tới Lạc Dương, hắn cũng vừa hay có thể tìm cái thời gian đi xem, cái gọi là nữ thần đồng là cái dạng gì. Mấy ngày sau, Bạch Thuấn thu được một cái tin, trong thành Lạc Dương lại có một nhà muốn thành cưới. Tại sao phải nói lại? Bởi vì từ khi Bạch Thuấn cùng Diễm Phi lần kia giả cưới, cùng với Yến Đan cùng Chu Diệu lần kia đào hôn qua đi, Lạc Dương thành bên trong bách tính có cảm giác nơi này có điểm 770 tà môn. Quá suối quẩy, không thích hợp thành hôn, cho dù có muốn thành cưới, cũng chạy sắt vách đi thành lại trở về. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một nhà thành hôn, tự nhiên không cần đăng báo cho Bạch Thuấn, nhưng trải qua cách múa thống kê, nhà kia thành hôn, Lạc Dương nông gia thu được giản nhân số có 3 phần. 3 phần, nhìn như rất thấp, không có cái gì kỳ quái, khả năng người khác vốn là nhận thức. Nhưng này 3 phần nếu như đều là Lạc Dương nông gia cao tầng đây. Xem ra không nhúc nhích Lạc Dương nông gia là đúng, dĩ nhiên lại câu ra một con cá tới. Bạch Thuấn sờ lên cằm, lẩm bẩm. Nguyên lai Bạch Thuấn vẫn chỉ là suy đoán. Nhưng này làm việc vui nhà kia cho Bạch Thuấn trang viên đưa tới giản, nhìn thấy phía trên tên, Bạch Thuấn 100% khẳng định hạ xuống. Nông gia phát giản đến Bạch Thuấn trang viên, chính là không khác nhau đối xử, trong thành Lạc Dương có tiếng có hộ cũng mời, nếu đơn độc không mời Bạch Thuấn trang viên, trái lại có quỷ. Nhưng bọn họ sẽ không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một cái chưa từng hiển lộ quá tên, liền để Bạch Thuấn một hồi xác định bọn họ thân phận. Ngô khoáng. Chương 262, nếu ta vẫn tâm hổ thẹn đâu. Bạch Thuấn đem nông gia cái này hệ liệt sự tình cũng nói cho Diễm Phi, dù sao lúc trước nông gia những người kia mục tiêu thế nhưng là nàng. Hơn nữa cái kia thôi tình chi dược đều là người nông gia ném vào Diễm Phi bên trong tiệu, đổi lại là một cái không hề có một chút thủ đoạn nữ nhân, đã sớm nói. Tiên sinh, Phi Yên. Đáng ghét nông gia, lúc trước dĩ nhiên đến cấp chủ nhân thân, lần này nhất định phải đoạt lại. Diễm Phi vừa mở miệng, Diễm Linh Cơ không biết từ chỗ nào xuất hiện, căm phẫn sục sôi nói. Bạch Thuấn bất đắc dĩ nhẹ vỗ về cái chán, nói như thế nào đây? Người hiểu ta, Diễm Linh Cơ vậy. Bất quá lần này đột nhiên Bạch Thuấn đi vào, như vậy hắn lập tức sẽ bị nhận ra, đến thời điểm nông gia cùng Yến Đan sẽ biết rõ, trong bóng tối địch nhân nguyên lai vẫn là Bạch Thuấn. Nhưng Bạch Thuấn cũng không để ý, trái lại muốn nhìn một chút Mị Khải sẽ là phản ứng gì, Yến Đan lại sẽ không thay đổi bình tĩnh, lại làm ra chuyện gì. Vì thế, Phi Yên, ngày mai cùng đi. Bạch Thuấn nhìn về phía Diễm Phi. Mỉm cười mời nói. Diễm Phi nghe được Bạch Thuấn, trên mặt lại là lộ ra do dự vẻ mặt, một đôi tay ở phía sau nắm bắt y phục. Mà đứng ở Diễm Phi phía sau Diễm Linh Cơ lần thứ nhất nhìn thấy Diễm Phi lộ ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái, một đôi mắt mở thông lớn. Có khó khăn khó nói. Bạch Thuấn khẽ nhíu mày, sau đó triển khai, mỉm cười nhìn Diễm Phi, hỏi. Diễm Phi mấy ngày nay tựa hồ có ý lảng tránh Bạch Thuấn, nhưng lại có lúc hội không giải thích được xuất hiện ở Bạch Thuấn dư quang trung, rất là kỳ quái. Túi đầu lướt một hồi sợi tóc, Diễm Phi ngẩng đầu đối đầu Bạch Thuấn ánh mắt, chạy trốn giống như tách ra về sau, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói. Phi Yên cùng tiên sinh đã từng giả cưới, bị Lạc Dương thành bên trong bách tính mắt thấy, đích thị là tin là thật. Nếu là cùng tiên sinh lại cùng nhau đi tới nông gia, Phi Yên không biết làm sao tự xử. Diễm Phi sau khi nói xong bầu không khí một hồi lạnh nhạt hạ xuống, nguyên bản đứng ở Diễm Phi phía sau mang theo ý cười Diễm Linh Cơ cũng lặng lẽ rời phòng, trước khi đi đối với Bạch Thuấn hấp háy mắt. Phi Yên cô nương xuất sinh ấm Dương gia, cũng ở tử những ngày sao? Đi tới nông gia, ngươi hay là ngươi, ta vẫn là ta, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Bạch Thuấn trầm mặc chốc lát, nhìn về phía túi đầu không nói Diễm Phi, mở miệng nói. Diễm Phi nghe vậy thân thể run lên, hay là không nói gì? Nếu như Phi Yên cô nương vẫn còn ở tử, vậy ta một người đi vào vậy. Nếu ta vẫn tâm hổ thẹn đây. Diễm Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, đánh gây Bạch Thuấn, ánh mắt sáng quắc mà hỏi. Nghe vậy, Bạch Thuấn không khỏi sững sờ. Ánh mắt đối đầu Diễm Phi con mắt, nhếch miệng lên, vậy không bằng coi như làm thật. Nghe vậy, Bạch Thuấn không khỏi sững sờ, ánh mắt đối đầu Diễm Phi con mắt, nhếch miệng lên, vậy không bằng coi như làm thật. Cái gì thật? Diễm Phi hỏi một nửa, đột nhiên minh bạch Bạch Thuấn ý tứ, trên mặt tưởng đỏ một mảnh. Làm sao? Bạch Thuấn mỉm cười, ngồi vào Diễm Phi trước mặt trên ghế, nhìn nàng túi đầu ngượng ngùng dáng vẻ, hỏi. Diễm Phi ánh mắt lại không cẩn thận đối đầu Bạch Thuấn, vội vàng chuyển người qua, Đông Hoàng giáo dục ta. Ấm Dương thuật pháp cần tuyệt thế tục tình cảm, có thể theo đuổi thiên nhân cực hạn. Ầm. Vụ. Cả phòng đột nhiên chấn động một hồi, đánh gây Diễm Phi lời nói. Chuyện này. Đây là. Diễm Phi kinh ngạc nhìn chu vi, cả tòa gian phòng mỗi một viên gạch bên trên có khắc không giống chú ấn thuật phương pháp, cả vùng không gian một hồi trở nên huyền diệu, dường như huyễn cảnh. Những cái thuật pháp chú ấn, quen thuộc cấm dương thuật Diễm Phi có thể đủ rõ ràng minh bạch, có mạnh có yếu, có chút giống như đạo gia, có chút giống như ấm dương gia. Mà những cái uy lực lớn chú ấn thuật phương pháp, đủ để phá hủy tòa này phong ốc, nhưng phảng phất bị một đạo lực lượng trói chặt, chỉ còn kỳ hình. Bạch Thuấn ở Diễm Phi dưới ánh mắt chậm rãi đứng lên, nhẹ tay tiếp xúc cái kia từng khối gạch đá, giảng đạo. Tình cảm, là người vốn có lớn nhất linh khí quý giá nhất đồ vật. Ta may mắn ở 10 vạn năm trước, tuyệt thiên đất thông, đoạn quỷ thần đường. Không có cái kia lãnh khốc thần ma thiên đế, không có trí thượng vận mệnh đại thế, không có cái kia vô ngã vô thà thánh nhân. Người có thất tình lục dục mới là người, bằng không chính là một khối củ chỉ kỳ, một khối ngon thạch. Nói tới đây, Bạch Thuấn thoải mái nở nụ cười. Thu hồi sở hữu thuật pháp chú ấn, nhìn về phía Diễm Phi, biểu lộ cảm xúc, nói nhiều. Tiên sinh đi ra ngoài. Diễm Phi hai mắt vô thần mà nhìn trên bàn chưa từng đốt lên ngọn nến, mở miệng nói. Được. Bạch Thuấn gật đầu, xoay người liền hướng về cửa đi đến. Ngày mai khi nào đi tới? Đang tại Bạch Thuấn nhất cước bước ra cửa cột thời điểm, sau lưng chuyển tới một thanh âm, Bạch Thuấn khỏe miệng khẽ nhếch. Diễm Phi ở Bạch Thuấn sau khi rời khỏi, ngồi trong phòng tình vẫn như cũ thật lâu không thể bình phục. Quá hồi lâu, Diễm Phi uống một ngụm trà nước, đứng dậy chuẩn bị tìm một cái ngày mai muốn mặc quần áo. Đang tại chọn, Diễm Phi đột nhiên nghĩ đến nàng thân là ấm dương gia đông quân cái kia thân thể kim ô bích là váy. Chương 263, tuyệt đối không nên người thiếu kiến thức pháp luật. Đông quân kim ô bích là váy, lấy toàn thân ám lam làm chủ, hai tay áo các bộ vị lại có dương hồng sắc phối hợp cùng màu vàng óng viên vàng, liền như là một vòng liệt dương treo ở thâm thúy không trung. Diễm Phi mặc vào quần áo, nhìn trong gương đồng chính mình. Hai mắt từ từ mê ly. Bạch Thuấn rời đi Diễm Phi gian phòng về sau, trở lại gian phòng của mình, truyền tin gọi tới cách múa, làm cho nàng đi thông chi ảnh mật vệ ngày mai hành động. Ở người khác ngày cưới cướp cô dâu vốn là không đạo đức sự tình, nguyên bản Bạch Thuấn tuy nhiên trong lòng có như vậy cái suy nghĩ, lại cũng chỉ là chuẩn bị đi cái hình thức mà thôi. Nhưng hiện tại biết được cái kia ngày mai phải ở Lạc Dương thành hôn nhà trai là Ngô Khoáng, Bạch Thuấn liền không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Vì sao? Nô Khoáng chính là cái kia ngày sau cái kia khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng Trần Thắng Nô Quảng bên trong Nô Quảng. Đương nhiên, Bạch Thuấn sẽ không vẹn vẹn là bởi vì hắn khởi nghĩa sẽ như vậy khác nhau đối xử, chỉ vì cái kia Trần Thắng Nô Quảng ở Bạch Thuấn trong mắt, so với lên cái kia hại nước hại dân Triệu Cao cũng không khá hơn chút nào. Bạch Thuấn quen thuộc Tần Quốc luật pháp, bất luận là hiện tại, hay là nguyên bản trong lịch sử Tần luật cũng minh văn quy định. Điều khiển bên trong phát trinh, mệt không được, ti nhị giáp. Mất kỳ 3 ngày đến 5 ngày. 777 tối 6 ngày đến tuần, ti nhất thuẫn quá tuần, ti một giáp. Thôi, cùng nghệ. Nước mưa, chứ hưng. Biết rõ là có ý gì sao? Phát trinh kháng lệnh không đi, mỗi người phạt 2 cố khôi giáp lầm kỳ 3, 5 thiên, gặp cỡ trách lầm kỳ 6 đến 10 thiên, phạt 1 khối thuẫn bài lầm kỳ vượt qua 10 thiên, phạt 1 bộ khôi giáp. Quan trọng nhất là cái cuối cùng, dưới vũ thiên ngăn cản đường, tự động kéo dài thời hạn, miễn trừ trách phạt. Trần Thắng Nô Quảng hai người này khởi nghĩa thời điểm nói là cái gì? Nước mưa lầm kỳ, theo luật đang chém. Ta chém ngươi tê cay cái tuyết lớn bích. Tha thứ câu này thô tục xuất hiện. Trần Thắng Nô Quảng đơn giản là bắt nạt phổ thông nông dân bách tính không thông tần luật, là người thiếu kiến thức pháp luật, hơn nữa lục quốc di tộc liên tục tuyên truyền tần quốc là chính sách tàn bạo, cứ như vậy để dân chúng mạnh mẽ quan bức dân phản lên. Còn cái gì chờ chết, tử quốc có thể ư, những này bị điều động nông dân bách tính đến chết cũng sẽ không minh bạch. Chính thức muốn bọn họ không chết là Tần Quốc luật, bỏ EG, phương pháp, mà là Trần Thắng Nô Quảng. Buồn phu quá thay. Đây là nông gia hiện trạng, bọn họ chẳng qua là lợi dụng nông cái này một to lớn vay chúng hệ thống lai đặt thành bọn họ mục đích, bất luận là làm tên hay là vì lợi. Hiện trạng nông gia bên trong chính thức tuân theo nguyên bản nông gia tư tưởng người, đã ít lại càng ít. Vì lẽ đó tới đây, Bạch Thuấn cảm giác ngày sau chinh phục lục quốc về sau, tiếp tục mở rộng tốc độ có thể tạm thời dừng lại, ổn định nội bộ mới là trọng điểm. Không nói biệt, mỗi cái địa phương quan viên đều nhất định muốn đi cho bách tính phổ pháp A, không phải vậy không thể Trần Thắng Nô Quảng, còn sẽ có đường âm mưu ra nhảy ra. Chủ thượng, ảnh mật vệ bên kia đã thông cáo, ngày mai tùy thời có thể đối mặt nông gia phát động tiến công cùng gây quanh. Cách mua rất nhanh liền trở về, quy một gối xuống ở Bạch Thuấn trước mặt bẩm báo nói. Tung tung tung. Phu quân, ăn cơm. Cửa truyền đến Hổ Nghiên nhu nhu thanh âm. Ăn trưa. Cùng đi. Ăn trưa. Cùng đi. Bạch Thuấn mắt nhìn cách múa, hỏi. Không, không cần, chủ thượng. Túi đầu cách múa trong ánh mắt né qua một tia khát vọng, bất quá vẫn là lắc đầu một cái. Hồ Nghiên tới gọi Bạch Thuấn, Hồ Diễm đi gọi Diễm Phi, rất nhanh người một nhà ngồi ở bên cạnh bàn, bắt đầu ăn lên cơm trưa. Chủ nhân, trời sáng mang ta đi sao? Diễm Linh Cơ cho Bạch Thuấn xen lẫn một tia món ăn, hỏi.
Không mang theo.
Bạch Thuấn quả đoán đất trả lời. Diễm Linh Cơ không nghĩ tới Bạch Thuấn hội từ chối nàng, một hồi nắm lấy Bạch Thuấn đang muốn ăn cơm cái tay kia, không được, Diễm Nhi cũng muốn đi. Cấp dưới không thể bà thủ trưởng miệng. Lòng tay ra, chiếc đũa lơ lửng giữa không trung, Bạch Thuấn rút tay ra, lại nắm chặt chiếc đũa, nói một câu về sau, tiếp tục ăn lên cơm trưa. Ừ, chủ nhân câu nói này làm sao cảm giác thấy hơi xem Phi Lô nói đây. Diễm Linh Cơ có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Thuấn, nói.
A ô.
Không để ý đến Diễm Linh Cơ, Bạch Thuấn ăn xong cuối cùng một cái, để đũa xuống. Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, Bạch Thuấn đột nhiên liếc về Diễm Linh Cơ, đang dùng trong veo mắt to nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Trời sáng cũng không phải là đi chơi, nếu là thật là phổ thông tham gia tiệc cưới, Diễm Nhi cùng Nghiên Nhi ta sẽ không mang theo các nàng đi không? Bạch Thuấn bất đắc dĩ mỏ xuống Diễm Linh Cơ đầu, nói.
Vậy hôm nay bữa tối, Diễm Nhi muốn ăn tôm.
Nghe vậy Diễm Linh Cơ bĩu môi, sau đó nháy mắt một cái, kéo Bạch Thuấn tay nói.
Được, tôm cua cá, tùy tiện, Nghiên Nhi, làm phiền ngươi.
Bạch Thuấn nhìn về phía Hồ Nghiên, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói.
Được, phu quân.
Hồ Nghiên ngoan ngoãn mà gật đầu, nhưng không nhịn được thân ra đầu lươi thẹn môi. Bạch Thuấn kiếp trước không chỉ có chán ghét ăn bất kỳ sông hồ hải lý cá tôm cua loại hình sinh vật, hơn nữa còn đối với cái này loại sinh vật nghiêm trọng dị ứng. Hiện tại tuy nhiên hắn thể chất đã hoàn toàn không sợ cái gì dị ứng, nhưng vẫn là bản năng căm ghét những đồ ăn này. Mà Diễm Linh Cơ, Hồ Diễm, Hồ Nghiên ba người các nàng đến từ chính Phi Lỗ, mặt hướng đại hải, chu vi lại nhiều hồ bạc dòng sông, ăn nhiều nhất chính là những cái Bạch Thuấn không thích đồ vật. Rời đi Phi Lỗ sau các nàng đã lâu chưa từng ăn, biết rõ Bạch Thuấn ăn kiêng, Hồ Nghiên nấu ăn cũng cơ bản sẽ không dùng đến những cái nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay Diễm Linh Cơ một phen làm nũng, ngược lại là có thể để cho các nàng thỏa mãn một hồi ăn uống chi dục. Bạch Thuấn nhìn thấy mấy người vẻ mặt lại là khá là bất đắc dĩ, hắn không thích ăn sẽ không làm, đây cũng quá lây hắn làm trung tâm chứ. Chương 264, người gác đêm người thừa kế. Ngày mai, Lạc Dương thành phía tây nam một chỗ răng đèn kết hoa, tràn đầy đến ăn mừng khách mời. Chỉ là phổ thông Lạc Dương cư dân lại là xa xa ẩn nút, ở nơi đó khe khẽ bàn luận. Mặc dù mọi người đều không tin quỷ thần, nhưng vẫn cảm thấy Lạc Dương đối với Hồng Việc vui có chút xối quậy, gần đây hai nhà làm cưới, cũng gây ra không ít yêu thiêu thân. Nhìn thấy thời gian qua đi mấy tháng, lại một nhà không tin tà, ở trong thành Lạc Dương bắt đầu làm việc vui, Lạc Dương cư dân ngoài ý liệu không tiếp tục đi tới tham gia trò vui, ngược lại là trốn xa xa, sợ bị thai bay vạ gió. Bạch Thuấn cùng Diễm Phi hai người vội vã đến muộn, đến mục đích điểm thời điểm, đã có không ít người tụ tập ở cửa miệng. Ánh mắt nhìn quét quá chu vi cái kia từng gương mặt một, Bạch Thuấn đối chiếu cách múa trước mang đến từng cái bức họa cùng tình báo, phát hiện quả nhiên có không ít Lạc Dương nông gia thành viên, hơn nữa cũng lệch dựa vào với trước. Cho tới cái kia Mạnh Thị tìm kiếm người gác đêm người thừa kế, 4, 5 tuổi tiểu hải tử, Bạch Thuấn đảo qua toàn trường, cũng chỉ nhìn thấy một cái, như vậy thì nhất định là nàng. Chỉ là Bạch Thuấn không có trực tiếp tiến lên, bởi vì cái kia nữ đồng phụ thân, cũng nằm ở hàng đầu, đang cùng mấy cái Lạc Dương người nông gia, cùng với hôm nay nhân vật chính Ngô Khoáng, trò chuyện với nhau thật vui. Hiện tại vừa quá vang buổi trưa, tân nương tử Kiệu cùng đội ngũ nên vẫn còn ở đến Lạc Dương trên đường, dựa theo Bạch Thuấn suy đoán, phụ trách đưa đón đội ngũ nên đều là nông gia đệ tử. Náo nhiệt bầu không khí kéo dài một lúc, Bạch Thuấn cùng Diễm Phi tổ hợp tuy nhiên dễ thấy, nhưng là không có không thức thời cái gì hoàn khố lên đến gần khiêu khích.
A,
Bạch Thuấn xuyên thấu qua vô số tiếng huyên náo âm, đang tại nghe trộm xa xa những người kia trò chuyện, ánh mắt tùy ý liếc coi, lại phát hiện cái kia nữ đồng không gặp. Thiên sinh thế nhưng là Tần Quốc Thái Sư. Một cái thấp nhu thanh âm ở rất gần địa phương vang lên, Bạch Thuấn túi đầu vừa nhìn, chính là cái kia ban đầu nên đứng ở hàng đầu cha nàng bên cạnh cái kia nữ đồng. Nữ đồng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non như ngọc son, nhưng không khó coi ra thật là có một tia bệnh trạng, một thân mộc mạc áo vải, không có bất kỳ cái gì trang sức.
Ngươi biết ta?
Bạch Thuấn ngồi chồm hôm xuống, nhìn ngang nữ đồng, hỏi. Hắn đi tới nơi này, đã làm tốt bị nhận ra chuẩn bị, nhưng Bạch Thuấn không nghĩ tới. Cái thứ nhất nhận ra hắn, dĩ nhiên là cái kia bị người gác đêm tuyển làm người thừa kế nữ đồng. Nói như thế nào đây? Xem ra cái kia Mạnh Thị thật là có chút ánh mắt, mỗi một đời người gác đêm đều là nhìn như tầm thường, nhưng đều là đại ẩn ẩn tại thành thị cao nhân.
Không quen biết.
Nữ đồng lung lay đầu nhỏ, một đôi hắc sắc thâm thúy con mắt nhìn Bạch Thuấn, Nô Khoáng thúc thúc hắn hôm nay được không thân, thật sao?
Tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, so với những cái đầu góc mơ hồ người xem càng rõ ràng.
Bị vạch trần mục đích Bạch Thuấn không có bối rối chút nào, khỏe miệng dương lên, nhìn mặt trước nữ đồng, nói, không sánh được tiên sinh cáo giả, đem nông gia cùng yến đan xoạt xoay quanh, nếu không phải là tiên sinh chủ động xuất hiện, ta cũng vô pháp biết là tiên sinh gây nên. Nữ đồng hai tay từ áo vải trong tay áo thân ra, hướng Bạch Thuấn thi lễ một cái, nói. Vậy ngươi biết rõ lão sư người thân phận sao? Vậy ngươi biết rõ lão sư người thân phận sao? Bạch Thuấn liếc một chút phía sau bởi vì nữ đồng nói trắng ra Thuấn cáo giả mà che miệng cười khẽ Diễm Phi, quay đầu vừa nhìn về phía nữ đồng, hỏi. Lão sư. Nữ đồng nghe vậy, nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt né qua một tia nghi hoặc. Ha ha. Bạch Thuấn thấy nữ đồng nghi hoặc khuôn mặt nhỏ, sờ sờ nàng đầu, cười rộ lên. Phía trên những cái bất quá là Bạch Thuấn chủ động hiển lộ ra, người nông gia nếu là cũng sớm nhận ra Bạch Thuấn thân phận, khẳng định như vậy cũng có người có thể làm ra phía trên suy đoán. Không yêu cầu hoa tươi. Nhưng liên quan với người gác đêm tin tức, nếu là nữ đồng này còn có thể biết rõ, cái kia nàng chính là không phải là thần đồng, là yêu nghiệt. Đối với Bạch Thuấn nói tràn ngập nghi hoặc nữ đồng suy tư một lúc, trong lúc con ngươi màu đen đặc nhưng tình cờ đột nhiên né qua một tia kim sắc. Không nghĩ rõ ràng lão sư đến cùng còn có thể có gì có thể thân phận nữ đồng, đơn giản không nghĩ nữa, quá nhiều suy tư đối với nàng cái kia suy yếu thân thể tới nói cũng là một loại gánh nặng. Tiên sinh, khắc khủng. Ta muốn hỏi một câu, tiên sinh làm sao đối xử nông gia, lần này cử động thật chỉ là vì là tư đoán sao? Không. Nữ đồng trà trà thái dương mồ hôi, khắc hai tiếng, nhìn chằm chằm Bạch Thuấn con mắt, hỏi. Mới vừa nói xong nữ đồng thân thể đột nhiên mềm nhũn, liền hướng trước ngã xuống. Bạch Thuấn cánh tay cấp tốc bao quát, nữ đồng nắm lấy ngồi xổm ở nơi đó Bạch Thuấn vai, không có ngã xuống. Thân thể như thế suy yếu, xem ngày sau lại là một cái tâm tương đối làm nhiều một hiếu, bệnh như Tây Tử tháng 3 phần bệnh mỹ nhân. Bạch Thuấn nắm ở nữ đồng cái tay kia ở nàng phần lưng vuốt ve, không có bất kỳ cái gì khí lực nữ đồng cảm thụ được phần lưng nóng rực, nghe được Bạch Thuấn, trên mặt lộ ra một tia bệnh trạng đỏ bừng. Tiên sinh tự trọng. Nếu là bị người bên ngoài thấy cảnh này, tiên sinh danh tiếng sẽ phải cùng cái kia yến đan một dạng. Nữ đồng yếu yếu mà thanh âm ở Bạch Thuấn bên tai vang lên. Được. Bạch Thuấn dường như thật nghe nữ đồng, một hồi thả ra nữ đồng. Ừm. Rời đi Bạch Thuấn ôm ấp, nữ đồng lại như cũ cảm giác được áo lót có một luồng cảm giác nóng rực cảm giác. Hơn nữa cố này nóng rực khí tức mỗi khi nàng không có khí lực thời điểm, sẽ từ đó xuất hiện một luồng khí lưu, làm cho nàng cảm giác một trận thư thích. Chương 265, thật. Yếu đuối nhiều bệnh. Điền Ngôn cảm ơn tiên sinh. Nữ đồng ngồi dậy sau liền cười tươi rói hướng Bạch Thuấn thi lễ một cái. Tuy nhiên nàng không biết Bạch Thuấn đối với thân thể mình làm cái gì, nhưng nàng đây là từ khi xuất sinh tới nay, thân thể cảm giác thư thích nhất thời điểm. Cái kia chú ấn cần hấp thu nhật quang, mỗi ngày nhiều phơi nắng thái dương, tuy nhiên không thể cách nào trị tận gốc, nhưng ngươi thân thể hội thư thích rất nhiều. Đứng ở một bên Diễm Phi vừa nãy liền phát giác Bạch Thuấn cử động nguyên nhân, bây giờ đối với vậy theo nhưng mà có chút nghi hoặc Tiểu Điền nói giải thích nói. Tiểu Điền nói nhìn về phía Bạch Thuấn gật đầu, biểu thị Diễm Phi nói tới là đối. Chu Vi ầm ĩ vẫn như cũ kéo dài, cái kia đang cùng huynh cửu cửu linh đệ nhóm trò chuyện Điền Mánh cũng không có phát hiện mình nữ nhi không gặp. Điền Ngôn đối với tự thân suy nhược thân thể xưa nay không có đoán trời trách đất quá, đã từng cùng phụ thân bái phỏng qua kính hồ y trang y gia niệm đoan, lại bị báo cho biết, đây là một loại hiếm thấy tâm cung chứng bệnh. Loại bệnh trạng này trong lịch sử có chỗ ghi chép người, cũng chỉ có thương triều bị kiện. Tên cực kỳ dễ nghe thất khiếu linh lung tâm, lại làm cho còn nhỏ Điền Ngôn cực dễ nhiễm phải phong hàn, hơn nữa kinh thường tính hung buồn bực, ngoài miệng khí. Đừng nói là luyện võ, coi như là bước đi cũng so với người bình thường cực nhanh tiến tới mấy ngàn mét còn muốn lùi lại. Hiện tại nàng nghe được Bạch Thuấn nói nàng tâm tương đối làm nhiều một hiếu, hơn nữa còn giảm bớt vậy ngay cả y gia niệm đoan đại sư đều không cách nào giảm bớt chứng bệnh, Điền Ngôn trong lòng một hồi đốt lên ngọn lửa hy vọng. Thiên sinh có cách nào trị liệu Điền Ngôn sao? Điền Ngôn hỏi. Một đôi dường như đá quý màu đen con mắt nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, đôi mắt nơi sâu xa cất giấu chờ mong cùng sợ sệt. Tốt tốt theo lão sư ngươi, thân thể ngươi tự nhiên sẽ tốt lên. Bạch Thuấn trả lời. Lão sư. Điền Ngôn nháy mắt một cái, nguyên bản chờ mong cùng sợ sệt tâm tình một hồi biến mất, nghi hoặc lần thứ hai tràn ngập trái tim. Tại sao Bạch Thuấn hội nhiều lần đề cập nàng lão sư? Nàng lão sư rõ ràng chính là một cái bình thường lão phu nhân a. Nếu như nói có chút đặc biệt, nhiều nhất là so với lên đồng dạng lão phu nhân. Càng giống là một cái tràn ngập trí tuệ cùng học thức hiền giả. Nhưng y gia đại sư đều vô pháp trị liệu bệnh trạng, nàng người lao sư kia một không thông y lý, hai không biết võ nghệ, làm sao có thể giải quyết nàng bệnh trạng. Nàng cặp mắt kia thế nhưng là rõ ràng thăm một lần, lao sư trong cơ thể hoàn toàn không có nội lực lưu động dấu hiệu. Làm Tiểu Điền nói lần thứ hai nhìn về phía Bạch Thuấn thời điểm, lại phát hiện Bạch Thuấn đã đứng lên, lơ là nàng, đang cùng bên cạnh cái kia cung trang nữ tử nhỏ giọng trò chuyện cái gì. Tiên sinh. nhỏ lắm lời, yếu đuối là hơn nghỉ ngơi, bớt nói. Điền Ngôn mới vừa mở miệng kêu một tiếng, Bạch Thuấn tay liền đặt tại nàng trên đầu, cũng không quay đầu lại nói một câu. Từ nhỏ đã bị dốc lòng che chở, sinh hoạt tại mọi người than thở nạ cả tạ nói bị Bạch Thuấn vừa nói như thế, cảm giác mình phảng phất ở trong mắt hắn chính là một cái đang nháo sự tình phổ thông hài tử. Từ nhỏ đã bị dốc lòng che chở, sinh hoạt tại mọi người than thở nạ cả tạ nói bị Bạch Thuấn vừa nói như thế, cảm giác mình phảng phất ở trong mắt hắn chính là một cái đang nháo sự tình phổ thông hài tử. Thấy Bạch Thuấn không muốn nói thêm nữa, Điền Ngôn chỉ có thể xoay người chuẩn bị trở về phụ thân bên cạnh, mới vừa động hạ thân, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không khỏi hướng về mặt đất cắm xuống. Đùng! Làm sao còn ngất? Điền Ngôn chỉ cảm thấy lại ngã vào cái kia trong ngực, bên tai truyền đến Bạch Thuấn thanh âm, mỹ mắt nhưng càng ngày càng chìm. Nhìn trong lòng đã hôn mê Điền Ngôn, phảng phất đụng vào liền sứ vụn con nít giống như vậy, Bạch Thuấn có chút không rõ. Hắn rõ ràng đều tại Điền Ngôn sau lưng lưu lại một có thể hóa dương ánh sáng vì là tinh năng chu ấn, hiện tại mặt trời trói trăng trên, Điền Ngôn nên cảm giác rất thư thích mới đúng vậy. Ừm. Bạch Thuấn sờ về phía Điền Ngôn cái chán, lại phát hiện trên tay toàn bộ đều mồ hôi, lúc này mới nghĩ đến, bởi vì linh lung tâm duyên cớ, Điền Ngôn đặc biệt dễ dàng cảm hóa phong hàn, đại nhiệt trời đều ăn mặc vải dày áo. Vì lẽ đó, đây là bị cảm năng sao? Bạch Thuấn không nói gì, có một cái từ gọi là nóng lạnh bất xâm, Điền Ngôn thể chế này hoàn toàn là ngược lại, hơi hơi lạnh một điểm liền phong hàn, nhưng mặc nhiều, lại dễ dàng tâm muộn bị cảm nắng. Bạch Thuấn đột nhiên có chút khâm phục đem Điền Ngôn nuôi đến hiện tại vị kia Điền Mãnh, còn có cái kia phụ trách dạy học Mạnh Thị, chuyện này quả thật so với pha lê còn dễ vỡ. Bạch Thuấn có y lý luận, nhưng chưa bao giờ thực tế quá, tự nhiên không thể cách nào cứu chữa hiện tại tình huống này Điền Ngôn, hắn sẽ đem nhiệt độ hạ thấp, ngược lại sẽ càng làm càng nát. Đơn giản Bạch Thuấn liền lại thân để tay ở Điền Ngôn sau lưng, xóa đi vậy vừa nãy chồng vào không bao lâu dương viêm chu ấn, ngược lại vận lên hắn nhuẩn nhuyễn nhất thổ hệ thuật pháp, ngón tay bắt đầu ở Điền Ngôn sau lưng khắc họa chu ấn. Theo Bạch Thuấn chu ấn hoàn thành, một vệt mang theo sinh cơ khí tức tràn vào Điền Ngôn trong cơ thể, Điền Ngôn nhíu chặt lông mày một hồi triển khai. Nhớ tới sau đó ăn nhiều thuốc. Bạch Thuấn quay về mông lung mở mắt ra Điền Ngôn nói. Bạch Thuấn ở Điền Ngôn trên lưng hạ thổ hệ chú ấn cùng lúc trước cho viêm đế năm. Ba địa trạch nhị thập tứ công pháp tượng đồng, tên là đất trạch chú ấn, có thể từ khắp mặt đất chậm rãi lấy ra tinh hoa tiếp tế tự thân. Nhưng hiệu quả này cơ bản không phải là chủ chốt, cơ bản không có hiệu quả lớn lắm, chỉ có cùng viêm đế một dạng, không ngừng mà dùng ăn các loại dược thảo, mới có thể phát huy tác dụng. Thuốc? Thuốc gì? Tùy tiện thuốc gì? Còn tưởng rằng Bạch Thuấn cho nàng mở cái gì phương thuốc Điền Ngôn một hồi không biết nói cái gì. Ngươi đang làm gì? Mau buông ra Ngôn Nhi. Một cái nổi giận thanh âm đột nhiên vang lên, hơn nữa mục tiêu dường như là Bạch Thuấn. Chương 266, cướp cô dâu phương pháp sâu. Bạch Thuấn ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm khởi nguồn, chính là Điền Ngôn nguyên bản cái kia đang cùng người trò chuyện phụ thân Điền Mãnh. Ảch! Bạch Thuấn phát hiện hắn hiện tại động tác thật giống thật có chút bất nhã, như thế ôm một cô bé, trước tay vẫn còn ở nàng trên lưng cắt tới vạch tới, nhanh nhẹn một cái đang tại dâm loạn nhi đồng cầm thú. Phụ thân hiểu lầm, thiên sinh là ở cứu chữa Ngôn Nhi. Điền Ngôn nghe được phụ thân tức giận, vội vàng dùng ra từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất đẩy ra Bạch Thuấn, xoay người quay về khí thế hung hung đi tới Điền Mãnh nói. Thật! Ngôn Nhi ngươi có thể! Điền Mãnh hơi nhướng mày, chỉ lo Điền Ngôn chính là bị dụ dỗ, nhìn về phía Bạch Thuấn, lại một lần dừng lại, phảng phất bị nghẹn lại. Tần Quốc Thái Sư! Hắn tại sao trở về nơi này? Cứng đờ Điền Mãnh nội tâm tràn ngập nghi hoặc, sau đó nhìn thấy Bạch Thuấn bên cạnh Diễm Phi, đồng tử không khỏi co rụt lại. Hiển nhiên, Điền Mãnh mười cũng là đoán được trước các loại sự tình ngọn nguồn cùng hắc thủ. Đa tạ tiên sinh cứu chữa tiểu nữ, tại hạ lô mãng. Biết được Bạch Thuấn thân phận Điền Mãnh không dám manh động, cũng không có nói thẳng ra Bạch Thuấn thân phận, tôn kính đất cúi đầu về sau, mang theo Điền Ngôn rời đi Bạch Thuấn trước mặt. Điền Mãnh cũng không biết hắn nông gia thân phận đã bị Bạch Thuấn biết được. Mang theo Điền Ngôn trở lại chỗ cũ về sau, biểu dương vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh giống như vậy, Điền Mãnh tiếp tục quen thuộc đất cùng người trước mặt trò chuyện, chỉ là trong lúc mấy người vẻ mặt vui cười đều có trong nháy mắt phát sinh thay đổi. Rất hiển nhiên, Điền Mãnh trong bóng tối nhắc nhở những cái lạc dương người nông gia, cùng với khác vô cùng có khả năng còn chưa bại lộ thân phận người nông gia, sau đó phải hành sự cẩn thận. Liên quan với Điền Mãnh cử động Bạch Thuấn không có làm sao lưu ý. Bởi vì vừa nãy Điền Mãnh cái kia mấy câu nói để có nhẹ nhàng, ép buộc chứng Bạch Thuấn có chút khó chịu. Không sai, chính là danh xưng kia Ngôn Nhi. Bạch Thuấn trong trang viên hiện tại đã có khói nghiên diễm diễm, hiện tại lại xuất hiện một cái nói. May là Điền Ngôn không có đột nhiên yêu cầu cái gì bái ông ta làm thầy, sau đó ở lại nhà hắn, bằng không Bạch Thuấn khó có thể tưởng tượng, sau đó về nhà một lần hô một tiếng mới Nhi, 5 người đồng thời theo tiếng khủng bố hình ảnh. So với Bạch Tuấn bên này bởi vì ép buộc chứng hơi có chút khó chịu, nông gia bên kia chính là khó chịu đến cực hạn, bọn họ căn bản không biết Bạch Tuấn đến cùng chuẩn bị cái gì, cũng không dám manh động, chỉ có thể lựa chọn yên lặng xem biến đổi, nước đến đất chặn. Bạch Tuấn tự nhiên cảm giác được chu vi mấy người bắt đầu như có như không thỉnh thoảng mà nhìn về phía hắn, nhưng hắn vẫn không có để ý. Trên lệch thời gian không nhiều, bên kia cũng có thể động thủ đi. Ngẩng đầu nhìn về phía ngã về Tây Thái Dương, Bạch Tuấn mở miệng lẩm bẩm. Trong tiệu, một cái xinh đẹp nữ tử chính ngồi ở trong đó, hai tay tùy ý loay hoay trong tiệu trang sức, một đôi nước nhuận dưới ánh mắt mặt có hai viên nước mắt nốt ruồi, có vẻ nàng càng thêm quyến rũ mê người. A, có địch nhân. Các ngươi là ai? A, các ngươi là ai? A, tiệu bên ngoài từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong tiệu nữ tử hơi nhướng mày, lặng lẽ hất lên màn tiệu, nhìn ra phía ngoài. Nhìn bên ngoài từng cái phổ thông nông gia đệ tử ngã xuống, nữ tử lại không có hoảng loạn vẻ mặt, trái lại sản sinh nghi hoặc. Bọn họ đội ngũ đã tiến vào Lạc Dương thành bên trong, cái gì gan lớn tặc nhân sẽ chọn vào lúc này động thủ? Hơn nữa những này tặc nhân thân thủ tựa hồ so với phổ thông nông gia đệ tử cũng muốn giỏi hơn trên một ít. Còn chưa chờ nữ tử suy nghĩ nhiều, quả nhiên tặc nhân đoạn thân cử động một hồi đem chu vi Lạc Dương bách tính cùng thương lữ cho kinh động, bên ngoài là ầm ĩ khắp trốn. Lạc Dương trong dân chúng tâm là tan vỡ. Cũng nói Lạc Dương thành bên trong không thể tổ chức việc vui, các ngươi làm sao lại không tin đây? Chỉ nhìn thấy một cái che mặt tặc phỉ cầm trong tay kiếm nhận chậm rãi hướng đi tiệu, trong tiệu nữ tử cảm giác được có người tiếp cận, tâm tình cũng là 10 phần căng thẳng, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi nên ứng đối ra sao. A, hảo hán tha mạng. Nữ tử suy nghĩ lại bị gián đoạn, bên ngoài tình thế thật giống phát sinh biến hóa gì đó. Xốc lên màn kiệu đi ra ngoài, nữ tử một bộ điềm đạm đáng yêu mà nhìn chu vi. Phát hiện là mấy cái đi ngang qua du hiệp hỗ trợ nắm lấy những này tặc nhân. Cô nương, có thể hay không làm lỡ chút thời gian, cùng chúng ta đi một chuyến quan phủ làm chứng, đem mấy cái này tặc nhân cho đưa vào đây. Một người trong đó thân mang áo đen 103 mặt đen vải du hiệp nữ tử, quay về nàng hỏi.